Trương Không, Đấu La, Trùng Sinh Thâm Hải Ma Kình, đa tử đa phúc Trương Không, Đấu La, Trùng Sinh Thâm Hải Ma Kình, đa tử đa phúc không đáng chú ý làm sao bây giờ? Tiểu Trư mở sách mới, các huynh đệ có thể xem tác giả một cái khác Hào Mặc Tam công tử trực tiếp lùng tìm tên tác giả chữ, phía dưới còn có càng nhiều tinh phẩm sách hay, số lượng nhiều bao ăn no, đáng giá xem xét. Sách mới, Đấu La, Trùng Sinh Thâm Hải Ma Kình, đa tử đa phúc Chu Trầm Trọng Sinh Đấu La đại lục, trở thành đường tam phó bản lớn bộ Thâm Hải Ma Kình Vương, thức tỉnh đa tử đa phúc hệ thống. Biết mình sẽ trở thành đường tam thăng cấp tài nguyên, thê tử sẽ ở tương lai bị đường tam giết chết, Chu Trầm Trọng quyến xuất kích. Đường Tam, Tiểu Vũ, ta không thể không có ngươi a. Ngọc Tiểu Cương, ngươi không được qua đây a. Đái Một Bạch, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Từ giờ phút này bắt đầu để cho thế giới cảm thụ đau đớn. Chú, quyển sách này tiểu chư đồng dạng tiếp tục đăng chương mới, sẽ không thái giám. Câu vẽ tháng, chương 316, đại thiên thế giới, ta đại chúa tể, 1, chương 316, đại thiên thế giới, ta đại chúa tể, 1, nhanh đi Thiên La đại lục, thỉnh Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn. Ha ha, nô thần hiện thế, các ngươi chính là thỉnh Đại La thần tiên cũng vô dụng. Thánh Thiên Ma Đế trở bực ngoại tà tộc Thiên Ma Đế tinh thần đại chấn, lần này vì để cho thiên tà thần sớm đi ra, bọn hắn thế nhưng là hao phí giá thật lớn. Cũng may hết thể đều là đáng giá. Chu Dịch mặc dù lợi hại, nhưng ở trước mặt thiên tà thần lại coi là cái gì? Cùng lúc đó, thiên tà thần đi tới đại thiên hóa ma trận hình thành màn ánh sáng phía trước, sử dụng một cái đại chiêu đem đại thiên hóa ma trận hình thành màn ánh sáng cho xuyên thủng, biến thành một mảnh trống rỗng. Nhìn qua một mảnh kia trống rỗng, Bắc Hoang chi đổi bên trong, mặt của mọi người bằng cũng là trở nên trắng bệch. Thiên tà thần nhìn qua một mảnh kia trống rỗng, lãnh đạm mắt bên trong cũng là hiện lên có chút ít ba động, tiếp đó hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía tòa này Bắc Hoang chi đổi, lạnh nhạt nói, "Bất Hủ đại đế, 49000 tái phía trước, ngươi dốc hết sinh mệnh đem bản thần phong ấn, nhưng lần này, cái này đại thiên thế giới, lại có ai có thể tới cứu? Ta lúc đầu cũng đã nói, cái này đại thiên thế giới, là ta tiếng nói rơi xuống." Hắn không còn dừng lại, thân hình khẽ động, cái kia quần quần ma khí, chính là từ cái này trong lỗ hổng bao phủ mà ra. Nhất thời, không có đại thiên hóa ma trận áp chế ma khí, mênh mông quần quần tản phá bừa bãi ra. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả đại thiên thế giới sinh linh cũng là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cùng ý sợ hãi xông lên đầu. Bây giờ, Tà thần xuất thế. Hưu, một đạo kiếm quang xé rách hư không mà đến, lại là cảm ứng được động tĩnh Thanh Sam kiếm thánh. Cơ hồ cùng Thanh Sam kiếm thánh cùng một thời gian đến còn có Chu Ma Vương Tần Thiên. Đây chính là Thiên Tà thần. Hắn đi ra. Thanh Sam kiếm thánh cùng Tần Thiên nhìn trời Tà thần cái kia khí tức kinh khủng, trong lòng hãi nhiên, một cỗ áp lực cực lớn xông lên đầu. Giống. Đúng lúc này, đột nhiên trong thiên địa này có đinh thai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy kim quang từ cái kia hư vô bên ngoài xé rách hư không, biến thành một đầu tử kim cự long, chiếm cứ hư không, vô biên vô tận long uy vỡ bờ thiên địa. Ha ha, không chết chi chủ, ta thần thú nhất tộc cũng là đại thiên thế giới sinh linh, đại sự như thế, có thể nào không có chúng ta? Tử kim cự long che khuất bầu trời, tại hậu phương, vũ quang thập sắc kia sáng bao phủ, từng đạo cực lớn quang ảnh phá không mà đến, rõ ràng là từng đầu danh chấn đại thiên thế giới siêu cấp thần thú. Đó là chân long đế, long tộc thái thượng đại trưởng lão, còn có phượng vương, hoàng vương cũng tới. Đó là côn bằng lão tổ cùng thông thiên đại viên vương. Bắc Hoang chi đổi bên trong, rất nhiều thiên chí tôn phát ra mừng rỡ tiếng kinh hô. Bởi vì cái kia hiện thân quái vật khổng lồ, đương nhiên cũng là đại thiên thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh siêu cấp thần thú. Tại cái này đại thiên thế giới, sinh linh đông đảo, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, thần thú nhất tộc cũng là cực kỳ hưng thịnh. Mà trong thần thú nhất tộc, lại lấy những thứ này siêu cấp thần thú chủng tộc càng thêm được trời ưu ái, thực lực tổng hợp cũng không yếu hơn nhân loại. Tuy nói ngày bình thường nhân loại cùng thần thú nhất tộc đều có tranh chấp, nhưng dù sao cũng là thuộc về đại thiên thế giới sinh linh, cho nên đang đối mặt vực ngoại tà tộc cái này đại địch lúc, cũng là có thể bảo trì nhất trí. Dù sao vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh đại thiên thế giới, sẽ đem đại thiên thế giới hóa thành thích hợp bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, đem linh khí hóa thành tà khí. Hơn nữa còn có thể đem bọn hắn trực tiếp hàng phục, hóa thành tôi tớ, xem như lương thực. Đây là sinh tử tồn vong chi chiến. Siêu cấp thần thú chủng tộc cường giả chỉ cần không muốn làm nô lệ, nhất định phải đứng ra cùng nhân tộc cường giả cùng một chỗ đối kháng vực ngoại tà tộc. Cùng nên Ngô thần quay về. Mà tại chân long đế bọn người đến thời điểm, Thánh Thiên Ma Đế nhóm cường giả đã đi tới Thiên Tà thần phía trước, tiếp đó rất cung kính quỳ mọc xuống. Cung nên Ngô thần. Đối mặt với Thiên Tà thần, cho dù là vực ngoại tà tộc những cái kia đại tộc tộc trưởng, cũng là biểu lộ ra khiêm tốn. Phủ phục thân ảnh, không có chút nào kiệt ngạo chi khí, mà là phát đến nội tâm e ngại cùng sùng bái. Tại vậy càng hậu phương, liên miên vô tận ma khí bên trong, càng là có vô số ma ảnh quỳ xuống lại, run lẩy bẩy, đồng thời phát ra cuồng nhiệt mà kính ý hò hét. Cung nên Ngô thần. Âm thanh cuồn cuộn, quen quẩn ở giữa thiên địa, lại là làm cho Thanh Sam kiếm thánh, không chết chi chủ nhóm cường giả sắc mặt tâm trầm, vô cùng lo lắng. Bây giờ chỉ hy vọng Đại La Thiên Tôn Chu Dịch có thể ngăn cản Thiên Tà thần A bằng không đại thiên thế giới lâm uy. Bái kiến ta thần, chúc mừng ta thần thoát khốn. Thánh Thiên Ma Đế đi tới Thiên Tà thần bên cạnh, cung kính nói, khởi bẩm ta thần, bây giờ đại thiên thế giới xuất hiện một cái có thể so với Bất Hủ đại đế tồn tại Đại La Thiên Tôn Chu Dịch, thực lực mạnh phi thường, thứ nhất kiếm liền có thể nhẹ nhõm chu diệt ba cái đỉnh tiêm thiên ma đế. Không sao, bất quá là đại thiên thế giới bản năng tự cứu thôi. Thiên Tà thần không có để ý, mỗi khi thế giới gặp phải nguy hiểm lúc, thế giới dù là không có trí tuệ, nhưng cũng biết bản năng thúc đẩy sinh trưởng khí vận chi tử để ứng đối kiếp nạn. Thì như năm đó Bất Hủ đại đế, bây giờ Thánh Thiên Ma Đế trong miệng Chu Dịch. Nhưng Chu Dịch nếu là người của cái thời đại này vận, muốn đạt đến Bất Hủ đại đế, thậm chí vượt qua Bất Hủ đại đế, tất nhiên sẽ gây nên động tĩnh to lớn. đó là vô luận như thế nào đều không thể gạt được người khác. Tất nhiên không có, vậy đã nói rõ Chu Dịch tuy mạnh, nhưng cũng không có đạt đến bất hủ đại đế cấp độ. Loại tồn tại này, trong mắt hắn, tựa như sâu kiến, lật tay có thể diệt. Hắn nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế, nói, bây giờ ta mặc dù thoát ly phong ấn, nhưng lại thực lực đại tổn, của ta huyết thực có thể chuẩn bị xong. Thánh Thiên Ma Đế mỉm cười, nói, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy ở đó hậu phương, không gian bỗng nhiên bị xé nứt, mà cái kia từng đạo trong vết nứt không gian, rõ ràng là xuất hiện từ ngọn hạ vị diện, tại trong đó hạ vị diện, mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn khôi phục. Không chết chi chủ, Chân Long Đế bọn người thấy thế, biết Thiên Tà Thần một khi thôn vệ kia từng cái hạ vị diện bên trong vô số thánh linh, tất nhiên khôi phục thực lực, muốn đối phó liền càng thêm khó khăn. Không biết tự lượng sức mình, vừa vặn đem các ngươi đều hóa làm huyết thực. Thiên trong mắt Tà Thần, hiện ra tàn nhẫn lộng lẫy, chợt hắn âm trầm nở nụ cười, vô tận ma khí hóa thành một cái khô lâu cự trảo hướng Không Chết Chi Chủ, Chân Long Đế chờ đại thiên thế giới cường giả chụp tới. Hắn mặc dù rất suy yếu, nhưng cũng không phải Không Chết Chi Chủ bọn người có thể đối phó. Đồng loạt ra tay. Không Chết Chi Chủ, Tần Thiên, Chân Long Đế nhóm cường giả sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị nói: "Tất cả mọi người lập tức linh lực triều tịch quần quật, thiên địa bị xé nứt, từng đạo kinh thiên thế công phóng lên trời, trực tiếp hướng về phía khô lâu kia cự trảo ngăn chặn mà đi." Thánh phẩm nhiều như vậy hậu kỳ cường giả đồng loạt ra tay, cấp độ kia thanh thế, đơn giản cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm ầm. Tại trong đó đông đảo khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia từng đạo từ thánh phẩm hậu kỳ toàn lực phát động thế công chính diện cùng khô lâu kia cự trảo đánh vào nhau. Phanh. Đụng trong nháy mắt, không cách nào hình dung sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, tác động đến mấy chục vạn dặm, toàn bộ hư vô không gian phảng phất cũng là bị xé nứt. Sau khi hỗn loạn tiêu tan, một cái khô lâu cự trảo đột nhiên xuyên thủng mà ra, tiếp tục hướng đám người chụp tới. Hình thể của nó không có chút nào thu nhỏ, rõ ràng cho dù là rất nhiều thánh phẩm hậu kỳ đồng thời ra tay, vẫn là không cách nào đem hắn dung chuyển. T. Bắc Hoang Chi Đồi bên trong, vô số thiên chí tôn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tự bạo thời điểm, một đạo huyết quang đỏ tươi chợt xé rách hư không, từ ngoài ước vạn dặm nghiêng nghiêng bay tới, chẳng tại khô lâu kia cự trảo phía trên. Xoạt xoạt. Không Chết Chi Chủ, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương mấy người thánh phẩm hậu kỳ cường giả liên thủ đều không thể dung chuyển khô lâu cự trảo vậy mà giống như giấy dán giống như bị nhất kích nát bấy. Bọn hắn ánh mắt đầu hàng Bắc Hoang Chi không ngoại, chỉ thấy nơi đó trong hư không, một bóng người đứng chắc tay, uyên đỉnh nhạc chỉ, giống như kình thiên chi trụ, có thể xoay chuyển tình thế, có thể cứu trời nghiêng. Chương 316, Đại Thiên Thế Giới, ta đại chúa tể 2, chương 316, Đại Thiên Thế Giới, ta đại chúa tể 2, là Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn cuối cùng chạy tới. Thần Thiên, Không Chết Chi Chủ bọn người kích động thân thể run rẩy lên. Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương chờ siêu cấp thần thú cường giả cũng chăm chú nhìn Chu Dịch. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Chu Dịch, bất quá cùng Chu Dịch không quen. Mặc dù đã sớm nghe nói Chu Dịch rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế mạnh. Quá kinh khủng. Quá tốt rồi. Lần này được cứu rồi. Ngươi ngược lại là mạnh hơn bọn họ không thiếu. Thiên Tà Thần đánh giá Chu Dịch, trong lòng có chút ngưng trọng, hắn vậy mà từ Chu Dịch trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Thế là, đang khi nói chuyện, Thiên Tà Thần cong ngón đúng ra, một đạo ma khí hướng xuống vị diện phóng đi, muốn thôn phệ huyết thực khôi phục lực lượng, sau đó lại giải quyết Chu Dịch. Bất quá Chu Dịch làm sao có thể cho hắn cơ hội. Một đạo kiếm quang thoáng qua, ma khí bị chém chết, cũng dẫn đến kết nối từng cái hạ vị diện thông đạo đều bị chém chết. Lần này Thiên Tà Thần không cách nào thôn phệ những cái kia sớm đã chuẩn bị xong sinh linh. Hiện thế, Thiên Tà Thần sầm mặt lại, phía sau hắn vô số tà tộc đại quân nhao nhao hiện thế, hóa thành tinh thuần ma khí. Hô, Thiên Tà Thần đột nhiên hút một cái, từng đạo ma khí cuốn ngược mà quay về, lại là mang về vô số tinh huyết dòng lũ, cuối cùng bị thứ nhất miệng nuốt vào thể nội. Theo cái kia bàng bạc huyết thực thôn phệ, chỉ thấy Thiên Tà Thần cái kia khổng lồ ma ảnh thân thể, càng là vào lúc này quay cuồng lên, kinh khủng ma khí bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cuốn ngược cấp tốc. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, cái kia đứng sững ở trong thiên địa ma ảnh chính là thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng quần quần ma khí bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Đạo kia đi ra bóng người, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, chỉ thấy hắn càng là người khoác bạch bào phía trên, khắc rõ Chu Thiên tinh thần, bào phục phiêu động, càng là có vẻ hơi phiêu miểu một dạng khí tức. Bộ mặt của hắn cũng là cực kỳ tu lãng, diện mục như ngọc, chỉ là một đôi kia mắt, lại là đen tuyền thải, không có chút nào tròng trắng mắt, nhìn qua giống như hai quả hắc động, chậm rãi xoay tròn, cắn nuốt vật vẩn. Bất quá ngoại trừ cái này hai quả mắt, quỷ dị nhất chính là ở trên trán của hắn, lại còn sinh ra ba con tà mắt. Nhưng ngoại trừ trung ương viên kia lộ ra mở ra tư thái bên ngoài, còn lại hai quả lại là gắt gao khép lại, không hề có động tĩnh gì. Này ma lại sinh ra năm mắt. Tần Thiên, Không Chết Chi Chủ bọn người lập tức cảm thấy một cỗ làm cho bọn hắn sợ hai ba động, kinh ngạc nói: "Không phải năm mắt." Chu Dịch nghe được thanh âm của bọn hắn, từ tốn nói: "Thiên Tà Thần có 9 mắt, cũng cứ gọi 9 mắt Tà Thần, bất quá hắn bây giờ còn chưa có khôi phục. Ngươi ngược lại là biết không ít, đáng tiếc không cần." Thiên Tà Thần hơi có chút kinh ngạc, bất quá không có để ý, vừa ngoại tà tộc trong cao tầng rất nhiều đều biết hắn có 9 mắt. Ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng vẫn không có siêu thoát thánh phẩm, dù là ta chỉ mở tam mục, cũng đủ để nhẹ nhõm diện sát ngươi. Phải không? Kỳ thực ta cảm thấy bằng vào ta thực lực, dù là không siêu thoát thánh phẩm, cũng có thể nhẹ nhõm diện sát ngươi. Chu Dịch nhìn trời Tà Thần, thản nhiên nói, bất quá ngươi tốt xấu cũng là thánh phẩm phía trên tồn tại, vậy ta lợi dụng thánh phẩm phía trên tu vi giết ngươi. Ngươi không có khả năng tấn thăng thánh phẩm phía trên. Thiên Tà Thần chắc chắn đạo. Vậy ta bây giờ thăng cái cấp cũng không muộn đi. Chu Dịch rung rung mở miệng, thánh phẩm vì đại thiên thế giới đỉnh chót phòng, nhưng mà siêu thoát thánh phẩm thì lại là một phen mênh mông thiên địa. Tân Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương nhóm cường giả nghe vậy, cũng là thần sắc chấn động, không dám có chút phân tâm, đem Chu Dịch mỗi một chữ cũng là vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì bọn hắn đều đã đạt đến thánh phẩm hậu kỳ, nhưng cái này lại phản phất đạt đến cực hạn, vô luận như thế nào tu luyện, cũng là lại khó để thăng. Trong truyền thuyết kia siêu thoát thánh phẩm, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến. Mà cái kia siêu thoát thánh phẩm chi cảnh, đơn giản là cần một cơ hội thôi. Chu Dịch cười một tiếng, mà cái kia thời cơ chính là ý chí thế giới. Ý chí thế giới? Tân Thiên bọn người tự lẩm bẩm, trong lòng ẩn có điều ngộ ra, nhưng thủy chung khó mà chạm đến, phản phất bọn họ cùng loại kia không thể nói nói cảnh giới, vẫn như cũ có khó mà miêu tả khe rãnh. Con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, Thiên Chí Tôn có thể dẫn động tiên địa linh lực, gia trì tự thân cái này đại thiên thế giới bên trong, thế giới dựng dục ý chí, chỉ có cảm ứng được đạo ý chí này, mới có thể đem tự thân chân linh khắc họa với thế giới bên trong, từ đó dẫn động thế giới vĩ lực, cảnh giới này chính là cái gọi là siêu thoát thánh phẩm. Chu Dịch âm thanh, phản phất hồng trung đại lư, vang vọng đất trời, giống như cách nói đồng dạng, làm cho tất cả Thiên Chí Tôn cũng là như si như say, phản phất bị mở ra một vùng trời mới. Nguyên lai, đây chính là truyền thuyết kia bên trong siêu thoát thánh phẩm. Bước vào thánh phẩm, mặc dù có thể điều khiển một phương thiên địa linh lực, cùng thiên địa tương dung, có thể vùng thế giới này, đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, lại là quá mức nhỏ bé. Bọn hắn tưởng tượng, đem đại thiên thế giới chi lực ra chỉ trên thân thể, như vậy lại là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thiên Tà Thần giống như hố đen đồng tử, nhìn chòng chọc vào Chu Dịch, nói, chỉ là biết, cũng không có nửa điểm tác dụng. Đại thiên thế giới từ sinh ra đến bây giờ, có thể dẫn động ý chí thế giới giả, chỉ có Bất Hủ Đại Đế một người thôi. Phải không? Chu Dịch nở nụ cười, nhắm mắt lại. Theo hắn hai mắt khép lại, Tần Thiên rất nhiều Thiên Chí Tôn cũng là chấn động trong lòng. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn mơ hồ cảm thấy, dường như là có một cỗ nhỏ xíu chấn động tại truyền khắp đại thiên thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Oeng. Ngay sau đó, toàn bộ đại thiên thế giới thiên địa linh lực bỗng nhiên vào lúc này sôi trào táo động, không chết chi chủ bọn người hãi nhiên ngẩng đầu, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, dường như là có không cách nào hình dung linh lực đang đối với Bắc Hoang chi đổi chỗ khu vực tụ đến. Cổ linh lực kia mạnh, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ, cũng là cảm thấy hãi nhiên sợ hãi. Như thế nào? Chu Dịch mở mắt ra, nhìn về phía Thiên Tà Thần. Làm Chu Dịch cái kia thanh âm trầm thấp từ giữa thiên địa quanh quẩn dựng lên lúc, tại cái kia trên không trung, vô biên vô tận linh quang phảng phất màn sáng một dạng hạ xuống tới. Linh lực trong thiên địa đạt đến một cái có thể xưng trình độ khủng bố. Mà cái kia thiên địa linh lực bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một tia không cách nào ngôn ngữ sức mạnh, loại lực lượng kia, mênh mông vô biên, có vô tận uy áp, phảng phất thế giới chi uy. Tất cả mọi người rung động ngẩng đầu. Dù xuống như mây linh quang, từ trên cao chút xuống, dẫn tới thiên địa rung chuyển, tiến tới dần dần hội tụ, cuối cùng tất cả mọi người đều là rung động nhìn thấy, tại cái kia Bắc Hoang chi đổi bên ngoài trong hư không, dường như là có một đạo không nhìn thấy cuối linh lực màn sáng, chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì? Tân Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh trở thánh phẩm hậu kỳ, đều là khuôn mặt khiếp sợ nhìn qua cái kia trong hư không chậm rãi triển khai màn sáng. Màn ánh sáng kia cho người ta một loại mông lung cảm giác thần bí, bên trên phảng phất là khắc rõ vô số núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một phương thế giới. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ cái này phía trên tản mắt ra, tại loại kia uy nghiêm phía dưới, tất cả mọi người tâm thần cũng là hơi run rẩy, vì loại lực lượng kia mà sợ hãi. Đây chính là đại thiên thế giới ý chí thế giới. Chu Dịch nói. Đại thiên thế giới ý chí thế giới. Tất cả mọi người trong lòng đều rung một cái, tiến tới ánh mắt của Nhật, truyền thuyết kia bên trong siêu thoát thánh phẩm thời cơ, chính là vật này sao? Đại thiên thế giới vị thứ nhất cảm ứng được ý chí thế giới người, chính là Bất Hủ Đại Đế. Chu Dịch chậm rãi mở miệng, mà hắn cũng đem thế giới này ý chí, mệnh danh là Thương Khung Bảng. Lấy thế giới vì bảng, chỉ cần có thể tại thế giới này ý chí bên trên in dấu xuống tên thật, như vậy thì có thể thu được đại thiên thế giới tán thành, nắm giữ cái này đại thiên thế giới chi lực. Trong lòng mọi người hơi rung, ngẩng đầu lên, linh quang ngưng kết hai mắt, mang một tia kính ý nhìn qua cái kia vô biên vô tận thần bí màn sáng, Thương Khung Bảng. Chương 316, đại thiên thế giới, ta đại chúa tể, 3, chương 316, đại thiên thế giới, ta đại chúa tể, 3, cái kia Thương Khung Bảng bên trên, mông lung thần bí, làm cho người khó mà thăm dò, nhưng theo cẩn thận ngưng thị, đám người cuối cùng là nhìn thấy, tại cái kia Thương Khung Bảng một chỗ, chợt có linh quang ngưng kết, cuối cùng dần dần nổi lên một cái cổ lão kiểu chữ. Diệp. Diệp. Đây là ý gì? Thần tiên bọn người ánh mắt ngưng lại. Diệp. Là Bất Hủ Đại Đế họ. Không chết chi chủ âm thanh run rẩy đạo. Không tệ, đây chính là Bất Hủ Đại Đế họ, đáng tiếc Bất Hủ Đại Đế chỉ để lại một cái họ, bằng không cũng không cần lấy mạng sống ra đánh đổi, mới có thể đem Thiên Tà Thần phong ấn. Đám người xôn xao, cuối cùng là hiểu được, nguyên lai, cái kia cái gọi là thánh phẩm phía trên, chính là muốn cảm ứng được ý chí thế giới, dẫn động cái này Thương Khung Bảng, ở trên đây lưu lại bản thân tên thật, mà một khi hoàn chỉnh in dấu xuống tới, liền có thể trưởng không thế giới chí lực, siêu thoát thánh phẩm. Liên Bất Hủ Đại Đế trước kia vậy mà đều chỉ ở cái này Thương Khung Bảng bên trên lưu lại một cái họ, đám người hít một hơi lãnh khí. Mạnh như Bất Hủ Đại Đế cấp độ kia tồn tại, đều không thể in dấu xuống hoàn chỉnh tên thật. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tại cái này Thương Khung Bảng bên trên lạc ấn tên thật, đến tuột cùng là bực nào gian khổ. Không nghĩ tới ngươi có thể cảm ứng được đại thiên thế giới ý chí thế giới, bất quá nhưng nếu không thể lưu lại tên thật cũng vô dụng. Coi như ngươi lợi hại, tối đa cũng giống như Bất Hủ Đại Đế một dạng lưu lại một cái họ, bất quá cho dù ngươi lưu lại một cái họ cũng không phải đối thủ của ta. Thiên Tà Thần vẫn như cũ tự tin, mặc dù hắn bây giờ không có khôi phục, nhưng hắn muốn đi, dù là Chu Dịch tại Thương Khung bảng bên trên lưu lại một cái họ cũng không để lại hắn. Bất Hủ Đại Đế mặc dù lợi hại, nhưng ngươi không nghe nói trưởng giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ sao? Chu Dịch lời này rất ngu cuồng, bất quá dù là không chết chi chủ dạng này, Bất Hủ Đại Đế lưu lại tự trùng, cũng không có phản bác. Đương nhiên, nếu như Chu Dịch liền một cái họ cũng không thể lưu lại, như vậy thì thật là chê cười. Bèn, một đạo đáng sợ kiếm khí lan tràn ra, Chu Dịch trong tay hiện lên một thanh cổ kiếm. Thiên Tà Thần nhìn thấy chuôi kiếm này, con ngươi đột nhiên co lại, hai hùng kia bĩu, cảm ứng được hoảng sợ to lớn. Đây là bảo vật gì? Thiên Tà Thần nhìn chằm chằm Chu Dịch trong tay Chu Tiên kiếm, trong lòng dợi sông lớp biển, hắn tung hoành thiên hạ, chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thần binh. Tiểu tử này quỷ dị, ta nhất thiết phải cẩn thận. Thiên Tà Thần ánh mắt nghiêm trọng, sau đó lại là trực tiếp đem ngoại trừ Thánh Thiên Ma Đế bên ngoài tất cả tà tộc cường giả cắn nuốt mất rồi. Đem những cường giả này sau khi thôn vệ, hắn thực lực lần nữa khôi phục một mạng lớn, tất cả mọi người đều là có thể cảm ứng được Thiên Tà Thần đáng sợ. Nhất định muốn thành công. Không chết chi chủ, Tần Thiên bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, nếu như Chu Dịch không thể thành công, bọn hắn đại thiên thế giới liền xong rồi. Soát. Chỉ thấy Chu Dịch nâng lên Chu Tiên kiếm, chính là xuyên thấu hư không, hướng về phía cái kia Thương Khung bảng bên trên rơi đi. Ầm ầm. Thương Khung bảng bên trên phảng phất có cố vô cùng đáng sợ lực lượng cường đại ngăn cản, tiếp đó lại bị Chu Tiên kiếm nhẹ nhõm xuyên thủng. Kèm theo một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, tại cái kia Thương Khung bảng bên trên, một đạo linh quang bắt đầu ngưng kết. Chu Dịch cầm trong tay Chu Tiên kiếm nhanh chóng huy động, mỗi một lần huy động cũng là giống như thiên quân, bút đầu long xà. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn qua Thương Khung bảng phía trên, một cái chu tử nhanh chóng ngưng kết. Theo sát lấy, tại cái kia phiêu diêu chu chữ sau đó, linh quang ngưng kết, một bút bút nét bút, vô căn cứ thành hình. Dịch. Làm cái kia cuối cùng một bút nhẹ nhõm xẹt qua lúc, toàn bộ thế giới cũng là tại thời khắc này an tĩnh lại. Thương Khung bảng bên trên, linh quang nở rộ, chiếu rọi đại thiên thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Tất cả ánh mắt cũng là khó có thể tin nhìn qua nơi đó. Ở phía trên kia, một cái hoàn chỉnh tên thật, phiêu diêu trôi nổi, tựa như là có một loại nào đó không cách nào hình dung uy nghiêm, làm cho tất cả nhìn cùng người cũng là không nhịn được quỳ xuống lại. Vô biên vô tận linh quang phát ra xuống, đem Chu Dịch bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, Chu Dịch có thể cảm thấy, cảm giác của hắn phảng phất là tràn ngập toàn bộ đại thiên thế giới. Một loại chân chính trưởng không cảm giác xông lên đầu, điều này làm cho Chu Dịch có một loại cảm giác khác thường, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở trong tay của hắn. Loại cảm giác này, tựa như chúa tể. Chu Dịch ánh mắt đạm nhiên, quan sát chúng sinh, nói khẽ, từ nay về sau, thánh phẩm phía trên chính là chúa tể cảnh. Phảng phất miệng ngậm tiên hiến, vì đó mệnh danh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Thương Khung bảng bên trên cao cao tại thượng kim quang tiểu chữ, tiếp đó ngâm khẽ lên tiếng, âm thanh giống như hồng trung đại lư, quanh quẩn tại đại thiên thế giới mỗi một cái sinh linh bên hai. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Giữa thiên địa, linh quang nở rộ, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Mà tại cái kia Thương Khung bảng phía dưới, Chu Dịch thân hình phảng phất cũng là tại thời khắc này trở nên tràn đầy một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động thế giới bí lực. Chúc mừng thiên tôn, thành tựu chúa tể. Vô số cường giả reo hò dựng lên, âm thanh như sấm, vang vọng đất trời. Không có khả năng. Làm sao có thể? Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Làm sao có thể lưu lại hoàn chỉnh tên thật? Thiên Tà Thần một mặt hoài nghi nhân sinh, nếu như Chu Dịch lưu lại một cái họ, hắn sẽ không kinh ngạc, thậm chí Chu Dịch liều sống liều chết, lưu lại một cái hoàn chỉnh tên thật. Hắn có thể sẽ khó có thể tin, nhưng cũng sẽ không giống bây giờ một dạng không thể nào tiếp thu được. Chu Dịch vậy mà như ăn cơm uống nước giống như dễ dàng chỉ một lần tại Thương Khung bảng bên trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật, đơn giản phá vỡ tam quan của hắn. Vì cái gì không có khả năng? Chu Dịch duỗi bàn tay, giữa thiên địa ngưng kết một cái không cách nào hình dung cự trường, tựa như bao quát vũ trụ, bao dung tứ hải, một chút đem Thiên Tà Thần cùng còn sót lại Thánh Thiên Ma Đế chộp vào lòng bàn tay. Thần thông, thế giới trong tay. Đại thôn phệ thuật. Chu Dịch một cái bóp chết Thiên Tà Thần cùng Thánh Thiên Ma Đế, sau đó đại thôn phệ thuật thi triển, nhẹ nhõm đem bọn hắn thôn phệ. Đa tại chỗ thể, tiêu diệt tà thần, cứu vớt đại thiên, công đức vô lượng. Không chết chi chủ, Tần Thiên, Thanh Núi Kiếm Thánh, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương trở vô số đại thiên thế giới nhao nhao không mình hành lễ bái tạ. Một là cảm tạ Chu Dịch cứu vớt đại thiên thế giới, cứu vớt bọn hắn. Hai là cảm tạ Chu Dịch cho bọn hắn chỉ rõ con đường phía trước. Thánh phẩm phía trên còn có chỗ thể. Chu Dịch đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xem vạn loại triều bái chi cảnh, không khỏi có chút cảm xúc bành trướng, bây giờ hắn xem như chân chính đại thiên thế giới chỗ thể, giống như phàm nhân đất nước hoàng đế. Bất quá hắn là cá nhân vĩ lực uy về một người, hắn quyền hành không phải phàm nhân hoàng đế có thể so sánh. Đối ngoại tà tộc triệt để tiêu diệt, bị bọn hắn chiếm cứ một nửa địa bàn cũng tại Chu Dịch vận chuyển thế giới chi lực tịnh hóa đi tà khí sau, một lần nữa đã biến thành đại thiên thế giới địa bàn. Chu Dịch chúa tể chi danh, vang vọng đại thiên thế giới. Thế là, Đại La Thiên vực Đại La thành triệt để chấn đích, vô số mỹ nữ giai nhân nhao nhao tràn vào, chờ mong tu được Chu Dịch ưu ái. Mà lần này, không chỉ có là nhân tộc mỹ nữ, thần thú các tộc thiên kiêu mỹ nữ cũng tới. Chu Dịch sinh hoạt càng thêm mỹ diệu đứng lên. Mỗi ngày tỉnh lại, hắn liền đi tuần sát một phen, nhìn thấy yêu thích liền mang về tập cùng, thỏa thích hưởng dụng, tùy ý chinh phạt. Một ngày này, Chu Dịch ánh mắt tuần sát Đại La thành, một mắt nhìn chúng một nữ tử. Nàng này dung mạo cực kỳ mỹ lệ, hơn nữa mỹ lệ phía dưới có một loại tôn quý chi khí, giống như phượng hoàng đồng dạng. Nàng thân mang váy lụa màu, thân thể mềm mại thon dài, uyển chuyển vừa ôm bờ eo thon, cái kia trắng nõn cổ cùng với xương quai xanh, cũng là lộ ra một cốt khó tả vũ mị. Chu Dịch một mắt nhìn ra lai lịch, chính là siêu cấp thần thú nhất tộc Cửu Thải Không Tước tộc Thiên Kiêu, Lô Linh Nhi. Chu Dịch ngoắc ngoắc tay, một cái cầu thang tại Lô Linh Nhi trước người hiện lên, Lô Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, không chút do dự đạp vào bậc thang, hướng về Thiên Cung mà đi. Mọi người chung quanh thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ mộ. Giống như vậy tình huống cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Bọn hắn biết đây là bị chúa tể chọn chúng, mà Chu Dịch dạng này từ người, cũng làm cho Đại La Thành càng thêm náo nhiệt, vô số mỹ nữ lũ lượt mà tới, mong mọi bị Chu Dịch chọn chúng. Lô Linh Nhi bái kiến chúa tể. Lô Linh Nhi bộ ngực đầy đặn run rẩy, trong lòng khẩn trương mà chờ mong, hưng phấn lại thấp vọng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng nụ cười động lòng người, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, một thoáng là tiểu mỹ, không cần đa lễ. Chu Dịch đưa tay liền nắm ở nàng làm cho người thèm nhỏ nước dãi động lòng người vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu ngậm chặt cái nào mê người miệng nhỏ. "Nô." Lô Linh Nhi trừng to mắt, không nghĩ tới Chu Dịch đơn giản như vậy trực tiếp, vừa đến đã làm. Nàng trắng nõn tay trắng đưa ra, ôm Chu Dịch cổ. Thật lâu, Lô Linh Nhi cơ thể run lên, Chu Dịch buông nàng ra bạch hồng nhuận cánh môi, nhìn xem nàng mê ly như nước đôi mắt đẹp, rút tay ra, nếm miệng lên, nói, rất nhuận. Tiểu Trư Sách mới tới, vì cầu like, có phiếu phiếu ném một điểm, tăng thêm nhân khí, bái tạ. Cầu vé tháng, chương 317, Cửu Kiếp Thành Tiên, đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, 1, chương 317, Cửu Kiếp Thành Tiên, đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, 1, chúa tể Lô Linh Nhi đôi mắt đẹp như nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, thướt tha huyền chuyển thân thể mềm mại mềm yếu vô lực gối lên Chu Dịch trong ngực, môi đỏ khẽ nhếch, giống như con cá thiếu nước. Chu Dịch ôm giai nhân, cảm thụ được Lô Linh Nhi cực điểm bao dung, ánh mắt ung dung, suy tư tương lai lộ. Thương khung bảng lưu danh, trở thành chúa tể sau đó, hệ thống cho hai con đường. Một đầu là đúng quy đúng củ chi lộ, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Một đầu là cựu kiếp thành tiên, trực tiếp thành tiểu kim tiên, đằng sau thì một dạng. Bây giờ tu vi của hắn cùng che trời đại đế không sai biệt lắm. Già Thiên Đại Đế là dung hợp tiên tâm ấn ký, chứng đạo thành đế. Cùng hắn Thương Khung Bảng lưu danh không sai biệt lắm. Thương Khung Bảng chính là ý chí thế giới, tương tự với Già Thiên thế giới tiên tâm ấn ký. Cho nên, hắn bây giờ cũng coi như là đứng tại tiên đạo lĩnh vực cửa ra vào. Chu Dịch nghĩ trực tiếp lựa chọn cựu kiếp thành tiên, thành kim tiên chi lộ. Con đường này tương đối nhanh, hơn nữa thực lực cũng cực mạnh, bất quá vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm là nói với người khác. Chu Dịch có thể tích lũy tu vi, trực tiếp dùng tu vi cứng rắn mắng mỗi một kiếp, liền có thể nhẹ nhõm trải qua, không có chút nào nguy hiểm. Mà hắn cần phải làm là nhiều sinh con, tích lũy tu vi. Bây giờ con gái của hắn đã đột phá 500 số, đời cháu càng nhiều, rất nhiều cũng đã trưởng thành, mỗi ngày đều có thể phản hồi cho hắn khả quan tu vi. Hắn chính là nằm bất động, cũng có thể thu hoạch tu vi. Đương nhiên, bất động là không thể nào. Sau một ngày, hô, Chu Dịch phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân có loại không nói ra được thư sướng cùng thông thái. Loại này giản dị không màu mẹ sinh hoạt chính là thoải mái. Hắn mắt nhìn đã ngủ thật say Lô Linh Nhi, ánh mắt đảo qua cái kia hơi trống bụng dưới, trong lòng Chu Dịch hài lòng gật gật đầu. Hắn bước ra rời đi, đi tới một chỗ khác cung điện. Nơi này có một cái ngồi ở trên xe lăn nữ tử váy trắng. Nữ tử tóc xanh rủ xuống, nàng có trắng non như tuyết da thịt, mặt trái xoan trên má, dung mạo tinh xảo. Hơn nữa tại trên người nàng, phản phất còn có một loại khí chất nhu nhược, làm cho người có loại nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu yêu thương cảm giác. Nhưng mà tuy nói cái này nữ tử váy trắng cho người ta một loại có chút nhu nhược cảm giác, nhưng cũng không phải là một cái bình hoa, cũng coi như là một vị thiên tài, chiến ý thiên tài. Chiêm Đài Lưu Ly, nguyên bản vì thần các bên trong thiên tài, bất quá thần các bây giờ đã không tồn tại, Chiêm Đài Lưu Ly thì đến Chu Dịch ở đây. Lưu Ly gặp qua chúa tể, nhìn thấy Chu Dịch đến, Chiêm Đài Lưu Ly liền vội vàng đứng lên hành lễ. Không cần nhiều khách khí, Chu Dịch tiến lên nắm chặt nàng trắng non nu gì, đem nàng đỡ dậy, nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể tràn ngập, chui vào trong mũi, làm người tâm thần thanh thản. Chiêm Đài Lưu Ly thân thể mềm mại khẽ run, mặc dù đi tới nơi này liền đã sớm chuẩn bị, nhưng dù sao vẫn là đại cô nương lên tiệu hoa lần đầu. Chu Dịch xem như bụi hoa lão thủ, tự nhiên nhìn ra Chiêm Đài Lưu Ly khẩn trương. Cái này cũng bình thường. Bây giờ đừng nói nữ nhân, chính là thánh phẩm thiên chí tôn, đối mặt hắn cũng biết khẩn trương. Chu Dịch biết, muốn tiêu trừ loại này khẩn trương và khoảng cách cảm giác, biện pháp đơn giản nhất chính là thông qua không ngừng lẫn nhau rèn luyện, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách cùng cảm giác xa lạ. Bởi vậy, Chu Dịch đưa tay cơ lấy Chiêm Đài Lưu Ly đầu gối, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Bây giờ, Chu Dịch cũng coi như cảm nhận được hoàng đế khoái hoạt. Thiên hạ mỹ nữ, muốn gì cứ lấy. Hơn nữa hoàng đế so sánh với hắn kém xa. Nghe nói có chút hoàng đế, làm việc còn có thời gian hạn chế, bên ngoài có thái giám chuyên môn tính giờ, đến thời gian còn có thể gọi ngươi. Bất quá loại này hoàng đế cũng là bất ức. Mà Chu Dịch tự nhiên không có khả năng có những chuyện này, hắn tùy thời tùy chỗ, vô luận bao nhiêu thời gian, chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể. Liền một chữ, sảng khoái. Chiêm Đài Lưu Ly thanh lãnh con ngươi xinh đẹp phản chiếu lấy Chu Dịch thân ảnh, sau này người này chính là nàng cả đời này nam nhân. Hừ hừ. Chiêm Đài Lưu Ly đột nhiên đôi mắt đẹp trợn to, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nàng ôm lấy Chu Dịch phía sau lưng tay trắng cũng là đột nhiên dùng sức, gắt gao nắm lấy Chu Dịch rộng thực phía sau lưng. Thời gian đúng dung, nháy mắt thoáng qua. Đấu phá võ động trong thế giới chúng nữ cũng bị Chu Dịch làm đi lên, còn có hắn rất nhiều kiệt xuất hậu bối. Đương nhiên, võ động, đấu phá thế giới cũng còn rất nhiều hậu bối tồn tại, dù sao vị diện thế giới cũng không phải không có một chút chỗ tốt, ma luyện tự thân cũng không tệ. Bây giờ Chu gia đã cấp tốc lớn mạnh, mặc dù số lượng vẫn chưa bằng phù đồ cổ tộc loại này truyền thừa mấy vạn năm cổ lão gia tộc, nhưng thực lực đã sớm vượt qua. Có Chu Dịch lão tổ này tông làm tấm gương, Chu gia hậu đại cũng ưa thích cưới nhiều vợ, nhiều sinh con, mở rộng tốc độ thật nhanh. Huống chi Chu Dịch vị lão tổ tông này đồng dạng vô cùng cố gắng, thậm chí so bất luận kẻ nào đều cố gắng. Một ngày này, Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy chính mình Vạn Hoàng Linh viện viện trưởng Đường Thu, đây là hắn tới đại thiên thế giới gặp phải thứ nhất mỹ nhân. Lúc đó trực tiếp đi đến đối phương phòng 8, còn đem nàng đùa giỡn một phen, chẳng qua hiện nay sớm đã trở thành nữ nhân của hắn, còn cho hắn sinh ra dòng dõi. Chúa tể bây giờ thật đúng là người bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc a. Gặp Chu Dịch liền muốn bước ra rời đi, Đường Thu chậm rãi mở ra mỹ lệ con ngươi như nước, mở miệng yếu ớt. Ta đây không phải sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao? Chu Dịch cười hắc hắc, cũng không gấp rời đi, thậm chí đi tới cửa hắn lại có lần nữa tiến vào đến trong phòng, đem Đường Thu gắt gao ôm vào trong ngực. Đường Thu trực tiếp cho hắn một cái khinh bỉ, sau đó mới nói, Ôn gia thế hệ này ra một cái kiệt xuất thiên kiêu, nhờ ta đưa tới cho ngươi. Nàng gọi Ôn Thanh Tuyển. Nói đến đây, Đường Thu đột nhiên nhớ tới trước kia mới gặp Chu Dịch thời điểm, Chu Dịch liền hỏi nàng một vấn đề. Hỏi nàng có biết hay không Ôn Thanh Tuyển, ngươi có phải hay không đã sớm muốn đánh Thanh Tuyển chủ ý. Đường Thu đẹp con mắt chăm chú nhìn Chu Dịch. Ôn Thanh Tuyển lúc đó cũng không có xuất sinh đâu. Chu Dịch bất đắc dĩ nói, tất nhiên Thanh Tuyển không có xuất sinh, vậy làm sao ngươi biết tên của nàng? Đường Thu hung hăng nhìn chằm chằm Chu Dịch, ngươi chắc chắn đã sớm suy tính đến, cho nên Thanh Tuyển còn chưa ra đời liền bị ngươi ghi nhớ, ngươi thật là không phải là người. Chu Dịch, ta không phải là người, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A, ta sai rồi. Chúa tể tha mạng thẳng đến đem Đường Thu từng đánh ngất xỉu đi, Chu Dịch mới vừa lòng thỏa ý bước ra rời đi. Hắn đi tới Đường Thu nói chỗ, gặp được Ôn Thanh Tuyển. Chỉ thấy đối phương thân mang màu vàng chiến giáp, vẻ ngoài yểu điệu mảnh khảnh thân thể mềm mại, trắng như tuyết cổ thon dài, giống như thiên nga yêu nhã, tóc xanh như suối, cái kia kim hoàng chiến quần phía dưới, thon dài thẳng đùi ngọc, lóa mắt làm cho người khác không thể chuyển rời ánh mắt. Ôn gia, Thanh Tuyển, bái kiến chúa tể. Cái kia thân mang kim sắc chiến giáp, xinh đẹp giống như nữ chiến thần tầm thường tuyệt mỹ nữ hài Ôn Thanh Tuyển, nhìn thấy Chu Dịch, liền vội vàng tiến lên, cùng tính hành lễ nói, không cần đa lễ. Nhìn xem trước mắt Ôn Thanh Tuyển, toàn thân tản ra một loại tôn quý cùng kiêu ngạo, phảng phất bay lượn trên tầng mây phượng hoàng. Ở trên người nàng, rất khó coi gặp bình thường nữ hài tử yếu đuối, màu vàng kia tiếp thân chiến giáp, sơn thác nàng thon dài mà yêu kiều dáng người, có một chút nữ chiến thần một dạng đặc thù ý vị. Cái này khiến Chu Dịch không khỏi nghĩ tới đấu phá thế giới yêu dạng, võ động thế giới hỏa tiên tử Đường Tâm Liên, nhất là cái sau cũng có thể xưng nữ chiến thần một dạng nhân vật. Người cũng là dùng thương a. Chu Dịch cười nói. Chúa tể mắt sáng như đuốc. Vâng. Ngay tại Ôn Thanh Tuyển cái kia thanh âm ôn nhu rơi xuống trong nháy mắt, một cô đáng sợ linh lực, giống như núi lửa đồng dạng từ trong cơ thể bộc phát ra. Nàng tay ngọc nắm chặt, một thanh hoa lệ đến cực điểm trường thương màu vàng nóng, chính là từ hắn trong tay ngọc nổi lên, xoẹt một tiếng, mũi thương chính là chỉ hướng bầu trời. Chôi này trường thương hoa lệ dị thường, phản phất từ màu vàng lông vũ tạo thành, tại mũi thương kia chỗ, phượng hoàng dương cánh, cánh chim tụ tập, vẽ lên sắc bén vô song độ cong, trong lúc mơ hồ, phản phất là có thanh tịnh huyết dài thanh âm vang vọng dựng lên. Chiến thương thoáng hiện, Ôn Thanh Tuyển vậy tuyệt khuôn mặt đẹp trên má, nhưng như cũng là có nhẹ nhàng ý cười, kia đôi mắt phượng nhìn qua Chu Dịch, ánh mắt sáng quắc, tràn ngập chờ mong cùng sùng bái. Chương 317, Cửu Kiếp Thành Tiên, đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. 2, chương 317, Cửu Kiếp Thành Tiên, đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. 2, không tệ, ta cũng tinh thông thương pháp, vừa bạn chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Chu Dịch đánh giá Ôn Thanh Tuyển, khoe miệng mỉm cười, không thể không nói Ôn Thanh Tuyển thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, người bình thường cũng không dám ở trước mặt hắn động võ. Đa tạ chúa tể, thỉnh chúa tể chỉ điểm. Ôn Thanh Tuyển nghe vậy, vui mừng quá đỗi, kích động không thôi. Tay nàng cầm kim sắc chiến thương, mũi thương thẳng chỉ hướng Chu Dịch, bên ngông linh lực quần quần lấy, trực tiếp là phong tỏa Chu Dịch. Chu Dịch khoe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nhìn qua nàng, Ôn Thanh Tuyển điểm ấy cặn bã thực lực, với hắn mà nói tự nhiên không có chút uy hiếp nào. Ra tay đi. Là. Ôn Thanh Tuyển nhìn qua Chu Dịch, hiện tại cũng không khách khí. Nàng biết nàng cùng Chu Dịch chênh lệch, đó là trời cùng đất. Nàng lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng vén lên, chợt đột nhiên trượt ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cùng, tay ngọc lắc một cái kia kim sắc chiến thương chính là giống như một đạo kim sắc tiệm điện, xé rách không gian, nhanh như tia chớp hướng về phía Chu Dịch lồng ngực hung mãnh đâm mà đi. Làm. Chu Dịch cánh tay vừa nhấc, hai cây thon dài hoàn mỹ ngón tay liền kẹp lấy mũi thương, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, cái sau liền bị đẩy lui mấy bước. Chiến. Ôn Thanh Tuyền mặc dù là nữ hải, thế nhưng trong xương cốt kiêu ngạo, lại là so bất luận kẻ nào đều mạnh. Nàng sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục chịu thua. Nàng liền giống như cái kia trên 9 tầng trời phượng hoàng, vĩnh viễn cao ngạo ngửa đầu. Như vậy trung thiên địa linh tuệ một dạng nữ hải, trên thế giới này, phàm phật cũng không có người bất luận kẻ nào có thể đem hắn thuần phục. Nàng yêu kiều cười lên tiếng, trong tiếng cười đồng dạng tràn đầy cao ngạo, chợt nàng tay ngọc đột nhiên nắm chặt chuôi này kim sắc chiến thương, bàng bạc mênh mông kim quang bao phủ ra, phàm phật phượng dược bày ra, hoa lệ đến cực điểm. Thiên hoàng ảnh. Khẽ đều âm thanh vang lên, chỉ thấy Ôn Thanh Tuyển thân hóa kim quang, bạo bay đến chân trời, kim quang tràn ngập tại hắn quanh thân, phàm phật là biến thành một cái to lớn vô cùng kim hoàng, một cỗ kinh thiên một dạng linh lực ba động, tràn ngập giữa thiên địa. Cái kia kim sắc phượng hoàng dương ra lấy hai cánh, giống như vật lộn trường không, một lần sau, chính là trực tiếp giết hướng Chu Dịch. Chu Dịch thân hình bất động, nhưng công kích được trước người hắn liền tự động tiêu tan, mà Ôn Thanh Tuyển trưởng thương không cách nào tiến lên trước một bước. Lập tức Chu Dịch giơ tay ra, liền đem Ôn Thanh Tuyển trong tay kim sắc chiến thương đoạt lấy, sau đó tiện tay thi triển hai chiêu, thấy Ôn Thanh Tuyển như si như say, thu hoạch không ít. Đa tạ chúa tể. Ôn Thanh Tuyển trong mắt tràn đầy sùng bái, cảm tạ đến. Không tính là gì, ta còn có một thương, hôm nay cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Đa tạ chúa tể. Ôn Thanh Tuyển nghe vậy, càng thêm hưng phấn, kim sắc chiến giáp bao khỏa đầy đặn linh lung thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, vạch ra trong nội tâm nàng kích động. Chu Dịch cũng không tàng tư, trực tiếp lấy ra thần thương của mình. Ôn Thanh Tuyển con ngươi co rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Thật mạnh, ngươi cho rằng tiếp ta một chiêu? Chu Dịch ra tay rồi. Đáng tiếc Ôn Thanh Tuyển căn bản không tiếp nổi, chỉ một chiêu đã bị đánh miệng phun máu tươi, triệt để ca tụ. Mà tại Chu Dịch chỉ điểm Ôn Thanh Tuyển võ công thời điểm, Thời Tiên Đại Lục. Đây là một mảnh tọa lạc tại đại tiên thế giới ngã về tây chi địa cổ lão đại lục. Khối đại lục này có lẽ không sánh được siêu cấp đại lục một trong Thiên La đại lục, nhưng ở đại tiên thế giới đông đảo trong đại lục lại là uy danh hiển hách. Tại đại tiên thế giới bên trong, tất cả mọi người nói, Tây Thiên Đại Lục có đã từng cùng bây giờ hai tòa lóa mắt tiêu chí. Cái gọi là đã từng, chính là tại cái kia thượng cổ thời kỳ, Tây Thiên Đại Lục tiểu Tây Thiên giới bên trong, ra một vị gọi là Lạc Thần đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Mỹ danh của nàng vang vọng đại thiên thế giới, thậm chí ngay cả cái kia vực ngoại tộc cũng là có chỗ nghe thấy. Nhớ năm đó, không biết bao nhiêu kiêu ngạo thiên chi chí tôn, vì vị này đệ nhất mỹ nhân dưới gấu quần. Hơn nữa đáng sợ hơn là, vị này mỹ danh vang vọng đại thiên thế giới mỹ nhân, vẫn là đứng hàng đại thiên thế giới đỉnh đỉnh phong cường giả một trong. Sự cương đại của nàng cùng mỹ lệ, cho dù là ngàn vạn tái sau, vẫn là kéo dài lưu truyền. Mà cái gọi là bây giờ, chính là bây giờ Tây Thiên Đại Lục, chiếm cứ một tòa siêu cấp thế lực, cái thế lực này, uy danh vang vọng đại thiên thế giới, bởi vì tên của nó, gọi là Tây Thiên Chiến Điện. Mà Tây Thiên Chiến Điện chủ nhân, người xưng Chiến Hoàng. Đây là một vị hàng thật giá thật thiên chí tôn. Tây Thiên Chi Điện, Bách Chiến Chi Hoàng chiến uy không thể địch. Đây là một câu lưu truyền tại đại thiên thế giới bên trong ngạn ngữ, có lẽ có chỗ khuyết đại, nhưng cũng đủ để từ trong cảm nhận được vị kia Tây Thiên Chiến Hoàng hiện hách chiến uy. Mà bởi vì vị này chiến hoàng tồn tại, Tây Thiên Chi Điện cũng là danh liệt đại thiên thế giới siêu cấp thế lực một trong. Không chỉ có Tây Thiên Đại Lục là nó cương vực, thậm chí ngay cả xung quanh một chút đại lục cũng là tại hắn chiến uy bao phủ, phục làm chủ. Có thể không chút khách khí nói, Tây Thiên Chiến Hoàng tại đại thiên thế giới Tây Chi địa phiến địa vực này bên trong, là đường chi không thẹn chỗ thể, vô số thế lực, chủng tộc, sinh linh cũng là tại hắn dưới trướng quy thuận. Bất quá phần lớn thời gian, Tây Thiên Chiến Điện cũng là ở vào một loại siêu nhiên vị trí, nó cũng không để ý tới cương vực bên trong rất nhiều thế lực lẫn nhau chính phạt, giống như cự nhân cũng không để ý dưới chân sâu kiến như thế nào chém giết đồng đạo. Cho nên, tuy nói có một tòa siêu cấp thế lực tọa chấn, có thể cái này Tây Thiên Đại Lục cùng với xung quanh rất nhiều đại lục, phần lớn thời gian cũng là ở vào một loại lẫn nhau chính phạt bên trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đơn giản so không có siêu cấp thế lực chấn giữ Thiên La Đại Lục, còn muốn tới hỗn loạn cùng huyết tinh. Tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Tộc. Tại Lạc Thần Tộc khu vực trung tâm, có một tòa vô cùng nguy nga thành thị đứng sừng sững. Tòa thành thị này tản ra cổ lao khí tức, hiển nhiên là trải qua tàng đường, có thuộc về lịch sử của nó. Tòa thành thị này bị một đầu mãnh liệt sông lớn một phân thành hai, sông lớn từ trong thành xuyên thẳng qua, tại đến bên ngoài thành lúc lại là bốn lượn quay lại, dùng cái này tạo thành một đạo tuần hoàn, vừa lúc là đem thành thị quay trung quanh ở trong đó. Con sông lớn này cực kỳ huyền diệu, nó có giống như ngôi sao màu sắc, có đôi khi càng là bị tinh không còn xinh đẹp hơn. Sông lớn gào thét, từ dưỡng tòa thành thị này. Sông lớn sâu không thấy đáy, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện cực hạn của nó. Đã từng có một vị địa chí tôn xâm nhập trong đó, mà ở trong đó tiềm hành gần tới nửa tháng thời gian, vẫn như cũng không thể phát hiện hắn giới hạn thấp nhất, cuối cùng ngược lại là đem tự thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, kém chút trở thành con sông lớn này bên trong chất dinh dưỡng. Đây là một loại chân chính thâm bất khả trắc. Mà đầu này thần bí sông lớn, cũng là Lạc Thần tộc thánh hạ, vô số Lạc Thần tộc con dân sẽ ở đặc định thời gian, tới chỗ này cúng bái cầu nguyện, bởi vì con sông lớn này tên là Lạc Hạ. Chính là thượng cổ thời đại Lạc Thần vẫn lạc sau hình thành dòng sông. Nó chỗ vòng quanh tòa thành thị này, nhưng là tên là Lạc Thần thành. Đây là Lạc Thần tộc trọng yếu nhất cùng trọng yếu thành thị, cũng là tất cả Lạc Thần tộc con dân trong suy nghĩ không thể xâm phạm thánh thành. Tại thành phố đó trung ương vị trí, có liên tiếp phiến khí thế bảng bạc cung điện, tản ra tôn quý cùng không thể xâm phạm khí tức. Đây là Lạc Thần cung, cũng là Lạc Thần tộc hoàng tộc chỗ. Mà lúc này, tại cái kia hoàng cung một tòa trên đài cao, một đạo thân thể tinh tế xinh đẹp nhưng mà lập, nàng thân mang màu xanh nhạt quần áo, mây tay áo phía trên, tự kim một dạng ti văn hóa thành vũ cánh bay lượn mây phượng, tràn ngập tôn quý khí tức. Nàng có phá lệ vóc người hoàn mỹ, tinh tế chân ngọc thon dài phía trên, là huyền chuyển vừa ôm eo thon, lại hướng lên lan tràn, chính là cao ngất kia mê người đường vòng cùng với ưu nhã trắng nõn như thiên nga cổ. Có thể đây hết thảy vẻ đẹp, làm cái kia gương mặt xinh đẹp xuất hiện thời điểm, nhưng đều là vì đó thất sắc. Đó là một tấm tinh xảo đến để cho người say mê gương mặt xinh đẹp, da như tuyết, mày nhờ eo ở mày, đặc biệt là một đôi kia hai con người, càng là làm cho loại xinh đẹp này tại trong chốc lát đạt đến đỉnh phong. Kia đôi mắt đẹp, liền tựa như là lưu ly tầm thường đấu triệt. Nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, phản phất liền tinh không cũng là phản chiếu ở trong đó, làm cho thiên địa vì đó chi sắc. Đó là một loại để cho người ta ngạt thở một dạng mỹ lệ. Ngân hà một dạng tóc dài, từ sau lưng như thác nước chút xuống, càng là tôn lên cô bé trước mắt, giống như từ họa quyển bên trong đi tới đồng dạng. Mà nàng chính là bây giờ Lạc Thần tộc công chúa, cũng sắp trở thành Lạc Thần tộc nữ hoàng. Lạc Ly. Câu vẽ tháng, chương 318, Chiến Hoàng, ta bức còn không có trang liền bị Chu Dịch đóng gói đi. 1. Chương 318, Chiến Hoàng, ta bức còn không có trang liền bị Chu Dịch đóng gói đi. 1. Lạc Ly. Lúc này, xinh đẹp này đến để cho người hít thở không thông nữ hải, nhưng là yên tĩnh nhìn qua phương xa. Trong mắt của nàng bên trong có một loại tưởng niệm đang chảy, cái này làm cho nàng lông mày hơi nhíu lên. Tại Lạc Thần tộc vô số con dân phía trước mãi mãi cũng là kiên cường nàng, càng là vào lúc này, hiện lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy mềm mại cùng tưởng niệm. Đang suy nghĩ gì? một đạo có chút thanh âm giàn mua đột nhiên ở sau lưng hắn văng lên. Nghe được âm thanh sau lưng, Lạc Ly cái kia lưu ly hai con người một dạng cảm xúc nhanh chóng từ tiêu tán, hơi cho lông mày giãn ra. Một thoáng kia, một cỗ không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm cùng tôn quý chi khí từ trên người tản ra. Lạc thần tộc tại thượng cổ thời đại bởi vì lạc thần mà uy danh hiển hách, danh liệt đại thiên thế giới đỉnh cấp siêu cấp thế lực, nhưng theo lạc thần vẫn lạc, lạc thần tộc sớm đã sụp dốc. Bây giờ trong tộc người mạnh nhất cũng chính là Lạc Ly gia gia Lạc Thiên Thần, nhưng mà cũng bất quá thượng vị địa chí tôn thôi. Mà tại cái này tiểu Tây Thiên giới nội, bao quát Lạc thần tộc ở bên trong, tổng cộng có tứ đại thần tộc. Trong đó huyết thần tộc những năm này điên cuồng chèn ép, muốn chiếm đoạt Lạc thần tộc. Lạc Ly xem như thánh nữ, những năm này cũng không tọa trấn hoàng tộc, mà là xuất lĩnh lấy trong tộc tinh nhuệ quân đoàn, trấn thủ biên cảnh, cùng huyết thần tộc đại quân nhiều lần giao phong. Trong một năm xuất lĩnh lấy Lạc thần tộc tinh nhuệ quân đoàn không ngừng chặn đánh huyết thần tộc tiến công, bây giờ tại trong Lạc thần tộc danh vọng thậm chí vượt qua Lạc Thiên Thần. Nàng hơi quay đầu, nhìn qua đứng ở phía sau Lạc Thiên Thần, thản nhiên nói, đang suy nghĩ Lạc thần tế chuyện. Lạc Thiên Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù những năm gần đây Lạc Ly hy vọng không ngừng tăng thêm, nhưng bây giờ tình cảnh cũng không được tốt lắm, Lạc thần tộc cũng không phải bền chắc như thép, trong đó một chút liền cùng với nàng không hợp nhau. Chớ nói chi là còn có ngoại địch nhìn chằm chằm. Lần này Lạc thần tế, chính là Lạc Ly trở thành Lạc thần tộc nữ hoàng trọng yếu một vòng, vô luận nội địch vẫn là ngoại địch cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem. Nhất định sẽ làm phá hư. Dù là Lạc Thiên Thần là thượng vị địa chí tôn, nhưng cũng cảm giác bất lực. Kỳ thực theo những năm này, Lạc Ly dần dần đem Lạc thần tộc ổn định, danh tiếng của nàng cũng là theo vẻ đẹp của nàng khuyết tán ra. Tới bây giờ, đừng nói là tiểu Tây Thiên giới, liền xem như ở đó Tây Thiên trong đại lục, cũng là có kỳ mỹ danh truyền dương. Bên dưới nơi này, không biết có bao nhiêu thiên chi tiêu tử đối nó ưu ái, tính toán lấy được hắn hảo cảm, hơn nữa, càng là không thiếu một chút thế lực không kém gì bọn hắn Lạc thần tộc, thậm chí mạnh hơn thế lực muốn cùng bọn hắn Lạc thần tộc thông gia. Một khi loại này thông gia thành lập, vậy bọn hắn Lạc thần tộc cũng là có thể thu được trợ giúp thật lớn, đủ để chấn nhiếp cái kia nhìn chằm chằm huyết thần tộc. Thậm chí lấy Lạc Ly khuôn mặt đẹp, đối với vị kia ưa thích mỹ nhân vô thượng chúa tể tới nói, chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như Lạc Ly tự tiến cử cái chiếu, bọn hắn nguy cơ tự nhiên là giải quyết. Đừng nói huyết thần tộc, chính là Tây Thiên chiến hoàng đều đối với bọn hắn lễ kính ba phần. Nhưng mà, những thứ này thông gia, cuối cùng cũng là bị Lạc Ly cường ngạnh cự tuyệt. Nàng nói qua, muốn cường đại, liền chỉ có dựa vào tự thân, bất kỳ ngoại lực đều cuối cùng rồi sẽ biến mất. Nếu như bọn hắn Lạc thần tộc không cường đại đứng lên, lại như thế nào thông gia, đều không thể lâu dài. Lý do của nàng cơ hồ là bị Lạc thần tộc tuyệt đại đa số người tiếp nhận, đặc biệt là Lạc thần tộc loại những cái kia ưu tú thế hệ trẻ tuổi, càng là đối với cái này vô cùng ủng hộ. Nhưng chỉ có Lạc Thiên Thần biết được, lý do này chỉ sợ chỉ là hắn cháu gái này mà cớ, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác Lạc Ly trong lòng, tựa hồ đã có người. Đáng tiếc hắn thăm dò qua, nhưng cũng không có bất kỳ kết quả gì. Ai? Lạc Thiên Thần tâm bên trong thở dài, thần sắc hắn có chút u tối nhìn qua Lạc Ly, nói khẽ, "Lạc Ly, một lần này Lạc thần tế, nếu như thuận lợi, ngươi cũng sẽ bước vào địa chí tôn cảnh, hơn nữa trở thành Lạc thần tộc hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng, bất quá ngươi hẳn là cũng biết được, chúng ta những địch nhân kia, bất luận là tộc bên ngoài vẫn là trong tộc, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không vui lòng trông thấy một màn này. Cho nên lần này Lạc thần tế, tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Lần này, liền liên ra ra, đều không lòng tin quá lớn." Lạc Ly nhìn qua Lạc Thiên Thần cái kia có chút u tối giản mua khuôn mặt, chóp mũi cũng là vị chua, chợt nàng duỗi ra thon dài tay ngọc, nhẹ nhàng nắm chặt hắn cái kia thô ráp khô cạn bàn tay, âm thanh kiên định hữu lực, nói, "Ra ra, ngươi yên tâm đi, không có việc gì." Lạc Thiên Thần nặng nề gật đầu, trên mặt có vẻ ngoan lệ hiện lên, nói, "Ân, chỉ cần có ra ra tại, liền nhất định sẽ không để cho những cái kia hôn trướng đổ chơi quấy nhiễu được ngươi. Đi thôi, Lạc thần tế sắp bắt đầu rồi." Lạc thần ngoại cung, mãnh liệt Lạc Hà gào thét mà qua, đây là Lạc Hà giao hội chi điểm, vô tận dòng sông phảng phất vĩnh viễn không thôi, có vô tận sinh mệnh lực. Lạc thần tế liền sẽ ở đây bắt đầu. Nơi đây sớm đã giới nghiêm, từng nhánh tản ra khí tức bén nhọn quân đội, thủ hộ tại Lạc Hà hai bên, thậm chí ngay cả trên bầu trời đều có kỵ sĩ giá ngự lấy lôi hạt tạo thành lưới phòng hộ. Mà tại sao như vậy rời cái này khu vực Lạc Hà hai bên, đông nghịt người đông nghìn nghịt, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, một mảnh huyên náo thanh âm. Những thứ này Lạc thần tộc con dân, cũng là ở chỗ này chờ đợi bọn hắn nữ hoàng xuất hiện. Bọn hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến Lạc thần tế thành công, chứng kiến bọn hắn nữ hoàng chân chính lên trước một khắc này. Đông, một đạo cổ lão trung âm thanh âm từ này giữa thiên địa vang vọng ra. Mấy đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào Lạc Hà phía trên một phương huyền không trên đài cao. Đài cao giống như bạch ngọc tạo thành, tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra ánh ánh chi quang, cực kỳ xinh đẹp. Bất quá lúc này cái kia vô số đạo ánh mắt lại là căn bản là chưa từng ở trên đây dừng lại mảy may, tầm mắt của bọn hắn cũng là tập trung ở trắng ngọc đài trên, cái kia một đạo làm cho thiên địa vì đó thất sắc bóng hình xinh đẹp trên thân. Lạc Ly xinh đẹp nhiên đứng ở trên bạch ngọc đài, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, một đầu kia ngân hà giống như sáng chói tóc dài phản xạ ra lộng lẫy, đoạt mắt người mắt. Cái kia tinh xảo đến không tì vết chút nào dung mạo, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, tựa như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Rầm rầm, khi nàng xuất hiện tại trắng ngọc đài trên, chỉ thấy ở đó chỗ xa xa, cái kia không nhìn thấy cuối người đông nghìn nghịt, càng là vào lúc này phần phật đều quỳ mọc xuống, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ cung nhiệt. Tham viếng Ngô Hoàng. Tại trong muôn người chú ý, Lạc thần tế bắt đầu, Lạc Ly trên ngọc thủ, giọt giọt máu tươi đỏ thấp nhỏ xuống tiến phía dưới mãnh liệt mà đỏ tươi Lạc Hà bên trong. Lạc Hà chính là thượng cổ thời kỳ Lạc thần tộc tiên tổ Lạc thần vẫn lạc lúc biến thành, nghe đồn ẩn chứa trong đó Lạc thần sức mạnh. Nhưng mà, loại lực lượng này lại là chỉ có tinh khiết nhất lạc thần tộc hoàng tộc huyết mạch mới có thể kích phát. Chương 318, Chiến Hoàng, ta bức còn không có trang liền bị Chu Dịch đóng gói đi. 2, chương 318, Chiến Hoàng, ta bức còn không có trang liền bị Chu Dịch đóng gói đi. 2, mà Lạc Ly huyết mạch rõ ràng không phải bình thường. Lạc Hà bên trong vậy mà bốc lên từng cái bọt khí, những thứ này bọt khí phá toái, vậy mà mở ra từng đóa lớn chừng bàn tay màu đỏ tươi đóa hoa. Ở đó đóa hoa phía trên còn thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, ở đó mỗi một mai trên mặt cánh hoa, mơ hồ phảng phất là có một đạo mảnh khảnh cái bóng. Đạo kia cái bóng tuy nói tương đối mơ hồ, nhưng lại có một loại để cho người ta trầm mê mỹ lệ cảm giác. Đóa hoa nở rộ, một cỗ cổ lão mà mênh mông huyết mạch chi lực từ trong đó như có như không tản mát ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, vừa mừng vừa sợ. Đó là Lạc Thần Hoa. Tại trong Lạc Thần Tế, lại bởi vì huyết mạch tinh khiết trình độ từ đó xuất hiện đủ loại khác biệt dị tượng, nhưng trong truyền thuyết, tinh thuần nhất dị tượng chính là cái kia Lạc Thần Hoa. Tại Lạc Thần tộc như thế lâu đời trong năm tháng, Lạc Thần Hoa ra phát hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể vào hôm nay, tận mắt trông thấy một màn này. Theo tế tự bắt đầu, Lạc Ly khí tức trên thân không ngừng kéo lên, hướng về địa chí tôn giáo bước tiến lên. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh đột nhiên từ đằng xa vang lên. Không hổ là Lạc Thần tộc tuyệt thế thiên kiêu, động tĩnh chính là không nhỏ a. Lạc Thiên Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chợt hắn âm trầm nhìn qua bầu trời xa xa, điềm nhiên nói, "Huyết thần tộc, huyết linh tử." Chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ thắm, sau đó tựa như là huyết triều đồng dạng mãnh liệt bao phủ. Sóng máu lan lộn, một đạo thân mang huyết bảo nam tử trung niên hiện ra thân thể, chính là huyết thần tộc tộc trưởng huyết linh tử. Hắn tay áo vung lên, sau lưng huyết triều phun trào ở giữa, càng là có năm đạo cường đại thân ảnh chậm rãi đi ra, đương nhiên toàn bộ đều là hạ vị địa chí tôn. Lạc Thiên Thần sắc mặt tái xanh, bây giờ Lạc Thần tộc hoàng tộc cũng chỉ hắn một cái thượng vị địa chí tôn cùng một cái hạ vị địa chí tôn. Khác Lạc Thần tộc bảng chi còn có địa chí tôn, nhưng cùng bọn hắn không phải một lòng. Thậm chí Lạc Thiên Thần còn cảm ứng được chung quanh khác dòm ngó ánh mắt, kia hẳn là lực thần tộc cùng cốt thần tộc người. Một khi hắn gánh không được, cái này một số người nhất định sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đại chiến bộc phát. Lạc Thiên Thần tế ra Lạc Thần đại trận ngăn cản, cho Lạc Ly tranh thủ thời gian. Tiên tổ, thỉnh bảo hộ ta Lạc Thần tộc. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực huyết diễm tiến hành Lạc Thần tế, Lạc Ly mảnh khảnh tay ngọc chắp tay trước ngực, máu tươi đỏ thâm từ hắn đầu ngón tay nhỏ giọt xuống, nàng thấp giọng tự nói, tựa như là đang cầu khẩn. Tí tách, máu tươi rơi xuống, trực tiếp là tiến vào phía dưới lăn lộn Lạc Hà bên trong, phản phất là lắng động tiến nhập cực sâu chỗ. Bèn, tại một sát na này, Lạc Hà tựa như là đột ngột sôi trào lên, phô thiên cái địa Lạc Thần hoa bay múa mà ra, những thứ này Lạc Thần hoa hội tụ ở sau lưng Lạc Ly, trong lúc mơ hồ, càng là biến thành một đạo quang ảnh. Tia sáng kia ảnh, cực kỳ tinh tế, mặc dù dung nhan của nàng mơ hồ, nhưng chỉ là một đạo thân ảnh kia, chính là có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Một cỗ cổ lão khí tức từ cái này đạo quang trên ảnh tản mắt ra. Khi cái kia một đạo quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tại chỗ tất cả Lạc Thần tộc mặt người sắc cũng là đột nhiên bị biến, bởi vì vào lúc này, bọn hắn từ cái này đạo quang ảnh bên trong cảm thấy một loại đồng nguyên huyết mạch chi lực. Đó là Lạc Thần tiên tổ. Lạc Thiên Thần chấn động lên tiếng, trong lòng rời sông lấp biển, vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy cái kia mảnh khảnh quang ảnh nhìn chăm chú Lạc Ly, nàng dường như phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng cười, cái kia một đạo tiếng cười truyền ra, thiên địa cũng là vì đó yên tĩnh. Tinh tế quang ảnh ngón tay duỗi ra, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm vào Lạc Ly mi tâm ở giữa. Cái kia một sát na, dường như là có vô tận linh quang phun trào mà ra, liên tục không ngừng rót vào Lạc Ly trong đầu. Đó là Lạc Thần truyền thừa. Lạc Thần tộc hoàng tộc chi nhánh ba vị địa chí tôn nhìn thấy một màn này, con mắt cũng là ghen ghét đến đỏ bừng đứng lên, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lạc Ly Lạc Thần tế vậy mà lại đạt đến loại trình độ này. Lạc Thần hoa cũng thì thôi, thậm chí ngay cả tiên tổ Lạc Thần đều hiện thân, hơn nữa cho Lạc Ly truyền thừa. Tiên tổ bất hủ, nô hoàng và thuế. Vô số con dân kích động bà phần, vô số bóng người quỳ xuống lại, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, vang vọng ở trong thiên địa. Huyết linh tử nhìn qua Lạc Thần hư ảnh, cảm ứng được uy hiếp, quát to, các ngươi còn chưa động thủ. Lạc Thiên Thần cho là huyết linh tử là đang gọi lực thần tộc cùng cốt thần tộc cường giả, kết quả lại là Lạc Thần tộc chi nhánh ba vị địa chí tôn ra tay rồi. Bọn hắn lấy ra một cái bình nhỏ, đem chất lỏng bên trong đổ vào Lạc Hà, đem Lạc Hà một đoạn băng phong, đem Lạc Thần đại trận cho phá mất. Lạc Thiên Thần quay mắt, liều mạng muốn ngăn cản lại vô dụng, huyết linh tử gặp Lạc Thần đại trận ngừng, lập tức giết đi vào. Lạc Thiên Thần bọn người bất lực ngăn cản, mắt thấy một cái huyết thần tộc địa chí tôn giết đến Lạc Ly trước mặt, muốn giết chết Lạc Ly, Lạc Thiên Thần tâm bên trong tuyệt vọng. Mắt thấy Lạc Ly dẫn tới tiên tổ hiện thân, thu được Lạc Thần truyền thừa, ngày khác nói không chừng có thể trở thành một đời mới Lạc Thần. Bây giờ nhưng phải nửa đường chết yểu. Tiểu nha đầu, chết đi cho ta a. Huyết thần tộc hạ vị địa chí tôn cầm trong tay một cây trường thương, cười gần hướng Lạc Ly đâm tới. Lạc Thần nhưng mà Lạc Thiên Thần, huyết linh tử mấy người vô số người không có phát hiện nơi xa bên trong hư không, một đạo thân ảnh vàng nóng đứng chắp tay. Chân hắn đạp hư không, cái kia từ hắn trên thân thể tản mát ra khí tức, làm cho hắn giống như thiên địa chúa tể, quan sát chúng sinh. Giống như trên 9 tầng trời thần linh, nhìn xem phía dưới một đám thái kê mộ nhau. Lúc này, hắn nhìn xem Lạc Thần hư ảnh hiện thế, ánh mắt lộ ra mãnh liệt thần thái, mà Lạc Ly thu được Lạc Thần truyền thừa, tất nhiên có thể trở thành một đời mới Lạc Thần. Dù là không bằng khi xưa Lạc Thần, trở thành tiên chí tôn tuyệt đối không có vấn đề. Bản hoàng tự mình đến. Tây Thiên Chiến Hoàng nhàn nhạt mở miệng, ngăn trở muốn động thủ hạ. Xem như Tây Thiên đại lục chúa tể, tiểu Tây Thiên giới cũng tại hắn cương vực bên trong, đối với Lạc Ly vị này mỹ nhân tuyệt sắc, luôn luôn ưa thích mỹ nhân hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Kể từ Chu Dịch xuất hiện, nhất là Chu Dịch trở thành chúa tể sau, đại thiên thế giới, bao quát hắn cương vực bên trong vô số mỹ nữ đều hướng Chu Dịch chạy tới. Hắn mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể ngăn cản, bởi vì hắn không dám đắc tội Chu Dịch. Dù là hắn bây giờ vươn lên hùng mạnh, đã từ tiên phẩm hậu kỳ tấn thăng thánh phẩm sơ kỳ, trở thành đại thiên thế giới đỉnh cao cường giả, nhưng hắn đối với Chu Dịch càng thêm kính sợ. Chương 318, chương 318, bởi vì đây chính là đại thiên thế giới chí cao vô thượng chúa tể, vượt qua bất hủ đại đế vô thượng tồn tại. Mà Lạc Ly dù là có huyết thần tộc uy hiếp, loạn trong giặc ngoài, nhưng cũng không có đi liếm Chu Dịch, càng thêm khơi dậy hứng thú của hắn. Hôm nay Lạc Thần Đế, Lạc Ly trở thành Lạc Thần tộc nữ hoàng, lấy thế lực của hắn, tự nhiên biết khó khăn trọng trọng, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên hắn tới xem một chút, nguyên bản hắn không định tự mình ra tay, dù sao Lạc Ly mặc dù đẹp, nhưng còn không có tư cách để cho hắn tự mình ra tay. Hắn để cho thủ hạ ra tay, càng lộ vẻ bức cách. Đến lúc đó mượn ân cứu mạng, hắn tin tưởng Lạc Ly chắc chắn sẽ không cự tuyệt gia nhập vào hắn hậu cung. Bây giờ bởi vì Chu Dịch, giống Lạc Ly dạng này chất lượng tốt mỹ nhân, là càng ngày càng khó tìm. Bởi vì đều hắn sao tiến Chu Dịch hậu cung. Nhưng nhìn thấy Lạc Ly vậy mà đưa tới Lạc Thần hư ảnh, thu được Lạc Thần truyền thừa, Tây Thiên Chiến Hoàng đối với Lạc Ly coi trọng trong nháy mắt để cao mấy cái cấp độ. Bởi vì hắn cùng Chu Dịch đều thích mỹ nhân, cho nên mọi người đều thích đem hắn cùng Chu Dịch đặt chung một chỗ thảo luận. Nhưng hắn hậu cung số lượng mặc dù nghiền ép Chu Dịch, nhưng chất lượng bị Chu Dịch nghiền ép. Mà Lạc Ly để cho hắn thấy được vượt qua Chu Dịch hy vọng. Cho nên, hắn muốn đích thân ra tay, tới một đợt anh hùng cứu mỹ nhân, đại triển thần uy, đồng thời cũng càng lộ ra hắn đối với Lạc Ly coi trọng. Ngay tại lúc Tây Thiên Chiến Hoàng lòng tin tràn đầy, hăng hái chuẩn bị hiện thân trang một đợt bước, thưởng thụ mỹ nhân sùng bái thời điểm, thân hình hắn chợt ngưng kết, giống như đã chúng định tân thuật. Sắc mặt hắn một chút trở nên khó coi. Huyết thần tộc hạ vị địa chí tôn trường thương sắp đâm trúng Lạc Ly thời điểm, một đạo kim sắc pháp chỉ từ Lạc Ly trước ngực bay ra. Nghĩ không ra cuối cùng vẫn là phải dùng. Trong lòng Lạc Ly thở dài, chỉ thấy pháp chỉ bay lên trong nháy mắt, một cỗ huyền diệu vô song, chí cao chí đại, chí tôn chí quý khí tức từ bên trên lan tràn ra. Huyết thần tộc hạ vị địa chí tôn trường thương trong tay ngưng kết, sau đó hóa thành một biển, tan theo gió. Theo sát lấy, thân thể của hắn cũng tại trong hoảng sợ, thậm chí ngay cả một chữ cũng không có nói ra liền hồi phi yên diệt. Rõ ràng, chương này pháp chỉ uy nghiêm không dung mạo phạm. Lạc Tiên Thần, Huyết Linh Tử mấy người Lạc Thần tộc, Huyết Thần tộc thậm chí trung quanh vô số cường giả toàn bộ chấn váng. Tại này cổ khí tức phía dưới, bọn hắn không tự chủ được quỳ sát xuống. Đây là cái gì? Huyết Linh Tử tự trong lòng hãi nhiên, bất quá cũng đại khái có thể đoán được đây là một vị tuyệt thế cường giả lưu lại pháp chỉ. Khí tức đáng sợ này, ít nhất là một vị thiên chí tôn cường giả. Xong, đáng giận tiểu kỹ nữ, rõ ràng đã dính vào đại lão, lại còn nói dựa vào chính mình. Trong lòng Huyết Linh Tử lại hận, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Theo sát lấy, Huyết Linh Tử trừng to mắt, chỉ thấy nơi xa bên trong hư không, một thân ảnh giống như phía dưới sủi cảo giống như phù phù rơi xuống, giống như ngã gục giống như đập xuống đất. Đông lão, Huyết Linh Tử trừng to mắt, đây chính là địa chí tôn đại viên mãn cường giả, là Tây Thiên Chiến Hoàng tâm phúc thủ hạ. Lúc trước hắn hao tốn giá thật lớn tỉnh đối phương hỗ trợ. Đương nhiên, Lâm Đông lão nhân mặc dù thu chỗ tốt, nhưng căn bản không muốn giúp hắn, bởi vì Lạc Ly thế nhưng là chủ nhân hắn Tây Thiên Chiến Hoàng coi trọng nữ nhân. Huyết Linh Tử nhất định là người chết. Bất quá càng làm Huyết Linh Tử, thậm chí Lạc Thiên Thần bọn người rung động là, cái kia một đạo đứng chắp tay kim sắc quang ảnh. Hắn có rực rỡ chói mắt tóc vàng, diện mục như dao gọt một dạng anh tuấn, cái kia thâm thúy mắt bên trong, càng là có cường đại mị lực, làm cho người khó mà quên. Nhưng mà cái kia từ trên người hắn tản mát ra cái kia cỗ bao trùm thiên địa một dạng uy nghiêm, mới là hắn chỗ hấp dẫn người nhất. Bất quá bây giờ, cái kia cỗ uy nghiêm cấp tốc bị kim sắc pháp chỉ bên trên khí tức áp chế, mà đạo thân ảnh kia cũng lập tức thu liễm khí tức, trong nháy mắt từ không trung hạ xuống tới. Tây Thiên Chiến Hoàng, Huyết Linh Tử, Lạc Thiên Thần bọn người trừng to mắt, làm sao không nhận biết vị này Tây Thiên Đại Lục vô thượng chúa tể. Nguyên bản Huyết Linh Tử còn tưởng rằng cái kia trương pháp chỉ là Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng bây giờ, hắn phát hiện hắn nghĩ sai. Tựa hồ liền Tây Thiên Chiến Hoàng vị này Tây Thiên Đại Lục vô thượng chúa tể cũng không dám mạo hiểm phạm hắn uy nghiêm. Tây Thiên Chiến Hoàng, bái kiến chúa tể. Chỉ thấy Tây Thiên Chiến Hoàng tại tất cả mọi người dưới ánh mắt rung động, không người chắp tay thi lễ. Mà cái kia trương bay vút lên pháp chỉ cũng tại bây giờ thiêu đốt hóa thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh này đứng ở nơi đó, liền như là tiên, giống như địa. Hắn phảng phất vũ trụ thiên địa trung tâm, thế giới quay chung quanh hắn mà xoay tròn, thiên địa tại dưới chân hắn. Cho dù Tây Thiên Chiến Hoàng so sánh cùng nhau, cũng như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Giữa thiên địa, vô số cường giả cũng là tại loại kia uy áp bên dưới tắc tắc phát run. Chúa tể, Huyết Linh Tử con mắt trợ to, có loại phun máu ba lần xúc động. Còn nói ngươi không dựa vào người khác, ngươi vậy mà lặng lẽ yên lặng bảng thượng chúa tể. Lão tử nếu là sớm biết, nơi nào còn dám đối phó ngươi, trực tiếp tới dập đầu cho ngươi bồi tội, cầu cô nãi nãi ôm đùi. Lại là chúa tể. Lạc Thiên Thần tâm bên trong cuồng hỉ, kỳ thực hắn đã sớm muốn cho Lạc Ly đi thử xem, làm gì Lạc Ly không đi. Không nghĩ tới Lạc Ly vô thanh vô tức đã cùng chúa tể làm ra. Kỳ thực Lạc Ly cùng Chu Dịch cũng không có đúng nghĩa đã gặp mặt, bọn hắn tương kiến chỉ là trong mộng. Chu Dịch thi triển một giấc chiêm bao tam thiên giới thần thông, không có ý định ở giữa tiến nhập Lạc Ly mộng cảnh, sau đó cùng Lạc Ly nhận biết. Hắn ở trong giấc mộng chỉ điểm qua Lạc Ly, cuối cùng còn đưa Lạc Ly một tấm pháp chỉ làm hộ thân chi dụng. Mà Lạc Ly một mực không cần, cũng không đi tìm Chu Dịch. Nàng nghĩ có một ngày dựa vào chính mình thực lực đứng ở Chu Dịch trước mặt, chỉ có thể nói không hổ là Lạc thần tộc nữ hoàng, chính là muốn mạnh. Mà lần này, Chu Dịch pháp chỉ, nàng lại là không thể không cần. nguyên tắc bên trong có chân heo Mục Trần khi nàng kỵ sĩ tới thủ hộ nàng. Bây giờ Mục Trần lão nương đều bị Chu Dịch thu, bất quá Mục Trần không còn. Chu Trần ngược lại là có một cái. Rõ ràng, Chu Trần cũng không có giống Mục Trần một dạng, cùng Lạc Ly làm cùng một chỗ. Chờ sau đó, Lạc Ly liền muốn thành hắn tiểu mụ. Ô, lại không. Tây Thiên Chiến Hoàng bây giờ trong lòng muốn khóc, làm gậy. Vốn cho rằng lần này nhặt được bảo, kết quả lại bị Chu Dịch đoạt mất. Vừa sinh hoàng gì sinh dịch. Tiểu Chư Sách mới nặng cân một kích, đấu la, trùng sinh thâm hải ma kình, đa tử đa phúc. Câu vẽ tháng, chương 319, Hoang Thiên Đế, mẹ ta đi đâu? 1. Chương 319, Hoang Thiên Đế, mẹ ta đi đâu? 1. Tây Thiên Đại Lục. Tiểu Tây Thiên Giới. Lạc Thần Tộc. Ầm ầm. Lúc này Lạc Ly, lặng lặng xếp bằng ở trên bạch ngọc đài, chỉ là tại quanh thân của nàng, tản ra cực kỳ cường hãn linh lực ba động. Loại kia linh lực trình độ cường hãn, đã là xa xa vượt qua cựu phẩm chí tôn viên mãn. Trên bầu trời, trọng trọng linh vân hội tụ, thỉnh thoảng có một đạo kinh thiên một dạng lôi quang hàng lâm xuống, hung ác vô cùng đối với Lạc Ly bổ tới. Bất quá loại này hung ác lôi đỉnh, mỗi khi tiến vào Lạc Ly quanh thân phạm vi trăm trượng lúc, chỉ thấy cái kia lạc hà chính là sẽ gào thét dựng lên, hóa thành cực lớn màn nước, đem cái kia lôi đỉnh đều chống cự xuống. Đầu này lạc hà, hiển nhiên là đang bảo vệ Lạc Ly. Mà tại loại này thủ hộ phía dưới, cái kia hung hãn linh kiếp cũng là dần dần bất lực, cuối cùng triệt để tiêu hao linh lực, biến thành linh quang, trên bầu trời dần dần tiêu tan. Ngay tại linh kiếp tiêu tán trong mấy mắt, một cỗ cường hãn vô song linh lực đột nhiên từ trong cơ thể của Lạc Ly bạo phát đi ra, Lạc Hà phía trên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt hâm mộ bắn ra tại trên thân Lạc Ly. Bởi vì bọn hắn đều biết, giờ khắc này, Lạc Ly đột phá gông cùng xiển xích, bước vào hạ vị địa chí tôn cảnh giới. Lạc Ly đóng chặt đôi mắt đẹp, vào lúc này đột nhiên mở ra, chỉ thấy cái kia lưu ly giống như trong con người, phảng phất có được tinh hà hội tụ. Cùng lúc đó, nàng ngọc thủ kết ấn, Lạc Hà bên trong, vô tận nước sông vào lúc này gào thét dựng lên, liên tục không ngừng đối với sau lưng Lạc Ly tụ đến. Mà theo những cái kia nước sông hội tụ, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, ở đó sau lưng Lạc Ly, mơ hồ càng là xuất hiện một đạo to lớn vô cùng như nước chảy thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, tinh tế hiểu điệu, tản ra như ngọc thần quang, dáng dấp của nàng dần dần biến hóa, cuối cùng càng là trở nên cùng Lạc Ly giống nhau như lúc. Mà mi tâm chỗ, càng là ngưng hiện ra một đạo giống như ngân hà một dạng đường vân, cái kia tựa như là một đầu thần bí dòng sông, huyền diệu vô tận. Khi đạo kia thần bí dòng sông đường vân thành hình lúc, giữa thiên địa tất cả mọi người đều là cảm thấy, cái này một tôn mạnh khảnh quang ảnh, dường như là bạo phát ra một loại không cách nào hình dung mỹ lệ cảm giác, loại kia mỹ lệ đủ để khiến đến thiên địa chi sắc. Mà tại đạo thân ảnh kia phía trước, Lạc Ly mi tâm cũng là xuất hiện cái kia thần bí dòng sông đường vân. Thế là kia sáng kỳ dị nở rộ, một sát na này vốn là khuynh quốc khuynh thành một dạng Lạc Ly, càng là tựa như là có một loại tinh thần thuế biến đồng dạng, có một loại làm cho người vì đó chìm đắm mỹ lệ. Loại kia mỹ lệ làm cho người cảm giác nàng chính là trong thiên địa này xinh đẹp nhất sủng nhi đồng dạng. Đây mới là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Vô số người chìm đắm trong loại kia mỹ lệ, tiếp đó có người tự lẩm bẩm. Đây chính là đại thiên thế giới đẹp nhất pháp thân Lạc Thần pháp thân A Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua Lạc Ly sau lưng tinh tế quang ảnh cùng với cái kia thần bí dòng sông quang văn, trong mắt tràn đầy phức tạp. Lạc Thần pháp thân là đại thiên thế giới bên trong xinh đẹp nhất pháp thân, một khi tu luyện thành hình, càng là có thể cùng chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau. Năm đó Lạc Thần cũng chính là bởi vậy trở thành đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Mà Lạc Ly là ngàn vạn tái sau đó, thứ hai người tu luyện thành Lạc Thần pháp thân người. Nếu như không có Chu Dịch, hắn nhất định có thể đem đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân thu vào hậu cung. Đáng tiếc, hết thảy đều không thể nào. Nghe nói tu luyện Lạc Thần pháp thân điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ có muốn người tu luyện chính là khuynh quốc dung mạo, hơn nữa thiên phú càng là phải chắc tuyệt vô song điều kiện như vậy, ta Lạc Thần tộc qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng liền Lạc Ly có thể đạt đến. Lạc Tiên Thần sau khi khiếp sợ, cùng hỉ không thôi. Lạc Ly không chỉ tu trở thành Lạc Thần pháp thân, càng là liên lụy chúa tể tuyến. Nàng Lạc Thần tộc lại độ trở lại quang huy đem không phải làm mộng. Ở đó vô số người trong say mê, Lạc Ly sau lưng quang ảnh dần dần tiêu tan, mà nàng nhưng là ngẩng đầu lên, hướng về phía Chu Dịch nhọn miệng cười. Cái kia trong chốc lát mỹ lệ, đủ để cho đến bạn vật thất sắc. Đa tạ chúa tể. Lạc Ly đẹp nhẹ nhàng thi lễ, dáng vẻ ưu nhã thong dong. Không cần phải khách khí. Chu Dịch mỉm cười, nói, một tháng sau, ta lại đến đón ngươi. Nói xong, Chu Dịch thân ảnh tiêu tan trên không trung. Mà cùng Chu Dịch cùng nhau tiêu tán, còn có huyết linh tử chờ cùng Lạc Ly đối địch địch chí tôn cường giả. Bọn hắn từng khúc chốt bụi, tan theo gió. Thấy cảnh này, cho dù là Tây Thiên Chiến Hoàng cũng trong lòng run lên, hãi hùng kiếp vía. Lấy thực lực của hắn, nghiền chết huyết linh tử bọn người cũng rất nhẹ nhõm, thậm chí một ánh mắt liền có thể diệt sát bọn hắn. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn cảm ứng không ra Chu Dịch là thế nào xóa bỏ bọn hắn. Có thể thấy được dù là hắn tấn thăng thánh phẩm, cùng Chu Dịch chênh lệch, vẫn như cũ khác biệt một trời một vực. Chúc mừng Lạc Hoàng, tu thành Lạc Thần pháp thân, sau này tiền đồ vô lượng. Tây Thiên Chiến Hoàng đứng lên, theo Chu Dịch rời đi, hắn lại độ khôi phục thần thái, bất quá đối với Lạc Ly hắn không còn dám ngấp nghé. Chiến Hoàng quá khen. Lạc Ly không tiêu ngạo không tự ti, ứng phó Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng đưa lên một phần hạ lễ, liền cáo từ rời đi. Mỹ nhân danh hoa có chủ, hay là hắn không chống nổi, hắn ngoại trừ đi, còn có thể làm sao? Theo Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, còn lại cường giả nhao nhao tiến lên chúc mừng. Bất quá mặc dù rất nhiều người ca ngợi Lạc Ly vẻ đẹp, nhưng không người nào dám nói ra Lạc Ly là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân loại lời này. Nếu là ngày trước nói một chút thật cũng không vấn đề. Dù sao Lạc Ly tu thành Lạc Thần pháp thần, quả thật có đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân tư cách. Nhưng Chu Dịch hậu cung mỹ nữ vô số, Nếu như nói Lạc Ly là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ cũng đắc tội Chu Dịch trong hậu cung mỹ nữ. Không ai dám làm như vậy. Không chỉ có bởi vì Chu Dịch, càng bởi vì Chu Dịch trong hậu cung rất nhiều nữ nhân tu vi đều rất khủng bố, thiên chí tôn đều một đồng lớn. Lạc Thần tế kết thúc, Lạc Ly thuận lợi trở thành Lạc Thần tộc nữ hoàng, hơn nữa bởi vì nàng tu thành Lạc Thần pháp thân cùng với Chu Dịch xuất hiện, danh vọng càng là trước nay chưa từng có. Đồng thời, Lạc Thần tộc cũng náo nhiệt lên. Chu Dịch nói một tháng sau lại đến, hiển nhiên là tới cưới Lạc Ly. Cho nên, Lạc Thần tộc đều công việc lu bù lên, làm một tháng sau Chu Dịch đến tới làm chuẩn bị. Thời gian đúng dung, đảo mắt một tháng trôi qua. Đại La Thiên vực lần nữa náo nhiệt lên, bởi vì chúa tể Chu Dịch lại một lần nữa lấy vợ. Lần này cưới không ít người. Phía trước rất nhiều không có xử lý hôn lễ, bây giờ đều duy nhất một lần bổ túc. Trong đó tu thành Lạc Thần pháp thân Lạc Ly, mặc dù chỉ là địa chí tôn tu vi, nhưng ở trong một đám mỹ nữ tân nương cũng phá lệ sáng chói. Hôn lễ kết thúc, Chu Dịch liền vội vội vàng tiến vào động phòng. Giang đèn kết hoa trong phòng tân hôn, một đạo tinh tế thân ảnh yêu kiều ngồi ngay ngắn đầu giường, Chu Dịch đi tới trước người, xốc lên khăn cô dâu. Việc trải qua như vậy, Chu Dịch đã kinh nghiệm vô số lần, có thể nói xe nhẹ đường quen. Theo đỏ chót khăn cô dâu tiết lộ, một tấm cực kỳ tinh xảo gương mặt xinh đẹp đập vào tầm mắt. Da thịt trắng nõn như tuyết, mày như trăng khuyết, nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại là lay động lấy nhân tâm. Cái kia nguyệt mi phía dưới, là một đôi thanh tịnh giống như lưu ly giống như con mắt màu xanh lam, ánh mắt kia đẹp làm cho người có loại cảm giác nhịn không được chìm đắm trong đó. Thiếp thân gặp qua chúa tể. Lạc Ly đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu. Gọi phu quân. Chu Dịch nắm Lạc Ly mềm mại tay nhỏ đem nàng đỡ dậy, người người trên người thiếu nữ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, tâm thần thanh thản. Phu quân. Lạc Ly khẽ gọi đạo, đôi mắt đẹp xấu hổ, nhất là động lòng người. Chu Dịch thèm ăn nhỏ dãi, một cái cơ lấy Lạc Ly đầu gối, đem nàng ôm lấy. Nồng nặc nam tử khí tức đập vào mặt, Lạc Ly tim đập rộn lên. Nghĩ đến lập tức liền muốn cùng Chu Dịch. Tay nhỏ nàng nắm chặt, trong lòng lại là khẩn trương, lại là chờ mong. Chu Dịch đi tới cửa, nhìn xem thiết chặt cửa phòng, ngón tay linh hoạt chuyển mấy lần, liền nhẹ nhõm mở cửa phòng ra. Chu Dịch đi vào phòng, nơi này hết thảy đều là mới tinh, còn không có có người ở, bất quá sau này Chu Dịch liền đem vào ở nơi đây, trở thành gian phòng khách quen. Mà xem như nơi đây chủ nhân Lạc Ly lấy ra chân tảng dương nhánh cam lộ nước trà chiêu đãi Chu Dịch vị này khách nhân tôn quý nhất. Chương 319, Hoàng Thiên Đế, mẹ ta đi đâu? 2, chương 319, Hoàng Thiên Đế, mẹ ta đi đâu? 2. Thời gian đúng dung, trăng sáng sao thưa. Tây Thiên Chiến Hoàng miệng lớn được một hớp rượu, trong lòng thất vọng mất mát. Đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, bỏ lỡ cơ hội, đau quá hay. Thiên thầy, ngày thứ hai, đến đây chúc mừng khách mời nhau nhau rời đi, mà Chu Dịch vẫn tại động phòng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ước chừng nửa tháng trôi qua, Chu Dịch cuối cùng vừa lòng thỏa ý từ Lạc Ly trong phòng bước ra rời đi. Thời gian một ngày trôi qua, Chu Dịch mỗi ngày đều nhàn nhã và bận rộn, trải qua 10 phần vui vẻ mà phong phú. Có Linh Khê, Đường Thiên Nhi, Tô Viên, Tô Linh Nhi các loại mới tới, có Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhật Tuyết, Chu Trúc Thanh, Ba Tắc Tây, Vân Vận, Mị Đỗ Toa, Nhã Phi, Lăng Thanh Trúc mấy người trước kia. Mặc dù lấy Chu Dịch thực lực hôm nay muốn sinh con tương đối khó khăn, nhưng có hệ thống gia trì, cùng với Chu Dịch 10 phần cố gắng, dù sao vẫn là có một chút sẽ có bầu. Tỷ như Bỉ Bỉ Đông cũng đã sinh 4 thai, còn có Mị Đỗ Toa cũng sinh 3 thai. Có ít người dưỡng khí tốt hơn. Mà Chu Dịch tại trong cái này bận rộn, thực lực tu vi cũng tại vững bước tăng trưởng. Bây giờ hắn đã trải qua tam kiếp, tu vi xem như tam kiếp tán tiên, là thời điểm mở mới chiến trường. Chu Dịch ánh mắt ung dung, nhìn một chút trong ngực gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đối với hắn cực điểm bao dung, ngủ thật say Lục Tuyết Kỳ, trong lòng có quyết định. Những năm gần đây, nữ nhân của hắn không ngừng tăng thêm, con cái cũng tại không ngừng tăng thêm, lấy được đủ loại bảo vật vô số kể. Trong đó có đi tới mỗi thế giới bảo vật. Không làm kinh động Lục Tuyết Kỳ, Chu Dịch bước ra rời đi, triệt để rời đi đại thiên thế giới. Bất quá Chu Dịch cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có hai tôn phân thân tại đại thiên thế giới. Lục Tuyết Kỳ mở mắt ra, mặc dù Chu Dịch đi được vô thanh vô tức, nhưng Chu Dịch bước ra rời đi, nàng làm sao có thể không biết? Kỳ thực Chu Dịch thật thích nàng, mặt ngoài có chút lạnh lạnh, nhưng bao dung rất khá. Hoàn mỹ thế giới, hạ giới, hoang vực, quần sơn vập phồng sơn mạch bên trong, nguy nga sơn phong một tòa tiếp lấy một tòa, sơn lâm vô tận, mà một chút thô to cổ mục rất kinh người, tán cây thẳng nhập thiên cung, chừng hơn ngàn mét cao, so một chút ngọn núi còn sâu hơn, che khuất bầu trời. Đến nỗi một chút dây leo cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, mấy cái người trưởng thành cũng ôm không hết, triền núi nhi sinh trưởng, giống như là cầu lòng cứng cáp. Đột nhiên, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, thâm thúy sáng tỏ ánh mắt dò xét bốn phía, hít một hơi thật sâu. Hoàn mỹ thế giới không biết đây là nơi nào. Chu Dịch hô hấp lấy phiến thiên địa này mãng hoang chi khí, hơi hơi cảm ứng, đầu lông mày nhướng một chút, dường như là hạ giới bắt vực. Lấy hắn bây giờ tam kiếp tán tiên tu vi, thần niệm đảo qua, xung quanh nơi này đối với hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Lấy tu vi của hắn, dù là không cần cường đại chí bảo, cũng chừng chân tiên chiến lực. Chỗ đó có cái mỹ nhân, cũng không tệ lắm, còn bị thương. Chu Dịch thần niệm nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm có một đạo áo đỏ thân ảnh, hắn da thịt như tuyết, khuôn mặt như bẽ, dáng người đầy đặn, có lồi có lõm, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang. Ông Chu Dịch bước ra một bước, giống như xúc địa thành thốn, mấy trăm dặm khoảng cách bất quá một bước mà thôi. Gào gừ chỉ thấy từng đầu hung thú hướng nữ tử đánh tới, từng cái so phòng ốc còn lớn, lộ ra trắng như tuyết răng nanh. Hơn nữa trên không truyền đến tiếng rẽ rải, cùng phong gào thét, vài đầu hung cầm bay tới, mỗi một đầu đều có dài 5-6 mét, cánh xòe ra chừng 11-12 m, lao xuống, hướng nữ tử đánh tới. Tay cô gái cầm trường thương, khoe miệng chảy máu, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nàng vẫn như cũ liều mạng đánh chết đánh tới hung thú. Có thể thấy trước, nữ tử nếu là không có thụ thương, đám hung thú này không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ lại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vâng. Đúng lúc này, một đầu hai dài mấy mét kim sắc đại ngạc thò đầu ra, mở ra kỳ hốt rắc một dạng miệng lớn, lập tức hướng nữ tử tắt tới. Mà nữ tử vừa mới đánh giết một đầu phi cầm, bây giờ căn bản bất lực ngăn cản. Xoạt xoạt. Cổ chỉnh tê đứt gãy, không phải nữ tử, mà là đầu kia kim sắc đại ngạc. Chu Dịch cất bước đi tới, ngón tay nhập lại làm kiếm, tiện tay mấy lần, chỉ thấy đầy trời kiếm quang rơi xuống, đem chúng quanh hung thú toàn bộ đánh giết. Đa tạ công tử cứu giúp, nữ tử vẫn chưa nói xong, liền té xỉu rồi. Chu Dịch tiến lên một bước, đem nữ tử mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Oeng. Đúng lúc này, bên cạnh một đầu dài mấy chục thước đại xà bị đánh thành hai đoạn, chỉ thấy một thanh niên xách theo một cây hoàng kim chiến mâu, cả người nhiễu phù văn, chiến khí sôi trào, từ chúng quanh hung thú bên trong giết tới đây. Vị công tử này hảo kiếm pháp, tại Hạ Thạch Tử Lăng, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Nam tử đi tới Chu Dịch trước người, vừa cười vừa nói, rõ ràng hắn vừa mới liền tại phụ cận, cũng hẳn là muốn đi qua cứu nữ tử này, chỉ là so Chu Dịch chậm một bước. Chu Dịch. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch tâm tư bắt chuyện, hắn nghĩ hắn đã biết cô gái trong ngực là ai. 89 phần 10 là Hoang Thiên Đế Thạch Hạ mẹ hắn, Tần Di Ninh. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, Thạch Hạ mẹ của nàng vốn là thượng giới 3000 đạo châu Bất Lao Sơn thánh nữ, tại hoang vực lịch luyện lúc bị địch nhân ám toán trọng thương, bị Thạch Tử Lăng cứu, đồng thời cùng hắn kết làm phu thê. Xem ra chính là lần này, đáng tiếc bị hắn đoạt mất. Sau này Hoang Thiên Đế phải họ Chu. Nguyên lai là Chu Minh. Thạch Tử Lăng đánh giá Tần Di Ninh, nói: "Chu Minh, vị cô nương này tựa hồ bị thương không nhẹ, ta chỗ này có thuốc." "Không cần, nàng chút thương thế này không tính là gì, ta có thể nhẹ nhõm chữa khỏi." "Cáo tử." Chu Dịch không có dừng lại, ông Tần Di Ninh trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Thạch Tử Lăng. Tốc độ thật nhanh. Thạch Tử Lăng thầm kinh hãi, đồng thời thở dài một hơi, thất vọng mất mát. Vừa mới nữ tử kia, hắn ánh mắt đầu tiên liền động lòng. Đáng tiếc hắn chậm một bước. Vốn là hắn còn nghĩ sau này có cơ hội, nhưng không nghĩ tới Chu Dịch không có nói với hắn mấy câu liền đi. Hắn đội vàng rời đi, chẳng lẽ muốn đối với vị cô nương kia làm loạn. Nghĩ tới đây, Thạch Tử Lăng đội vàng đuổi theo. Lúc này, Chu Dịch đã ôm Tần Di Linh đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài, hắn tìm một tòa núi lớn, tại giữa sườn núi vị trí mở ra một cái rộng rãi độc phủ. Tiếp đó đem Tần Di Linh phóng tới nhào mềm mại chăn nệm trên giường đá. Hắn thoáng trị cho Tần Di Linh một chút thương, cam đoan Tần Di Linh không có việc gì, nhưng cũng sẽ không khôi phục rất nhanh. Thời gian đúng dung, đảo mắt đã qua nửa canh giờ. Trong độc phủ, mùi thơm nồng nặc tràn ngập, nằm ở trên giường đá Tần Di Linh lông mi thật dài run rẩy, hít mũi một cái, yếu ớt tỉnh lại. Nô nàng vô ý thức rên rỉ âm thanh, cảm giác đau nhức toàn thân, đây là thương thế của nàng còn không có tốt. Người đã tỉnh. Dầu có âm thanh từ tính vang lên, Tần Di Ninh ngẩng đầu liền thấy Chu Dịch gò má đẹp trai hướng về phía nàng mỉm cười, như xuân phong hóa vũ, thấm vào ruột gan. Tần Di Ninh trong nháy mắt ngốc trệ, nhìn qua Chu Dịch sững sờ thất thần. "Tới, ta hầm cho ngươi canh rửa, bồi bổ thân thể." Chu Dịch bưng đem hầm tốt canh đi tới, cho Tần Di Ninh bới thêm một chén nữa, đi tới trước mặt nàng, mỉm cười nói, "Cảm tạ." Tần Di Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng cảm kích. Nàng xem mắt bên cạnh trong nồi quy, thuần trắng như ngọc, dài hơn thước, đầu voi đuôi chuột, không khỏi con ngươi co rụt lại, nói, "Đây là bát chân quy." Bát chân quy, thái cổ bát chân một trong, bổ huyết đệ nhất, có thể tẩm bổ nhục thân, làm cho cường tráng. "Không tệ, uống lúc còn nóng a, ngươi mất máu quá nhiều, vừa bật bồi bổ." Chu Dịch cười nói, "Đa tạ công tử, ta gọi Tần Di Ninh, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh." Tần Di Ninh tiếp nhận canh, dò hỏi, "Ta gọi Chu Dịch." Kế tiếp mấy ngày, Tần Di Ninh thương thế khôi phục nhanh chóng, mà nàng và Chu Dịch quan hệ cũng càng ngày càng quen thuộc. Một ngày này, minh nguyệt tinh hiếm, bóng đêm như nước. Chu Dịch cùng Tần Di Ninh ngồi ở đỉnh núi trên đá lớn, nhìn qua phương xa. Gió đêm phơ phất, tay áo bồng bềnh. Ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, tỏa ra một bộ áo đỏ Tần Di Ninh. Chu Dịch quay người, nhìn xem nàng dưới ánh trăng tinh xảo động lòng người gương mặt xinh đẹp, nói, "Di Ninh, ngươi thật đẹp." Nói xong, Chu Dịch nắm chặt giai nhân trắng non nu gì, thẳng tắp nhìn xem con mắt của nàng. Tần Di Ninh giật giật tay, không có co rúm, ngượng ngùng ánh mắt né tránh, không dám nhìn Chu Dịch con mắt. Chu Dịch chậm rãi cúi người. Ta Tần Di Ninh ánh mắt bối rối, độ ngực đầy đặn chập trùng kịch liệt, đưa tay chống đỡ lấy Chu Dịch ngực. Chu Dịch đưa tay, một cái ôm qua Tần Di Ninh tiêm tiêm eo nhỏ, cúi đầu trọng trọng ngậm chặt cái kia hồng nhuận miệng nhỏ. "Nô, câu bé tháng, chương 320, con ta có tiên nhân chi tư chương 320, con ta có tiên nhân chi tư bên trong mênh mang sơn mạch, cao phong biển khơi, dãy núi mịt mở nguy nga. Trong đó một tòa đỉnh núi cao, trên đá lớn, ánh trăng nhàn nhạt tung xuống, chiếu rọi ra hai đạo triển miên thân ảnh. Giống, sơn mạch bên trong thỉnh thoảng có hung thú gào thét truyền đến, âm thanh xuyên thấu vân tiêu, tiết kỳ bên trong mênh mang sơn mạch nguy cơ từ phía. Trong núi rừng, tối sầm đỏ lên hai đầu cự mãng quấn giao cùng một chỗ, tựa như đang liều đánh một trận tử chiến, chung quanh từng cây mấy người ôm ấp to đại thụ bị dễ dàng ép đánh gãy. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Trên đỉnh núi, như có hai thân ảnh đồng dạng tại chiến đấu. Thời gian đúng dung, đêm tận bình minh. Chu Dịch mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy phía chân trời một vòng hào quang dâng lên, ngồi ngay ngắn đỉnh núi cao, quan sát quần sơn vạn hắc, mặt trời mọc như vẽ. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực gương mặt xinh đẹp ửng hồng bao dung lấy hắn ngủ say thân ảnh, tâm tình tư sướng. Nhất là sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông, không nhịn được nghĩ để cho người ta hát vang một khúc. ngươi là tình nhân của ta giống hoa hồng nữ nhân dùng ngươi cái kia hỏa hỏa bờ môi để cho ta tại trong nửa đêm vô tận mất hồn, ngươi là người yêu của ta giống hoa bách hợp thanh thuần dùng ngươi cái kia nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể bớt lên trong lòng ta cái kia đa tình vết thương ta trong mộng tình nhân quên không được ngọt ngào môi thơm mỗi một cái động tình ánh mắt đều để ta hòa tan tại ngươi vô biên bớt ve an ủi du dương giai điệu tại quần sơn bạn hát ở giữa quanh quần tần di ninh yếu ớt tỉnh lại cảm nhận được cơ thể từng trận đau ý chỉ là nghe cái kia lớn mật cay ca từ cùng không tầm thường làn điệu vốn là mặt đỏ thắm gò má càng thêm nóng bỏng. Một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ chân núi nhanh chóng cuốn tới, sát khí ngút trời, giống như chư thiên thần mình cùng một chỗ ngâm sướng, ù ù chúng luôn tự mình, đinh thai nhức óc. Thú vị. Chu Dịch ánh mắt nhìn xuống dưới, khoe miệng gãy nhếch, hắn đã sớm phát hiện Thạch Tử Lăng ở phía dưới, tựa hồ còn tại tìm hắn. Thạch Tử Lăng nghe được hắn tiếng ca, bởi vậy biết hắn ở trên đây, mới nhanh chóng hướng về giết mà đến. Rất nhanh, Thạch Tử Lăng thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn thấy Chu Dịch cùng với trong lực bị ghé vào Chu Dịch, lập tức tức sủi bọt mép, cả người hoàng kim quang càng tăng lên, chiếu sáng phiến thiên địa này đều một mảnh thông minh, giống như là có thần hỏa đang thiêu đốt. Thả ra cái cô nương kia. Thanh âm hắn rất lạnh, lớn tiếng trách mắng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa lúc vắng mà bảo, tiểu nhân hèn hạ. Nhận lấy cái chết. Thạch Tử Lăng long hành hổ bộ, uy thế ngập trời, toàn bộ mái tóc nháy mắt tăng gọn, từng chiếc có ánh, sau đó tản mát ra hoàng kim tia sáng, giống như là thái dương thần giống như, làm hắn cả người đều vô cùng rực rỡ. Ngươi làm gì? Tần Di Ninh ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm đi tới Thạch Tử Lăng, nói, đây đều là ta tự nguyện, ngươi là người nào? Ai cần ngươi lo? Ách Thạch Tử Lăng khí tức trên người chỉ trệ, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lông mi hàm xuân Tần Di Ninh, ngốc trệ tại chỗ. Hắn hiểu lầm. Tối hôm qua Chu Dịch ôm ngất đi Tần Di Ninh vội vàng rời đi, hắn cảm giác Chu Dịch lòng mang ý đồ xấu, cho nên đuổi một đêm. Vừa mới nghe được Chu Dịch cái kia thấp kém ca tử, càng chắc chắn suy đoán của hắn. Chu Dịch không phải người tốt, cho nên hắn mới đằng đằng sát khí bật lên. Khi thấy Tần Di Ninh bị Chu Dịch chiếm hữu sau đó, càng chắc chắn Chu Dịch là cái dâm tặc. Tần Di Ninh hôm qua bị thương nặng như vậy, làm sao có thể tự nguyện cùng Chu Dịch ở đây tốt hơn, đó cũng quá nhanh. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, Chu Dịch là dâm tặc, chỉ có dâm tặc mới có thể không để ý Tần Di Ninh trọng thương, đối nó làm loại chuyện đó. Kết quả, hắn tựa hồ nghĩ sai rồi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Di Ninh, xác nhận nói, vị cô nương này, ngươi đừng sợ, có phải là hắn hay không ép buộc uy hiếp ngươi? Ngươi mới bị uy hiếp, Lan. Tần Di Ninh bây giờ nộ khí rất lớn, sáng sớm đứng lên, vốn là tâm tình vui sướng, kết quả bị Thạch Tử Lăng cái này vừa quấy dậy, mất giáo. Thạch Tử Lăng nhìn qua Tần Di Ninh, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tần Di Ninh thật không phải là bị ép buộc uy hiếp, mà lại nói lời nói bên trong khí mười phần, thương thế hiển nhiên đã khỏi hẳn. Nghĩ đến Tần Di Ninh thương nặng như vậy vậy mà một đêm liền khỏi hẳn, thậm chí căn bản vô dụng một đêm, dù sao hai người tối hôm qua còn làm chuyện này, Chu Dịch thủ đoạn thật đúng là cường đại, quả nhiên dễ dàng liền chữa khỏi Tần Di Ninh. Tối hôm qua cũng không có khoác lác, cũng khó trách một đêm liền bắt sống mỹ nhân Phương Tâm, còn trực tiếp bắt lại. Chu Minh, ngượng ngùng, là ta hiểu là ngươi, xin lỗi. Thạch Tử Lăng thu hồi trường thương, chắp tay thi lễ, quay dậy, cáo tử. Nói đi, liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này thực sự là quá mất mặt. Huống chi hắn lần thứ nhất động tâm nữ thần, đã trở thành người khác nữ nhân. Hắn lưu lại còn có cái gì ý tứ? Xem bọn hắn dây dưa liên tục sao? Tốt, đừng nóng giận, bởi vì cái gọi là một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, chúng ta tiếp tục tu luyện âm dương vật nhau thuật. Chu Dịch cười cười, dùng sức ôm lấy Tần Di Ninh. A, không cần. Ô, còn chưa đi xa Thạch Tử Lăng bước chân dừng lại, tiếp đó tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vi thương lịch lưu thành hạ. Thạch Tử Lăng đi. Buồn bã rời đi. Hắn mỹ hảo tình yêu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chu Dịch nhìn qua Thạch Tử Lăng rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Chân heo mẹ của nàng, thủy quá sâu. Thạch Tử Lăng chắc chắn không được, sau này tất nhiên kiếp nạn trọng trọng. Cho nên, vẫn là để hắn đến đây đi. Hắn thích nhất giúp người làm niềm vui. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Không cần. Ngừng Tần Di Ninh kinh hô, thổ khí như lan, thiếu khí vô lực. Sau một ngày, Chu Dịch ôm lấy Tần Di Ninh thân thể mềm mại, rời đi đỉnh núi. Mảnh này sơn mạch, bên mông ngông ngẩn, nguy nga đại sơn một tòa tiếp lấy một tòa, rừng rậm rậm rạp, cổ thú gào thét, manh cầm kích thiên. Bò vào một tiếng mãng như gào thét, âm thanh truyền hơn trăm dặm, ly hỏa trùng thiên, một đầu đỏ thẫm như máu cự ngưu, cao tới mười mấy mét, dài đến 30 mét, uy vũ hùng tráng, hung uy cái thế. Chính là cách hoàng lưu ma, đã từng cùng hoàng kim văn nghe đại chiến, bị bẻ gãy một cây đỏ rực lớn sừng thú, tồn tại tuế nguyệt lâu đời, uy trấn đại hoang. Nó bốn vó đạp lên liệt diễm, toàn thân đều đắm chìm trong ngọn lửa, màu da đỏ mao như tơ lụa tử, lấp lóe xích quang, hành tẩu tại trong núi rừng. Nhưng mà đáng sợ như vậy hung thú lại bị người khoác lên gông xiềng. Chỉ thấy hai cái kim sắc dây thừng cái chốt ở trên người hắn, mà dây thừng hậu phương thì lôi kéo một chiếc hào hoa tinh xảo đối phương chiến xa. Trong chiến xa, tự thành không gian, Chu Dịch trong ngực ôm Tần Di Ninh, cái sau gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt đẹp như nước, rõ ràng vừa mới vận động xong. Mà đầu này ly hỏa mang lưu, chỉ là Chu Dịch vừa vận động tới, tiện tay bắt kéo xe thay đi bộ, mặc dù thực lực bình thường, nhưng tạm thời làm cước lực cũng rất không tệ. Có ly hỏa mang lưu, bình thường hung thú cũng không dám tới gần, xa xa né tránh, Chu Dịch cũng không lý tới những cái kia phổ thông hung thú. Mỗi ngày liền cùng Tần Di Ninh phong lưu khoái hoạt, đói bụng liền chảo một chút sơn mạch bên trong chân cầm dị thú, bị mị ăn một bữa. Lấy Chu Dịch tu vi, đã sớm không cần ăn đồ vật. Bất quá Tần Di Ninh cần, huống chi ăn cái gì chủ yếu là hưởng thụ mỹ vị, thỏa mãn ham muốn ăn uống, dù là không cần ăn cái gì, Chu Dịch đồng dạng thích ăn mỹ thực. Cứ như vậy, ước chừng 2 tháng đi qua. Hôm nay, Chu Dịch cương trảo một cái thái cổ di trùng nướng xong, Tần Di Ninh đột nhiên nói cho hắn biết một tin tức tốt. "Ta có, ngươi có?" Chu Dịch tinh thần hơi rung động, thần niệm đảo qua, quả nhiên phát hiện Tần Di Ninh đã mang thai. Thật sự là quá tốt. Chu Dịch đại hỉ, dùng sức một cái ôm lấy Tần Di Ninh, tại nàng tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp trọng trọng hôn một cái, cười nói, "Ta có dự cảm, chúng ta hải tử tất nhiên là cái nam hải. Thiên tư vạn cổ vô song, có tiên nhân chi tư." Câu vẽ tháng, chương 321, Nguyệt Tiền Ma Nữ ngàn giảm tiến đưa. Chương 321, Nguyệt Tiền Ma Nữ ngàn giảm tiến đưa. Tiên nhân chi tư. "Ngươi thật là dám nói." Tần Di Ninh khẽ bước bụng dưới, chăm Chu Dịch một mắt, dù là nàng xem như thượng giới 3000 đạo châu bất lao sơn thành nữ, cũng vẹn vẹn nghe qua đôi câu vài lời liên quan tới tiên truyền thuyết. Thậm chí nàng cũng không xác định trên đời đến cùng có tiên hay không. Tiên đối với nàng mà nói quá xa vời. Chu Dịch cười cười, không nói thêm lời, hắn tự tay ôm qua Tần Di Ninh, người người giữa sợi tóc nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, vuốt chó không ở yên. "Ngươi làm gì?" Tần Di Ninh gắt gao bắt được cái kia tính toán tắc quái vuốt chó. "Ta chính là đi xem một chút con của chúng ta." Chu Dịch nết miệng nở nụ cười, nắm ở Tần Di Ninh eo thon tinh tế, làm nàng xoay người, đưa lưng về mình. "Suy, ngươi là tên con tiếp." Cơ thể của Tần Di Ninh run lên, hung ác trợn mắt nhìn Chu Dịch một mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. Làm sao lại mạnh như vậy đâu? Mà tại Chu Dịch làm tình việc làm thời điểm, bên mang sơn mạch chốt sâu, một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên, lượn lờ nồng đậm sương mù, thấy không rõ chân thân, nhưng nó tản ra khí tức nhiếp người lại chấn động trên trời dưới đất, quần sơn vạn hắc đều đang lay động, phi cầm tẩu thú tất cả nằm sấp dưới đất, lồm lộm lo sợ, hướng ở đây giật đầu. Nó đỉnh tiên lập địa, cao cũng không biết bao nhiêu dặm, thẳng nhập tầng mây bên trong, đôi mắt tử xanh thẳm, giống như là hai cái hồ nước hàm ở trên bầu trời, đường kính chừng vài dặm, dạng này bích mâu thực sự cực lớn vào người, lại sát khí kinh thiên. Rất khó tưởng tượng đây là sinh vật gì. Thân thể không biết có bao nhiêu cực lớn cùng bằng bạc, nếu là truyền đến ngoại giới đi, chắc chắn rung động tứ phương. Chết. Nó nhìn về phía chiến xa Chu Dịch, phát ra thanh âm trầm thấp, trầm muộn dường như sấm sét, chấn quần sơn đều phải nhanh sụp đổ. Phương xa giữa muôn trùng núi vô tận hung cầm mãnh thú đều dị dạng run rẩy. Chỉ thấy nó nhô ra một cái móng vuốt lớn, phô thiên cái địa, đủ để ép che lại mấy cái sơn lĩnh, hàn quang lấp loé, sắc bén vô cùng. Đây là địa bàn của nó, không cho phép có những cường giả khác đến. Cung Kỳ đang tại ấm áp gian phòng thăm nhi tử Chu Dịch ngẩng đầu, một mắt nhìn ra đối phương chân thân, tương tự lão hổ, có cánh khổng lồ. Là cái này mênh mang sơn mạch bên trong bá chủ, có tôn giả cảnh tu vi. Tu vi như vậy, tại cái này giới xem như trần nhà tồn tại, mạnh hơn nó cũng liền những cái kia lưu tại hạ giới thần minh. Bất quá đừng nói nó, chính là thần minh tại trước mặt Chu Dịch cũng là sâu kiến. Hoàn mỹ thế giới cảnh phân định phân, tôn giả cảnh phía dưới không nói, đi lên chính là nhóm lựa thần hỏa cảnh, xem như nguy thần. Tiếp đó là thực sự nhất cảnh, chân thần, thánh đế, thiên thần, hư đạo, chẳng ta, đột một, chí tôn cảnh. Càng đi về phía sau cảnh giới, thực lực sai biệt càng lớn. Mà chí tôn cảnh cũng bất quá là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Chí tôn cảnh đi lên chính là tiên đạo lĩnh vực. Chân tiên, tiên vương, tiên đế. Chu Dịch bây giờ tam kiếp tán tiên tu vi, đoán chừng so chân tiên kém chút, nhưng chiến lực viễn siêu chân tiên, nếu dùng bên trên bảo vật, tiên vương vẫn như cũ có thể định. Quỳ xuống, Chu Dịch đều chẳng muốn ra tay, thuận miệng phun ra hai chữ, cái kia đáng sợ hung thú cùng kỳ liền cảm giác áp lực vô biên bao phủ mà đến, giống như một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên người nó. Nó hai chân mềm nhũn, không có lực phản kháng chút nào quỳ rạp xuống đất. Nó nghĩ đứng lên, lại không cách nào làm đến. T. Chủ nhân thực sự là thật là đáng sợ. Ly Hỏa Mang Nưu nhìn qua cùng kỳ tại trước mặt Chu Dịch vậy mà không có chút nào phản kháng, không khỏi hãi hùng kết vía, hai cô run run. Làm sao có thể? Ở đây làm sao có thể có loại tồn tại này? Cho dù thần minh cũng không khả năng mạnh như vậy a. Cung Kỳ vừa sợ, không nghĩ tới lần này vậy mà đã trúng thiết bản. Giống giống to một tiếng, thiên địa rung chuyển, khí thôn sơn hà, có một loại khí thế quân lâm thiên hạ, bộc phát trùng tiêu hào quang. Đây là một cái cự chim. Cự sĩ hoành không, giống như một mảnh mây đen đè ép đầy thiên cung. Nó quanh thân lượn lờ đồng đậm khói đen, hai cái máu đỏ con mắt to lớn vô cùng, giống như là hai vòng huyết nguyệt treo ở trên bầu trời. Nó dường như là cảm ứng được nguy hiểm, phát ra một tiếng như dã thú gào thét, giương cánh kích thiên, trong nháy mắt không có vào thanh minh. Cùng trong lúc nhất thời, mây đen lan lộn, cái kia hung cầm chạy đến thương không xa xôi vô tận sau, toàn thân sắt vũ cùng dựng ra, phù văn lấp lóe, đè ép đầy cả phiến thiên địa, bắn ra vô tận ô quang, hướng về phía dưới. Lăn xuống đi. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, giống như lôi thần tức giận. Cái kia đáng sợ hung cầm trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, từ thiên cung phía trên một đầu ngã rơi lại xuống đất. Đây là một cái thôn thiên tước, hung tính mười phần. Đáng tiếc gặp phải Chu Dịch, lại hung cũng vô dụng. Thôn thiên tước nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem trước mặt cùng kỳ, hai mặt nhìn nhau. Nghĩ không ra bọn chúng vậy mà cũng có hôm nay. Thời gian từng chút trôi qua. Đối bọn chúng tới nói, mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò. Mà Chu Dịch cũng không gấp. Ước chừng sau 3 canh giờ, Chu Dịch mới bước ra rời đi, thuận tiện đưa nhi tử một bình sữa bò. Hắn đứng tại chiến xa bên trên, nhìn qua nằm dưới đất cùng kỳ cùng thôn thiên tước. Ngươi là ai? Thôn Thiên tức hỏi. Các ngươi có thể gọi ta là Võ Thần. Chu Dịch sẽ tại đấu La đại lục dùng danh hào lấy ra, sau đó trực tiếp thi triển đại tâm ma thuật, đem Thôn Thiên tức cùng Cung Kỳ khống chế. Cung Kỳ, Thôn Thiên tức, bái kiến chủ nhân. Hai đầu hung thú cung kính bái nói. Lấy Chu Dịch thực lực hôm nay, giải quyết bọn hắn, liền giống như đấu đế xong một cái đấu giả, không có chút nào độ khó. Từ nay về sau, ở đây chính là Võ Thần cung địa bàn. Chu Dịch nhìn qua cùng kỳ cùng thôn tiên tước, phân phó nói, đi thôi, dẫn dắt Thương Mang Sơn mạch vô tận hung thú, thay ta thu phục trùng quanh tất cả thế lực. Là, chủ nhân. Cùng kỳ cùng thôn tiên tước cung kính thi lễ, quay người rời đi, tiếp đó lớn tiếng mở miệng nói, vạn linh tất cả nghe theo hiệu lệnh, thay chủ ta chinh phục trùng quanh tất cả thế lực. Hai đại chí cường hung thú mở miệng, bên trong Thương Mang Sơn mạch vô số hung thú lập tức bạo động, tại Kim Mao sư tử mấy người từng đầu cường đại thái cổ di trùng dẫn dắt phía dưới, tạo thành mênh mông quần quần thú triều, phóng tới tứ phương. Chu Dịch đạm nhiên mà đứng, vung tay lên. Một tòa tiên cung lập tức hiện lên, đứng lặng tại mênh mang sơn mạch chi đỉnh, nguy nga cao vút, trấn áp tứ phương. Đây là Chu Dịch bình thường không có việc gì luyện chế tiên khí, tùy thời tùy chỗ có thể lấy ra làm hành cung sử dụng. Thuận tiện hắn tùy thời tùy chỗ cùng tiên tử ma nữ giao lưu. Làm tốt đây hết thảy, Chu Dịch tiến vào chiến xa, ôm lấy Tần Di Ninh, cười nói, ở đây sau này chính là nhà của chúng ta. Tần Di Ninh nhìn qua đây hết thảy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chu Dịch ôm nàng tiến vào cung điện nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Thương Mang Sơn mạch triệt để đại loạn, thái cổ di trùng gào thét, ma cầm hành không, vạn thú đông đảng, thú triều như nước. Không có cái gì có thể ngăn cản khủng bố như vậy thú triều, hết thảy đều phải bị san bằng, chỉ có thần phục hoặc chết. Ngắn ngủi một tháng thời gian, phương biên mấy chục vạn dặm bị bình định, tất cả thế lực toàn bộ thần phục Chu Dịch, hô to vo thần chi danh. Đến nỗi không thần phục, đều tiến vào hung thú hoặc thôn tiên tức trong bụng. Mà động tĩnh to lớn như vậy, cũng đưa tới hoang vực các đại thế lực chú ý võ thần. Chẳng lẽ là một tôn thần minh? Chắc chắn là một tôn thần minh, bằng không làm sao có thể thu phục cùng kỳ cùng thôn tiên tức hung thú như vậy. Xem ra thời tiết muốn thay đổi, một tôn tồn tại cường đại từ từ bay lên. Vô số thế lực lớn trong lòng lo nghĩ, dù sao cùng kỳ cùng thôn tiên tức đã rất mạnh mẽ, và xuất hiện võ thần dạng này rất có thể là thần minh tồn tại, rất có thể ảnh hưởng hoang vực bây giờ cách cục. Nhất là khoảng cách Chu Dịch tương đối gần bổ thiên các càng là lo lắng. Khoảng cách gần, mang ý nghĩa võ thần cung một khi quyết trường, bọn hắn liền sẽ đứng núi chịu sào. Bởi vậy, bổ thiên các cũng tại không ngừng điều động thám tử điều tra võ thần tin tức tương quan. Võ thần là thần minh sao? Một nữ tử áo trắng mái tóc bay lên, đứng tại bên hồ, đạm nhiên mà đứng, suy tư thu thập được tin tức tương quan, có chút hiếu kỳ. Nữ tử áo trắng như tuyết, tóc đen xóa, có một cỗ siêu trần thoát tục khí chất, không dính khói lửa trần gian. Trên mặt nàng che mặt, nhưng càng là như thế càng có một cỗ xuất thế khí tức, một đôi mắt có mịt mờ hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động, môi đỏ tuyệt mỹ. Tỷ tỷ đây là muốn đi tìm võ thần, không bằng muội muội cùng đi với ngươi. Thiên hồ tiên tử xuất hiện, gót sen huyền chuyển, một thân đường cong chập trùng, quần áo phiêu vũ, ngà voi một dạng tay trắng chớp động lộc lẫy, con mắt như nước trong veo, bị hoặc đến cực điểm. Chân ở trên thân thể ngươi, ta còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Nguyệt Thiên yên nhiên nở nụ cười, trên mặt hồ có gió thổi qua, nhấc lên một góc mạng che mặt, lộ ra hé mở tuyệt thế tiên nhan, không có làm cho người ngạt thở. Vậy đi thôi. Hai người cũng là có lai lịch lớn người, đối với mới xuất hiện Chu Dịch rất hiếu kỳ, coi như đối phương là thần minh, các nàng cũng không lo lắng. Bởi vì các nàng bối cảnh cho các nàng đầy đủ sức mạnh. Hai người dáng người mờ mịt, hướng Thương Mang Sơn mạch mà đi. Thương Mang Sơn mạch, võ thần cung. Chu Dịch bước ra rời đi, nhìn một chút đã bắt đầu lộ ra nghi ngờ Tần Di Ninh, trong lòng trầm tư, ở đây mặc dù là hạ giới bắt vượt một trong, nhưng nữ mập mạp không thiếu, ta muốn hay không đi khiêng mấy nữ nhân mập mạp trở về cho ta sinh tiểu mập mạp. Nguyên bản hắn là chuẩn bị để cho nữ mập mạp tự động đưa tới cửa. Nhưng hai tháng, tháng tử không thiếu, nhưng phù hợp ánh mắt hắn nữ mập mạp, một cái cũng không có. A, nhắc Tào Tháo đến. Chu Dịch đột nhiên đầu lông mày nhướng một chút, ánh mắt xuyên thấu hư không, xa xa nhìn về phía Mênh Mang Sơn mạch, nhìn thấy hai đạo tuyệt sắc thân ảnh. Nguyệt Thiền, ma nữ. Nguyệt Thiền vì Thanh Nguyệt Chân Tiên Luân Hồi Thần, thượng giới bổ thiên dạy thành nữ, tu hành chủ thứ thân bí pháp, một thân thể chia làm hai thân, chủ thân bế quan tu luyện, thứ thân hành tẩu hồng trần. Bây giờ tới Nguyệt Thiền tự nhiên là thứ thân. Ma nữ nhưng là thượng giới Tiệt Thiên giáo truyền nhân, cùng Nguyệt Thiền là đối đầu, bây giờ cái này cũng không phải bản tôn, mà là nàng linh thân tiên hộ tiên tử. Hai người này nguyên tắc bên trong đều cùng chân heo tiểu bất điểm có rất sâu liên quan. Chu Dịch sờ lên Tần Di Ninh nâng lên bụng dưới, thầm nghĩ trong lòng, tiểu bất điểm, ngươi quá nhỏ, hai cái này nữ mập mạp thủy quá sâu, ngươi chắc chắn không được, vẫn là để lao tử ngươi tới. Bước ra rời phòng, Chu Dịch đi tới giữa hồ tiểu đỉnh. Tiếp đó, hắn tự tay một chảo, đang tại Mênh Mang Sơn mạch bên trong Nguyệt Thiền cùng ma nữ cảm giác thấy hoa mắt, các nàng lại từ trong sơn mạch biến mất. Tiểu Chư Sách mới xuất phát, đồng dạng đặc sắc, không đáng chú ý nhìn qua. Câu vẽ tháng, chương 322, tiên. Nguyệt Thiền chủ thân giết đến, 1, chương 322, tiên. Nguyệt Thiền chủ thân giết đến, 1, Mênh Mang Sơn mạch. Võ thần cung, giữa hồ tiểu đỉnh. Đây là Nguyệt Thiền cùng ma nữ trong mắt tràn đầy cảnh giác, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, các nàng biết vừa mới bị người lấy đại thần thông Na Di đi qua. Rất đẹp trai. Khi thấy Chu Dịch cái kia trương mị lực không có gì sánh kịp tuấn mỹ khuôn mặt lúc, Nguyệt Thiền cùng ma nữ choáng váng. Các nàng là thượng giới đại giáo thánh nữ, truyền nhân, kiến thức rộng rãi. Từ nhỏ đến lớn không biết được chứng kiến bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt, nhưng mà những người kia cùng người trước mắt so sánh, giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Nhất là cái kia khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như trên trời trích tiên nhân, cho dù các nàng bộ thiên giáo, Tiệt Thiên giáo giáo chủ tựa hồ cũng vô pháp sách so sánh nhau. T. Làm sao có thể? Nguyệt Thiền cùng ma nữ trong lòng hít sâu một hơi, các nàng giáo chủ đây chính là hư đạo cảnh đại năng cường giả, cái này hạ giới bên trong làm sao có thể có người so ra mà vượt. Cho dù người trước mắt này là thần hỏa cảnh cường giả, nhưng ở trước mặt các nàng giáo chủ, thần hỏa cảnh chính là sâu kiến, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Bất quá người này nhìn thật trẻ tuổi, trên thân không có chút nào tuổi xế chiều chi khí, chẳng lẽ không phải lão quái vật, mà là tuyệt thế thiên kiêu. Nguyệt Thiên cùng ma nữ đánh giá Chu Dịch, tâm niệm mạch chuyện. Thiếp thân Tiệt Thiên giáo ma nữ gặp qua võ thần. Ma nữ nhẹ nhàng cúi đầu, một thân đường cong chập trùng, quần áo phiêu vũ, ngà voi một dạng tay trắng chớp động lộc lẫy, con mắt như nước trong veo, bị hoặc đến cực điểm. Thiếp thân Bộ Thiên giáo Nguyệt Thiên gặp qua võ thần. Nguyệt Thiên đồng dạng thi lễ, lụa mỏng che mặt, mang theo một cỗ xuất trần thoát tục khí tức, một đôi mắt có mịt mờ hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động. Hai người các ngươi rất không tệ. Chu Dịch nhìn qua Nguyệt Thiên cùng ma nữ, một cái xuất trần tuyệt thế thánh khiết tiên tử, một cái mị hoặc tiểu mị động lòng người ma nữ, rất khó không khiến người ta tâm động trừ phi không phải nam nhân. Mà Chu Dịch hiển nhiên là nam nhân. Vẫn là rất mạnh nam nhân. Sau này lưu lại cho ta sinh con a. Chu Dịch thanh âm bình tĩnh mang theo một cỗ chân thật đáng tin chi sắc. Nguyệt Thiên cùng ma nữ trợn tròn mắt. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Huống chi các nàng đều tự giới thiệu. Gia hỏa này thật sự không có chút nào sợ. Vẫn là người không biết không sợ. Các ngươi đang nghĩ ta là không biết Bộ Thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo, hay là thật sắc đảm bảo thiên? Chu Dịch tiến lên một bước, tiến đến trước người hai người, người người giai nhân trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khẽ cười nói, các ngươi có tin hay không, nếu như các ngươi hai giáo giáo chủ ở đây, bọn hắn chẳng những sẽ không phản đối, còn có thể mười phần tha thiết đem các ngươi rửa sạch sẽ đưa cho ta. Võ thần đại ca ca lợi hại như vậy. Ma nữ một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc sùng bái nhìn qua Chu Dịch, cười hì hì nói, cái kia không biết võ thần đại ca ca là người nào a? Nàng dĩ nhiên không phải thật sự sùng bái, chỉ là hiếu kỳ Chu Dịch đến cùng là thân phận gì, cũng dám nói ra cuồng vọng như thế ngữ điệu. Vâng. Trên thân Chu Dịch một tia khí tức nở rộ, tiên quang lượn lờ, nếu không phải tại trong võ thần cung này, chỉ sợ này khí tức liền có thể trực tiếp khỏi phải nát toàn bộ hoang vực. Ma nữ cùng Nguyệt Tiền hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, một đôi đại đại đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiên, tiên nhân. Các nàng chưa từng gặp qua tiên nhân, nhưng lại có loại cảm giác mãnh liệt, trước mắt Chu Dịch chính là một tôn vô thượng tiên nhân. Nếu như Chu Dịch là tiên nhân, như vậy quả thật có tư cách không nhìn sau lưng các nàng thế lực. Thậm chí các nàng giáo chủ đều phải nịnh bợ lấy lòng. Uy liếm Chu Dịch. Bây giờ hai vị tiên tử nguyện ý vì ta sinh con sao? Chu Dịch cười cười, không lưng đem Nguyệt Tiền cùng ma nữ từ dưới đất đỡ dậy. Giờ khắc này, dù là gan lớn ma nữ cũng không khỏi hãi hùng kết vía, mặc dù không xác định Chu Dịch có phải hay không tiên nhân, nhưng nàng dám khẳng định, Chu Dịch tất nhiên là một tôn không tại các nàng giáo chủ phía dưới vô thượng đại năng. Có thể phụng dưỡng võ thần ca ca, đó là nhân gia phúc phận. Ma nữ cười nhẹ nhàng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nàng cũng rất thức thời, ngược lại tại trước mặt Chu Dịch các nàng đều trốn không thoát. Kết quả đều như thế, cùng chờ Chu Dịch dùng sức mạnh, còn không bằng chủ động chút. Bất kể nói thế nào Chu Dịch cũng là một tôn kinh khủng tồn tại. Nếu như Chu Dịch thật là tiên nhân, như vậy các nàng nhưng là kiếm lợi lớn. Nguyệt Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên là chấp nhận. Tình thế như thế, nàng cũng không có lựa chọn. Huống chi nếu như Chu Dịch thực sự là tiên nhân, nàng quyết không thể để cho ma nữ một người độc chiếm Chu Dịch. Hai vị mỹ nhân là muốn cho ta thổi tiêu khiêu vũ, vẫn là chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề, đi sinh con đi a. Chu Dịch ôm lấy hai người mềm mại vòng eo, cười nhìn lấy các nàng. Thiếp thân nguyện vì võ thần hiến tấu một khúc. Nguyệt Thiên thân ảnh khẽ động, giống như một đầu mỹ nhân ngư từ Chu Dịch trong ngực chạy đi. Ung dung tiếng địch vang lên, Chu Dịch hướng về giữa hồ nhìn lại, nơi đó có một nữ tử bạch y phiêu vũ, mái tóc bay lên, cầm trong tay sáo ngọc, để ngang bên môi đỏ mọng, thần âm động thiên địa. Không phải vừa mới thoát ly hắn ôm ấp Nguyệt Thiên là ai? Hồ nước xanh lam, không có một chút tạp chất, Nguyệt Thiên như lăng ba tiên tử, nhẹ nhàng vô cùng, đứng tại trong hồ, áo trắng như tuyết, tóc đen xóa, có một cỗ siêu trần thoát tục khí chất, không dính khói lửa trần gian. Trên mặt nàng che mặt, nhưng càng là như thế càng có một cỗ xuất thế khí tức, một đôi mắt có mịt mờ hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động. Môi đỏ tuyệt mỹ, sáo ngọc có ánh sinh huy, cả hai xứng, giống như cảnh đẹp trong tranh. Chủ yếu nhất là, cái kia một khúc tiếng địch quá mức có ưu mỹ. Nếu cái này đến cái khác thần chi ký hiệu nhảy ra, gột rửa linh hồn của con người, Chu Dịch một bên nghe, một bên đại thủ không ở yên. Nô gia cũng vì võ thần ca ca hiến múa một hồi. Ma nữ thoát ly Chu Dịch ôm ấp, đi tới Nguyệt Tiền bên cạnh, phiên tiên khởi vũ. Chu Dịch xoa xoa đôi bàn tay chỉ, đầu ngón tay còn lưu lại một vòng nữ tử mùi thơm cơ thể. Nguyệt Tiền khúc giống như là một khúc tiên âm, để cho người ta như si như say, từng mảnh quang vũ bay ra. Từ cái kia trên sáo ngọc bay xuống, bay lả tả, phóng ánh trong suốt. Nơi đó sáng lạ ngời ngời, giống như vô số lóe sáng cánh hoa vây quanh nàng bay múa, để cho nàng xem ra càng thêm phiêu miểu, càng thêm xuất thế, giống như muốn bay lên mà đi. Không cần ai ca ngợi, nàng thật sự rất giống một cái tiên tử, là không rảnh như thế, siêu nhiên trên đời này, làm cho người tự ti mà cảm thấy vĩnh viễn cũng không khả năng đi đến nàng phụ cận. Tiếng địch lượn lờ, bên hồ bãi cỏ ở giữa, có cỏ non lớn lên, có hoa đoán nở rộ, bị quang vũ xối sau, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Chương 322, tiên. Nguyệt Tiên chủ thân giết đến. 2, chương 322, tiên. Nguyệt Thiên chủ thân giết đến. 2, ngoài ra, xa xa trong lâm viên rất nhiều thải điệp nhanh nhẹn, bị cỗ này thần thánh khí tức hấp dẫn, bay tới, ở trên mặt hồ tạo thành một mảnh hùng vĩ và mỹ lệ hình ảnh, ở đây mẹ múa. Ma nữ đồng dạng không thua bao nhiêu, dáng người thức tha, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ tiên diễm, sau lưng mấy cây ngân bạch đuôi cáo rừng ra, có một loại rất đặc biệt dụ hoặc. Nàng dáng múa khuynh quốc khuynh thành, có thể nói khẽ múa động tứ phương. Trong hồ xuất hiện bọn sóng, mấy cái màu bạc linh ngư xuất hiện, trên mặt hồ chìm nổi. Vây quanh Nguyệt Tiền cùng ma nữ hai vị xuất trần mỹ nhân du động. Sau đó, càng nhiều trong hồ linh ngư xuất hiện, đủ mọi màu sắc, tại dưới nước nhảy múa. Sau đó, trên không chim tức cũng tới, có đỏ rực xích vũ hạc, còn có ngũ sắc loan điểu, càng có khủng tức mấy người. Bọn chúng ở đây bay múa, lông vũ tiên diễm mà xinh đẹp, nhìn rất đẹp. Giờ khắc này, vô luận là trên không, vẫn là trong hồ, hoặc là bên bờ bãi cỏ, đều một bộ sinh cơ bừng bừng, chim tước, hồ điệp, long lý ngư mấy người cùng bao vây lấy một cái tiên tử một cái ma nữ, quan vũ bay xuống, lộc lấy. Chu Dịch thấy thèm ăn nhỏ dãi, bước ra một bước, đi tới giữa hồ bên trong, đưa tay nắm ở ma nữ cái kia làm cho người thèm nhỏ nước dãi mềm mại vòng eo, cùng mỹ nhân cùng múa. Hai thân ảnh dần dần trùng điệp. Chu Dịch một bước đi tới ma nữ cửa khuê phòng. Nàng cửa phòng đóng chặt. Khuê phòng của nàng chưa từng có ngoại nhân tới qua. Bất quá hôm nay, Chu Dịch dùng sức đẩy, liền xông vào ma nữ chưa bao giờ có người đã đến trong hương quê. Nơi này hết thảy đều rất mới, sạch sẽ gọn gàng. Hết lần này tới lần khác Chu Dịch là cái đồ bị, còn nữa thích bị ngậm. Hai ba lần liền đem ma nữ gian phòng làm cho một mảnh lộn xộn, vừa buồn không chịu nổi. Ma nữ đôi mắt đẹp rưng rưng, tràn đầy u oán. Võ thần ca ca, nhân gia gian phòng đều bị ngươi biến thành dạng này, sau này ngươi nên thật tốt đền bù nhân gia. Yên tâm, rất nhanh ngươi liền biết ta tốt. Chu Dịch cười thần bí, ma nữ quả nhiên rất nhanh liền phát hiện tu vi của nàng tại tăng gọn. Nhất là làm Chu Dịch đem tích lũy trong bảo khố sở hữu tài nguyên đều cho nàng lúc, càng làm nàng kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tứ chảy ngang. Ma nữ cảm thụ tu vi tăng gọn, nhanh chóng dụng tâm luyện hóa Chu Dịch đưa cho nàng tài nguyên. Mà Chu Dịch thì lặng yên bước ra rời đi, đi tới Nguyệt Tiền bên này. Hắn tự tay giải khai Nguyệt Tiền mạng che mặt, lộ ra một tấm tuyệt thế tiên nhan, để cho nhìn thấy người cơ hồ muốn ngạt thở. Thật đẹp. Chu Dịch tối đầu hung hăng ngậm chặt Nguyệt Tiền tiểu diễm đỏ thắm cánh môi. Nguyệt Tiền mi tâm phát sáng, một cỗ thần thánh khí tức tràn ngập, phảng phất có một tôn thần linh đang thức tỉnh, để cho nàng toàn thân tất cả trong suốt, càng là có một cỗ mùi thơm cơ thể. Nhưng rất nhanh lại thu liễm trở về. Chu Dịch không có để ý, dù sao coi như tiên nhân khôi phục, hắn cũng có thể cho nàng trấn áp trở về. Chu Dịch bàn tay tại trên nàng trắng như tuyết lưng sẽ qua. Cái sau mềm nhắn giống như tơ lụa một dạng óng ánh trên da thịt rất nhanh nổi lên tầng tầng ánh nắng chiều đỏ. Nguyệt Thiên mắt to chớp động, dạng người rực rỡ, tràn đầy ngượng ngùng, trắng loáng gương mặt xinh đẹp bên trên có một loại để cho người ta khó mà kháng cự thần thánh lộng lẫy. Võ thần đại nhân, kỳ thực ta còn có một cái chủ thân. Cảm thụ trên thân Chu Dịch tán phát nồng đậm nam tử khí tức, Nguyệt Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ta biết. Chu Dịch không có ngoài ý muốn, cũng làm cho Nguyệt Thiên hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Chu Dịch thần bí kinh khủng, tựa hồ biết nàng có cái chủ thân cũng bình thường. Nàng chủ thân cùng thứ thân cũng là chân chính huyết nhục thân thể, đều là thần thai, chỉ cần có một người sống sót, liền có thể tái tạo ra một cái khác cố không dành thân thể. Điều kiện tiên quyết là, chủ thân cùng thứ thân nhất thiết phải có một người trước tiên vẫn lạc đi, bằng không thì không cách nào tạo ra bộ thứ ba thiên khu. Theo lý thuyết, nàng và chủ thân kỳ thực có thể cho rằng độc lập hai người. Nếu là ngươi chủ thân tới, ta liền bắt nàng cùng ngươi cùng một chỗ làm bạn. Chu Dịch cúi đầu trọng trọng hôn một cái, vừa cười vừa nói, một người khoái hoạt cùng gấp đôi khoái hoạt, Chu Dịch căn bản không cần nghĩ. Cho nên, Chu Dịch không muốn cho các nàng chủ thứ thân dung hợp. Nguyệt Tiên hơi chạm vào là rách trên gương mặt xinh đẹp dâng lên ánh nắng chiều đỏ, bởi vì Chu Dịch ma trảo đã ngả vào. Sau một khắc, Chu Dịch thân hình dừng lại, ánh mắt lộ ra một vòng thú vị chi sắc, người cái kia chủ thân thật đúng là tới. Cái gì? Nàng thật tới? Nguyệt Tiên cả kinh, mặc dù trong nhất định cự ly, chủ thân cùng cảm thụ của nàng giống nhau, nhưng đây là võ thần cùng, nàng cũng không xác định chủ thân có thể cảm ứng được. Chờ một lúc ta liền đem nàng chụp tới. Chu Dịch cười cười, không có đem cái sau để trong mắt, nói, dạng này, vì phân chia ngươi cùng chủ thân, sau này ngươi liền kêu Thanh Y Điệp. Thanh Y Điệp? Ân. Thanh Y Điệp gật gật đầu, nàng có ý thức độc lập của mình, bây giờ cũng không muốn cùng chủ thân hòa làm một thể. Có duy nhất thuộc về tên của mình, cũng là cùng chủ thân tách ra bước đầu tiên. Hơn nữa có Chu Dịch tại, cho dù chủ thân cũng không cách nào cưỡng ép dung hợp nàng. Trên trời cao, mây đen đè càng ngày càng thấp, khiến người ta cảm thấy một cỗ nặng nề trong lòng kiềm chế. Oanh. Đột nhiên, sấm sét xẹt qua bầu trời, ba động kịch liệt, thần năng kinh người. Kia chớp này rất quỷ dị, không có ngang bổ xuống, cũng không đường cong, mà là toàn bộ đều dựng thẳng rủ xuống tới, trùng sáng thông thiên, rực rỡ chói mắt, hết sức kinh người. Mên mang sơn mạch một chút cường đại hung thú ngẩng đầu, liền thấy từng khóa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Những thứ này thiên thạch từ mây đen tụi tầng phía trên thẳng đứng hạ xuống, tốc độ quá nhanh, trùng sáng như hồng, lôi kéo thật dài đuôi ánh sáng, uy thế kinh người. Hơn nữa một đạo tiếp lấy một đạo, trùng sáng chiếu sáng bầu trời đêm, sâu thông thiên bên trên dưới mặt đất, vô cùng hùng vĩ. Tất cả sao băng đều tập trung hướng một chỗ, võ thần cùng. Cái này tự nhiên không phải thiên địa nổi giận, mà là người vì điều khiển, quả nhiên là kinh khủng vô biên, để cho tôn giả đều phải run rẩy. Rõ ràng là thiên uy, nhưng lại tại một cái sinh linh khống chế, đủ để chấn kinh nhân gian, dạng này đại sát kiếp có thể mạn sát vô tận sinh linh. Rõ ràng y nhìn lên bầu trời, dù là vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì nàng biết đặt ở trên người nàng nam nhân này là bực nào kinh khủng đáng sợ. Dù không phải là tiên nhân, cũng là vô thượng đại năng. Nàng chủ thân Nguyệt Tiền mặc dù cường đại, nhưng so sánh cùng nhau, vẫn như cũ như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Nàng băng cơ ngọc cốt, lúc này ở sấm sét phía dưới trắng muốt sinh huy, toàn bộ thân thể như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất so cái kia, mỹ lệ không có chút tì vết. Ngươi nói ta nên dùng cái gì tư thế đem nàng từ trên bầu trời lấy xuống đâu? Chu Dịch ôm Thanh Y Di Thon dài ngọc thể, tại hắn tươi đẹp trên môi hôn một cái, ngoạn bị đạo. Võ thần đại nhân thích tư thế gì liền dùng cái gì tư thế. Nguyệt Thiên khẽ cười nói. Vâng. Cuối cùng, viên thứ nhất thiên thạch hạ xuống, phá đến phụ cận, đâm vào Hùng Vĩ Thiên Cung phía trên, bộc phát ra sáng lạng thần huy, loại kia cực lớn ba động kinh khủng vô biên. Bất quá Võ thần cung bên trên chỉ là tản ra hào quang nhàn nhạt, liền chặn thiên thạch kia, đồng thời đem hắn nhẹ nhõm nát bấy. Chương 322, thiên thạch như thác nước, đơn giản phải diệt thế đồng dạng, từ cái kia mây đen tụi tầng phía trên không ngừng rơi xuống, hùng vĩ vô biên, từng đạo trắng xóa trùng sáng, sâu thông thiên bên trên dưới mặt đất. Nhưng mà uy năng đáng sợ như vậy, rơi xuống trên Võ Thần Cung lại như đá ném vào biển rộng. Võ Thần Cung chính là một kiện tiên khí, há lại là Nguyệt Tiền có thể dung chuyện. Đừng nói Nguyệt Tiền, chính là nàng bổ tiên giáo giáo chủ tới, cũng chỉ được lực bất tòng tâm. Chu Dịch ăn quả nho, tiếp đó ngẩng đầu, thần mục như điện, xuyên thấu qua mưa thiên thạch, trong đôi mắt trùm sáng kinh người, gặp được tầng mây bên trong một thân ảnh. Nàng thần tương ngọc cốt, bị mông lung quang huy bao phủ, siêu nhiên trên trần thế, giống như là một vị thần linh đang mắt nhìn xuống mặt đất bao la. Nàng có một loại thần thánh khí tức, so với Thanh Y còn muốn nồng, càng cường đại hơn, tựa hồ đã gần tiên, triệt để cùng trần thế ngăn cách, cao cao tại thượng. Nàng toàn thân đều bị quang huy bao khỏa, mà giờ khắc này, nàng cũng trông lại, nhìn xuống Chu Dịch, ánh mắt điểm điểm, nguyên bản không dao động chút nào con mắt lại chợt con ngươi co rụt lại. Chu Dịch biết, chủ thân cùng thứ thân cách sắp tới, có thể lẫn nhau giao cảm, như là một thể. Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng thánh khiết thân ảnh, Chu Dịch lộ ra đầy miệng trắng như tuyết phía dưới răng, rực rỡ nở nụ cười, sau đó quay đầu, dùng miệng ngăn chặn bên người Trích Tiên tử Thanh Y liễu môi đỏ. Giờ khắc này, cái kia nhìn xuống phía dưới thánh khiết tiên tử Nguyệt Thiện thân thể mềm mại run lên, tản mát ra kịch liệt năng lượng ba động. Nàng thân thể di động mênh mang, lúc này run rẩy, giống như là bị người từ cựu thiên bên trên đánh rơi, cũng lại khó mà bảo trì loại kia thanh lãnh còn có siêu nhiên. Nháy mắt sau đó, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng vọt, hóa thành rực rỡ tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, khí tức cường đại bành trướng, vô lượng phù văn dày đặc, bao khỏa bản thân. Nàng vào lúc này cắt đứt cùng phía dưới liên hệ, để cho chính mình vạn pháp bất chiếm thân, thần thức nội thị, quan chân ngã, tụ tiên kinh, lệ viên, kia rung động tâm yên tĩnh. Loại kia nóng bỏng thể nghiệm, có thể nói quá tệ, cùng xuất thế tâm không hợp, càng cùng linh hoạt kỳ ảo ý vị tương xung. Đối với nàng tới nói, cái kia ngắn ngủi phút chốc, giống như là đi xuyên địa ngục. Nàng nguyên bản giếng cổ không gợn sóng bình thản như nước đạo tâm phảng phất bị người dùng trường kiếm hung hăng xuyên qua. Nàng là Trích Tiên tử, cao cao tại thượng, trong lòng chưa từng sẽ có loại này gợn sóng, thế nhưng là vừa rồi lại đã trải qua dạng này một hồi không thể tưởng tượng gặp gỡ, đạo tâm chấn động. Áo trắng tung bay, phù văn rực rỡ, nàng được thủ hộ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây, có một tia chấn nộ, dám dạng này khinh nhường nàng, không thể tha thứ. Cố gắng tĩnh tâm, khôi phục lại, nàng nhìn xuống dưới, Chu Dịch đối diện nàng, cười ôm Thanh Ý Điệp, vô cùng thân mật, không có tách ra. Đó là một loại tối thẳng thắn khiêu khích. Trên đám mây, mỹ lệ thân ảnh, chân chính nguyệt tiền càng ngày càng thánh lãnh, trắng loáng quang huy vậy xuống, bay về phía tứ phương, nàng xem ra phiêu miểu gần như hóa đạo, cùng tiền cùng tồn tại. Giờ khắc này, nàng thật sự động chân hỏa. Xoẹt. Cuối cùng, nàng giơ tay lên, ở xung quanh, tinh thần hiện lên, lít nhá lít nhít, sau đó hóa thành một đường, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía dưới Võ Thần Cung. Thiên thạch thành mưa, trong đó một vệt sáng phá lệ rực rỡ, đó là mấy chục trên trăm khỏa tập trung chung một chỗ sở trí, hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quỹ tích va chạm mà đến, trực chỉ Chu Dịch. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, trên bầu trời nguyệt tiền trong lúc đưa tay, tinh quang ngưng kết, thiên thạch thành tuyến, dạng này tập trung lại, quanh kích xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Thiên thạch nở rộ, hóa thành đóa hoa. Chu Dịch cuối cùng rút tay ra, hai ngón tay hướng về phía thương khung nhẹ nhàng bóp, thiên thạch kia nở rộ đóa hoa liền chôn bụi vô hình. Nguyệt Tiền con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới tại cái này giới bên trong vẫn còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà càng làm nàng kinh hãi là, Chu Dịch một cái kia đại thủ hướng nàng chụp tới, nàng muốn chống cự, lại phát hiện không gian xung quanh tựa như đã ngưng kết, nàng không cách nào chuyển động, thậm chí ngay cả nàng chạy trốn át chủ bài đều không thể vận dụng. Nàng giống như một cái ngược nữ tử, trơ mắt nhìn qua bàn tay lớn kia rối tới, một cái nắm ở nàng eo thon tinh tế đem nàng bắt xuống đi. Chu Dịch nhìn xem bên cạnh bị hắn lấy xuống Nguyệt Tiền, trong mắt mang theo kinh diễm. Nàng quá mức xuất thế, loại kia thanh lệ, loại kia đạm nhiên, không thuộc về nhân gian. Nguyệt Tiền, ngươi là tới náo động phòng sao? Vẫn là muốn theo ta cùng một chỗ vào động phòng? Chu Dịch tay trái Thanh Y Liễu, tay phải Nguyệt Tiền, cười đều nói. Nguyệt Tiền bất vi sở động, tiếng nói như tiếng trời dễ nghe, lòng ta hướng đạo, tâm sạch như trăng sáng. Minh Nguyệt cũng có mây đen che đậy lúc. Chu Dịch nết miệng nở nụ cười, tại nàng không thuộc về nhân gian tiên trên mặt trọng trọng hôn một cái, nói, sự tình xem trọng tới trước tới sau. Ta trước tiên cùng Thanh Y Liễu động phòng sau, lại tìm ngươi. Thanh Y Liễu lúc này chen miệng nói, Võ Thần đại nhân, ngươi quên à, ta cùng nàng có thể lẫn nhau giao cảm, như là một thể. Ngươi theo ta vào động phòng, nàng cảm thụ cũng giống như nhau. Đúng a? Chu Dịch cười lớn một tiếng, ôm lấy Thanh Y Liễu vào động phòng đi. Ma Nguyệt Tiền thì bị nàng tạm thời phong ấn tại chỗ. Người này đến cùng là ai? Hạ giới tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại? Trong lòng Nguyệt Tiền rời sông lấp biển, không nghĩ tới nàng đường đường thượng giới bổ thiên giáo thánh nữ, vô số người kính sợ tôn sùng tồn tại, lại ở đây chim không thèm bị hạ giới hoang bực cắm. Thư Hư Nguyệt Tiền đột nhiên trừng to mắt, bởi vì nàng cảm giác được Thanh Y Liễu tình trạng. Đáng giận. Nguyệt Tiền hai chân căng thẳng, trong lòng đối với phản bội nàng Thanh Y Liễu cùng Chu Dịch tên hôn đản kia hận đến nghiến răng. Đáng tiếc bây giờ nàng bị trấn áp phong ấn, căn bản là không có cách ngăn cách cùng Thanh Y Liễu cảm ứng. Thanh Y Liễu có cái gì cảm thụ, nàng chính là cái gì cảm thụ. Chu Dịch đối với Thanh Y Liễu làm cái gì? Nàng cảm động lây. Thời gian từng chút trôi qua. Bị Chu Dịch trấn áp phong ấn Nguyệt Tiền một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò. Cảm động lây Thanh Y Liễu lại đắm chìm trong đó, không biết đêm nay là năm nào. Bởi vì Thanh Y Liễu hoàn toàn buông ra, mà Nguyệt Tiền trong lòng không ngừng đối kháng cái kia đến từ thân thể nguyên thủy bản năng, muốn củng cố đạo tâm. Có câu nói là lấp không bằng khai thông. Nàng rõ ràng như vậy là không công. cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tại sao còn không xong? Cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyệt Tiên tuyệt vọng. Giờ khắc này, nàng giống như rơi vào nhân gian tiên tử, lây dính hồng trần. Nguyệt Tiên tiên tử có từng nghe nói, kết thúc chỉ là một loại khác bắt đầu. Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, lại là từ Thanh Ý Liễu nơi đó bước ra rời đi Chu Dịch. Hắn đi tới Nguyệt Tiên trước người, đem cái sau ôm lấy. Ngươi dám động ta, Bổ Thiên giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Tiên chỉ có thể chuyển ra hậu trường. Bổ Thiên giáo có thể không uy hiếp được ta. Chu Dịch nhếch miệng nở nụ cười, Thanh Ý Liễu nơi đó kết thúc, bất quá ngươi ở đây có thể bắt đầu. Câu vẽ tháng, chương 323, tiểu bất điểm giáng sinh, trời sinh chí tôn. Tiên nhân. 1, chương 323, tiểu bất điểm giáng sinh, trời sinh chí tôn. Tiên nhân. 1, nguyệt quang thanh lãnh, nhàn nhạt nguyệt hoa vẩy xuống. Tựa như nguyệt cung tiên tử Nguyệt Tiên ngẩng cổ, mái tóc bay múa, quần áo phát toái, cơ thể trắng muốt, lộ ra hơn phân nửa, ngạo nhân đường cong nhu hòa, phát ra thánh khiết quang huy. Thái dương chỗ sâu là cực nóng nhiệt độ cao, có thể hòa tan hết thảy. Nhưng mà mặt trăng chỗ sâu kỳ thực cũng là nóng bỏng, giống như nóng bỏng nham tương, coi như bách luyện thép cũng có thể hòa tan thành ngón tay mềm. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một tia hà từ đông phương dâng lên, xé tan bóng đêm, đem thương khung đại địa chiếu sáng. Hai bên đường cỏ nhỏ phiến lá phía trên treo đầy sương trắng, theo ánh mặt trời chiếu, hòa tan thành từng khỏa bóng ánh trong suốt do sương, dưới ánh mặt trời ngũ quang thập sắc, chói lóa mắt. Chu Dịch mở mắt ra nhập nhèm con mắt, toàn thân thông thái, hắn nhìn một chút trong ngực cực điểm bao dung mê tiền, cái sau sớm đã tỉnh lại. Chỉ là hai mắt mất cảm giác vô thần, khóe mắt còn mang mấy xóa không chịu nổi quất roi bệnh nước mắt. Nghĩ không ra nàng đường đường bổ thiên giáo thánh nữ, cho dù gặp phải thần minh cũng đủ để dựa vào đủ loại át chủ bài cùng đánh một trận, coi như không địch lại cũng có thể thông dong bỏ chạy. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới gặp phải Chu Dịch quái thai như vậy. Loại này nhân vật khủng bố, tại sao sẽ ở trong cái này hạ giới? Đáng sợ hơn là còn hết lần này tới lần khác để cho nàng gặp. Lại là xuân quang rực rỡ một ngày. Chu Dịch bẻ bẻ cổ, nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn nguyệt tiền, cúi đầu tại nàng bạch quang khiết cái trán một hôn. Khá nóng a, xem ra là sốt. Chu Dịch lẩm bẩm một câu, lập tức cho nguyệt tiền trị liệu, trích truyền dịch. Nguyệt tiền không hề động, tùy ý Chu Dịch làm sao chữa. Thời gian đúng dung. Một chút đánh xong, Chu Dịch nhìn một chút Nguyệt Tiền hơi chống bụng dưới, hài lòng gật đầu, đem nàng ôm trở về gian phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, vì để tránh cho Nguyệt Tiền làm ầm ĩ, Chu Dịch cũng đem Nguyệt Tiền sức mạnh cho phong ấn. Chu Dịch bước ra rời đi, giữa ngón tay còn lưu lại một vòng giai nhân dư hương, khóe miệng khẽ nhếch, cả người không nói ra được thoải mái. Mà Chu Dịch sau khi rời đi, Thanh Y Lìa đi tới Nguyệt Tiền gian phòng, nhìn xem cái này đã từng chính mình chủ thân, trong mắt cười nhẹ nhàng, cao hứng không khép lại được chân. Đương nhiên, Nguyệt Tiền càng là như vậy. Ngươi thật đúng là tìm được cái núi dựa lớn a. Nguyệt Tiên đờ đẫn ánh mắt nhìn qua Thanh Y Liễu, đây là nàng đã từng tu luyện ra được thứ thân, bây giờ lại phản bội nàng. Thanh Y Liễu nói, đúng là một núi dựa lớn. Nguyệt Tiên nói, chúc mừng ngươi. Thanh Y Liễu nói, chúc mừng ngươi. Nguyệt Tiên nói, chúc mừng ta cái gì? Thanh Y Liễu nói, hắn cũng là ngươi núi dựa lớn. Nguyệt Tiên nói, ta cũng không muốn. Thanh Y Liễu nói, ngươi đã muốn, ngươi không có lựa chọn. Nguyệt Tiên nói, ta chính xác không có lựa chọn. Thanh Y Liễu nói, không có lựa chọn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nguyệt Tiên nói, có lẽ vậy. Thanh Y Liễu nói, chỉ cần ngươi không suy nghĩ nữa giết ta, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Nguyệt Tiên nói, ta giết được ngươi sao? Thanh Y Liễu nói, giết không được. Nguyệt Tiên nói, chính xác giết không được. Hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Có phải hay không muốn liên thủ tính toán muội muội ta à? Ma nữ tiểu mỹ thân ảnh động người xuất hiện, nhẹ nhàng thủy con mắt nhìn từ trên xuống dưới Thanh Y Liễu cùng Nguyệt Tiên. Đối với cái này đối thủ cũ, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Bây giờ, nàng bản thể cũng đến đây, hơn nữa cả hai hợp nhất, ngược lại cũng không sợ Nguyệt Tiên cùng Thanh Y Liễu ma nữ Thanh Y Liễu nhìn qua đối phương. Trong lòng có chút phức tạp, nguyên bản các nàng là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trở thành trên một cái giường đất tỉ muội. Mà tại ba người ôn chuyện lúc, Chu Dịch đi tới Tần Di Ninh bên này. Hồng quang đầy mặt, xuân phong đắc ý, võ thần đại nhân tối hôm qua chắc hẳn khoái hoạt thắng thần tiên. Tần Di Ninh nhìn thấy Chu Dịch, âm dương quái khí mà nói, lại là tiên tử, lại là ma nữ, vẫn là ba cái, sao một cái sảng khoái chứ phải. Sung sướng đến đâu cũng không sánh được tại Di Ninh ngươi chỗ này khoái hoạt. Chu Dịch tiến lên, đưa tay đem Tần Di Ninh mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng thổi một ngụm nhiệt khí. Vừa cười vừa nói, "Lời này của ngươi gạt quỷ hả?" Tần Di Ninh trắng Chu Dịch một mắt, loại lời này nghe xong chính là gạt người, Chu Dịch ở khác nữ nhân chỗ đó chắc chắn cũng đã nói lời giống vậy. Chỉ là khi đó nói chính là nàng không như hắn nữ nhân. Bất quá dù là biết rõ cái này lời gạt người, nhưng cũng không tức giận được tới. "Ta chưa từng lừa gạt quỷ." Chu Dịch chân thành nói. "Bất quá có thể lừa gạt nữ nhân, nhất là mỹ lệ nữ nhân." "Nha, ngươi làm gì?" Tần Di Ninh thân thể run lên, gắt gao bắt được cái kia tính toán tác quái đuốt chó, hung ác trợn mắt nhìn Chu Dịch một mắt. "Đây không phải nghĩ tới ta đi?" Chu Dịch nết miệng nở nụ cười, tục ngữ nói một ngày không gặp như là 3 năm, ta mở cửa vào xem hắn. "Ngươi lăn, cùng một chỗ." "Lan." "Tốt, chúng ta cùng một chỗ lăn." "A, ngươi là tên con tiếp." Chu Dịch mang theo Tần Di Ninh cùng một chỗ lăn. "Hoàng Thiên Đế, phi." Cặn bã nam lão cha lại tới. Tham hỏi nhi tử một phen sau, Chu Dịch để lại cho hắn một bình sữa bò, bước ra rời đi. Thời gian đúng dung. Tần Di Ninh bụng càng ngày càng lớn hơn, khoảng cách nhi tử xuất sinh cũng càng ngày càng gần. Chu Dịch đằng sau ngược lại là rất ít vào xem vọng nhi tử. Hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở ma nữ, Nguyệt Tiên cùng Thanh Y Liễu trên thân, đương nhiên bình thường khi rảnh rỗi nhiên tu luyện một chút thế giới này bảo thuật. Tỷ như thập hung một trong chân long bảo thuật, thần hoàng bảo thuật, côn bằng bảo thuật. Những thứ này thập hung bảo thuật là Chu Dịch từ ma nữ, Nguyệt Tiền, Thanh Y Liễu bọn người trên thân lấy được ban thưởng. Mà tu vi của hắn cũng tới đến ngũ kiếp tán tiên. Có thể nhanh như vậy đạt đến ngũ kiếp tán tiên, còn nhờ vào hắn tại đại thiên thế giới dòng dõi. Trong khoảng thời gian này, hắn tại đại thiên thế giới lưu lại dòng dõi rõ ràng phát triển rất nhanh, có thể phản hồi cho hắn tu vi cũng nhiều hơn, để cho hắn tốc độ tu luyện tăng mạnh bên hồ tiểu đỉnh. Nguyệt Tiền đạm nhiên mà đứng, băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen nhánh nhu thuận, xóa tại cái cổ trắng ngần trước sau, hắc bạch phân minh mắt to linh khí bức người, nhìn quanh sinh huy. Từ ban sơ không tình nguyện, đến bây giờ, nàng đã có thể thản nhiên đối mặt cùng đón nhận. Nàng rất bình thản, thậm chí nhìn xem Chu Dịch cùng ma nữ lúc còn có thể cười ra, để cho người ta một chút cũng cảm giác không ra khác thường. Bất quá trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết. Bất quá Chu Dịch cũng không lo lắng. Thực lực chính là hết thảy. Nguyệt Tiên cho dù là tôn hầu tử, cũng trốn không thoát hắn cái này như lai Phật tổ lòng bàn tay. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Chu Dịch đầu gối lên thanh y gì trắng nõn mềm mại trên đùi, người người giai nhân trên thân ung dung mùi thơm cơ thể, hướng về phía Nguyệt Tiên cùng ma nữ nói. Nguyệt Tiên mang theo độc lòng người cười, gật đầu đáp ứng, lượn lờ mềm mại mà đi, ngồi ở một gốc cổ tùng ở dưới trên tảng đá, hai tay kích thích dây đàn, len ken tiếng đàn vang lên, nếu thiên lại bản dễ nghe. Ma nữ cũng tại một bên bạn nhảy, thướt tha huyền chuyển dáng người giống như thiên ma nhảy múa, mị hoặc vô biên, liêu nhân tâm phách. Nhất là để cho người ta giật mình là, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời lại chút xuống hạ một đạo đạo tinh huy, nếu một cái lại một con tinh linh bay tới, vờn quanh Nguyệt Tiên, ma nữ giống như chúng tinh phụ nguyệt. Thanh tùng phía dưới, thanh tuyền mờ, Nguyệt Tiên bị một tầng trắng loãng khói mỏng bao phủ, đó là thánh huy tại trôi, siêu phàm thoát tục, tiếng đàn càng thêm dễ nghe, dẫn ra thiên địa chi lực, có đạo đang cùng reo vang. Chương 323, tiểu bất điểm giáng sinh, trời sinh chí tôn. Tiên nhân. 2, chương 323, tiểu bất điểm giáng sinh, trời sinh chí tôn. Tiên nhân. 2, trong khoảnh khắc, cỏ cây chung quanh xanh nhạt, phát ra sinh cơ, nhanh chóng lớn lên, rất nhiều nụ hoa đồng thời nở rộ, hương thơm xông vào mũi. Đợi cho tiếng đàn phiêu tán, dừng lại lúc, chung quanh sớm đã là bách điểu cầm mình, rất nhiều linh cầm nhảy múa, làm cho người hoa mắt thần mê. Việc làm tốt, khi thưởng. Chu Dịch vỗ tay cười to, tán thưởng không thôi. Hắn tiến lên ôm lấy Nguyệt Tiên, nắm ở nàng eo thon tinh tế, để cho nàng án lấy bên cạnh cổ tùng, làm nàng đưa lưng về mình. Nguyệt Tiên bất đắc dĩ trắng Chu Dịch một mắt, nhưng cũng không có động tác khác, tùy ý Chu Dịch bài bố. Bây giờ, nàng đã sớm quen thuộc. Chu Dịch cao hứng, liền ưa thích tùy thời tùy chỗ đem các nàng khi dễ một phen. Nhìn không Chu Dịch thần bí cùng cường đại, Chu Dịch rất giống tiên nhân. Nhưng nhìn Chu Dịch tác phong làm việc, chính là một cái hoang dâm vô đạo hôn quân. Không chỉ là Nguyệt Tiên, ma nữ cùng Thanh Y Điệp, Chu Dịch cũng ác hung ác phần thưởng một phen, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Võ thần ca ca, ta mang thai. Nhìn xem cho nàng thanh lý thân thể Chu Dịch, ma nữ đột nhiên cười hì hì nói. Chu Dịch tâm động một chút, ánh mắt đảo qua, phát hiện ma nữ không có nói sai, thật sự có. Tốt tốt tốt. Chu Dịch đại hỉ, không nghĩ tới Thanh Y Điệp, ma nữ cùng Nguyệt Tiên trong ba người, ma nữ thứ nhất mang bầu. Có lẽ là ma nữ là tên quỷ tham ăn. Lòng tham không đáy, coi như trống cũng còn muốn ăn. Tới, ta thật tốt ban thưởng ngươi. Chu Dịch không có làm chuyện xấu, mà là thật sự ban thưởng ma nữ, đưa cho nàng một kiện đích thân hắn luyện chế bảo vật, mặc dù không có đạt đến tiên khí, nhưng cũng có thể so với bán tiên khí, uy lực vô tận. Cảm tạ võ thần ca ca. Ma nữ lại hỉ, cái này có thể so sánh nàng Tiệt Tiên giáo chân giáo chí bảo còn cường đại hơn. Thực sự là hào khí. Thanh Y Điệp, Nguyệt Tiên nhìn thấy ma nữ vậy mà nhận được một kiện bảo vật mạnh mẽ như vậy, cho dù là các nàng cũng động lòng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là bán tiên khí a, đừng nói hạ giới, chính là phóng nhãn cựu thiên thập địa, cũng tìm không thấy bao nhiêu, mỗi một kiện đều đủ để trấn áp nhất tộc khí vận. Chờ các ngươi mang thai, ta cũng thưởng các ngươi một kiện bán tiên khí. Chu Dịch cười cười, cho các nàng vẽ lên một cái bánh nướng. Đương nhiên cái này bánh nướng cũng không phải hư, mà là thật có thể ăn đến. Thanh Y Dịch cùng Nguyệt Tiền cũng không khỏi động tâm. Nhất là rất không muốn sinh con Nguyệt Tiền đều động tâm. Đảo mắt lại là một tuần trôi qua. Một ngày này, thần di linh sinh. Vâng, chỉ thấy một đạo tiên quang xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt chấn động toàn bộ hạ giới bát vực, bất quá đảo mắt liền bị Chu Dịch che giấu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tần Di Ninh sinh một đứa con trai, không chỉ có toàn thân trí tốt cốt, một khối trong đó vẫn là tiên cốt. Chu Dịch nhìn xem Tần Di Ninh sinh nhi tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, con ta quả nhiên có tiên nhân chi tư. Trời sinh chí tôn đều không thể hình dung, phải gọi trời sinh chân tiên. Đây là con ta. Tần Di Ninh biết nhi tử tình huống sau, trợn mắt hốt hoồm, xem như bất lao sơn thành nữ, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nắm giữ một khối chí tôn cốt trời sinh chí tôn nàng tại cổ tịch nhìn lên đã đến, nhưng cái này toàn thân trí tốt cốt, còn có một khối tiên cốt, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thiên tư này cũng quá người tiên. Đương nhiên, đây chính là chúng ta nhi tử Chu Hạo, ngày khác tất thành một đời tiên đế, trấn áp cửu thiên thập địa, độc đoán vạn cổ. Chu Dịch tâm tình thật tốt, quả nhiên hắn cái này lão tử cường đại, cho nên sinh ra một cái siêu cấp tiến hóa bản hoàng tiên đế. Bất quá Chu Hạo xuất sinh quá cao, bất lợi cho sau này đi được càng xa. Chu Dịch liền đem hắn tiên cốt cùng chí tôn cốt toàn bộ phong ấn. Tiên cốt mới tiền, Thanh Y cùng ma nữ ánh mắt sáng quắc, trong lòng tràn ngập hâm mộ và lửa nóng, các nàng cũng muốn, nhất là ma nữ. Nàng nhẹ vỗ về bụng dưới, trong mắt tràn ngập chờ mong. Tần Di Ninh vô luận tiên phú vẫn là cái gì khác, đều không mạnh bằng nàng, con của nàng chắc chắn cũng đem bất phàm, thậm chí vượt qua Chu Hạo cũng chưa biết chừng. An ủi một phen Tần Di Ninh sau, Chu Dịch nhìn về phía phần thưởng lần này. Ngoại trừ tu vi ban thưởng, còn có một cái bảo vật cùng một môn công pháp. Chu Dịch lật bàn tay một cái, một cái đen hồ lô vô căn cứ hiện lên. Đen hồ lô màu đen ra bên trên có từng cây kim loại hoa văn, đây là đại đạo vết tích, một khi đem người thu vào đi, kim loại hoa văn sẽ hóa thành lưới lớn đem người luân chết. Đây là Hỗn Nguyên Hồ Lô. Hỗn Nguyên Hồ Lô, vô thượng pháp khí, có thể thu văn vật, có thể đem tiên vương thu vào đi tiến hành trấn áp. Như thế chân tiên bị thu vào đi có thể trực tiếp luyện hóa thành một bãi máu xiên xệ, quả thực là uy lực vô cùng lớn, trọng yếu nhất là đại sát khí này không có tiên vương cấp pháp lực cũng có thể thôi động phát huy ra kinh thiên chi uy. Là tiên vương trong pháp khí chân phẩm, hắn tài liệu luyện chế là có thể cùng tiên vực sánh ngang đại giới tạo ra hoàn chỉnh thế giới thạch, hỗn độn thổ, hư không tiên kim, hắc ám tiên kim, quang minh tiên kim, ngũ hành tiên kim cùng thất thải tiên kim trở làm tài liệu chính luyện chế mà thành. Nguyên tắc trung tiểu không điểm liền có, hơn nữa còn biết luyện chế, tiên vương đại khái tương đương với thái ất kim tiên, cũng xem là không tệ. Chu Dịch âm thầm gật gật đầu, đối với cái này Hỗn Nguyên Hồ Lô vẫn là rất ưa thích. Mặc dù uy lực không bằng hắn những cái kia tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là trước mắt giai đoạn bảo vật không tệ. Sau này còn có thể cho nhi tử phong thần. Đến nỗi môn kia công pháp, nhưng là Hoang Thiên Đế Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp. Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp, nguyên tắc bên trong hoang tối cường át chủ bài, dựa vào nó nhiều lần hóa giải nguy nan cùng cứu chính mình, có thể nói là Hoang Thành Đế phía trước sáng lập ra tối cường pháp, có thể hóa ra cường đại pháp thể trợ trận, mượn được quả. Tha Hóa Tự Tại, hắn hóa bản cổ, hắn hóa tuyết nguyệt, hắn hóa luân hồi, hắn hóa dấu chân đế, hắn hóa liêu thần, hắn hóa hồn thế ma biên, hắn hóa côn bằng vương, hắn hóa lôi đế, hắn hóa chân hoàng, hắn hóa thiên sừng con kiến, hắn hóa kỳ lân, hắn hóa chín diệp kiếm thảo, hắn hóa chân long. Ta đây là sớm lấy được con ta tương lai khai sáng pháp môn. Chu Dịch ánh mắt có chút quái dị, bất quá cũng không tệ. Đơn giản tu luyện một phen sau, Chu Dịch vẫn như cũ đội vàng cải tấy. Ma Nguyệt Tiền cùng Thanh Ý Di tựa hồ cũng nhận khích lệ, tại Tần Di Ninh sinh hạ Chu Hạo 1 tháng sau liền trước sau mang bầu. Chu Dịch đồng dạng đưa các nàng một kiện bán tiên khí. Cha, ôm một cái. Một cái tiểu bất điểm chạy tới nhảy đến trên thân Chu Dịch, mại thanh mại khí đạo. Tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác, 10 phần khả ái. Hắn chính là Chu Hạo. Chu Hạo sinh ra liền sẽ nói lời nói, hơn nữa có thể đi đường. Bây giờ mới hơn 1 tháng, liền có thể chạy có thể nhảy. Có phải hay không lại muốn ăn sữa thú? Chu Dịch méo méo điểm không nhỏ gương mặt, trực tiếp lấy ra một chậu mới mẻ sữa thú đặt lên bàn. Tiểu bất điểm thể chất bất phàm, Chu Dịch cũng không cần lo lắng hắn không tiêu hóa nổi, an hỏng. Nhìn thấy sữa thú, tiểu bất điểm con mắt lập tức sáng lên. Hắn lập tức từ trên thân Chu Dịch nhảy xuống, leo đến buồn bên cạnh liền từng ngụm bắt đầu ăn. Võ thần đại nhân lại cho tiểu bất điểm y sữa thú uống a. Ma nữ chậm rãi đi tới, vuốt vuốt điểm không nhỏ đầu. Nhị nương. Tiểu bất điểm kêu một tiếng, tiếp đó lại tiếp tục bắt đầu ăn. Ma nữ đi tới bên cạnh Chu Dịch, trực tiếp ngồi ở Chu Dịch trên đùi, danh manh nói, võ thần đại nhân có phải hay không lại đem tiểu bất điểm vốn nên có khẩu phần lương thực ăn sạch. Nói vậy, ta là cái loại người này sao? Chu Dịch chính nghĩa nghiêm trang, bất quá thật đúng là hắn đem điểm không nhỏ khẩu phần lương thực ăn sạch. Bởi vậy, tiểu bất điểm chỉ có thể ăn sữa thú. Câu vẽ tháng, chương 324, hai cái mập mạp, nữ chiến thần, 1, chương 324, hai cái mập mạp, nữ chiến thần, 1, ngươi chính là cái loại người này. Ma nữ mắt đẹp nhẹ nhàng, theo nàng bụng từng ngày lớn, nàng dáng người cũng biến thành càng thêm đầy đặn mê người. Tốt à, ta là cái loại người này, vậy ta trước tiên cho con của chúng ta kiểm nghiệm một chút, tương lai có thể hay không bị đói. Chu Dịch nết miệng nở nụ cười, đưa tới, nhàn nhạt tú hương chui vào trong mũi, thấm vào ruột gan. Đừng làm loạn, tiểu bất điểm còn ở đây. Ma nữ đưa tay ấn xuống Chu Dịch lại gần đầu, sang giọng: "Ê a, bảo ta." Đang tại ăn buồn buồn mãi tiểu bất điểm ngẩng đầu, nhìn sang, cười ngu ngơ lấy, đen bóng mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng ở giữa còn lưu lại màu trắng sữa, xem xét liền ăn rất ngon ngọt. "Không có để cho ngươi, ngươi tiếp tục ăn a, ta đi xem đệ đệ ngươi." Chu Dịch nở nụ cười, ôm ma nữ biến mất ở trước mặt tiểu bất điểm. Đại phôi đàn thời gian đúng dung, đảo mắt 1 năm qua đi, tiểu bất điểm đã 1 tuổi nhiều. Ma nữ sinh ra một đứa con gái Chu Hổ, có một khối chí tôn cốt, trời sinh chí tôn. Nguyệt Tiên cùng Thanh Ý dì phân biệt sinh ra một đứa con gái Chu Thiền cùng một đứa con trai Chu Thành, hai người đều có tiên cốt. Lần này có thể để ma nữ buồn bực không thôi. Không nghĩ tới nàng không có bại, nhưng con cái lại thua Nguyệt Tiên cùng Thanh Ý liền một bậc. Chí tôn cốt cùng tiên cốt kỳ thực không có trọng yếu như vậy, chờ đến cảnh giới cao hơn, dựa vào là cũng không phải một khối cốt. Chu Dịch cười cười, hắn cũng không coi trọng cái kia. Mà ba cái con cái sinh ra cũng làm cho Chu Dịch thu được ban thưởng không ít. Hắn tu vi lại tăng lên, đạt đến lục kiếp tán tiên trình độ. Trong đó Thanh Ý liền nhi tử Chu Thành, khen thưởng bảo vật bên trong có Thanh Nguyệt Diễm. Thanh Nguyệt Diễm, tiên cổ kỳ nguyên Thanh Nguyệt nữ tiên vẫn lạc lúc lưu lại hỏa chủng, có thể thôn phệ đủ loại đạo chủng. Nguyên tắc bên trong cùng Thanh Y Liễu dung hợp, trở thành Thanh Y Liễu tiên chủng, tại giới mộ phần cắn nuốt hết một cái đỉnh cấp kim loại đạo chủng. Chu Dịch đem hắn đưa cho Thanh Y Liễu, ngoài ra còn có vĩnh sinh thế giới Tam Tiên Đại Đạo bên trong đại mị hoặc thuật giỏi về mị hoặc địch nhân, khiến cho không thể tự thoát ra được. Môn này mị thuật rất thích hợp ma nữ, Chu Dịch liền truyền cho ma nữ. Còn có một môn đại tinh thần thuật, vĩnh sinh thế giới vô cực tinh cung tuyệt học, tu luyện tới cực hạn có thể thao túng chư thiên tinh thần chi lực, đem tinh thần đều thu vào trong sách, công phòng nhất thể. Cũng là không tệ ban thưởng. Chu Dịch rất ưa thích. Hắn nhìn xem ma nữ sinh con song song, càng thêm thành thục đầy đặn mị hoặc thân thể mềm mại, cười hắc hắc, ngươi muốn thực sự là để ý, vậy chúng ta tái sinh một cái. Nói xong, liền một cái ôm lấy ma nữ. A ma nữ kinh hô, đôi mắt đẹp yếu ớt, gắt giọng, ngươi làm đau người ta. Giá. Đại hoang bên trong, một cái tiểu bất điểm cưỡi một đầu uni còn tại núi rừng bên trong lao nhanh, chơi đến quên cả trời đất. Cái này tiểu bất điểm tự nhiên là Chu Hạo. Bây giờ Chu Hạo đã 1 tuổi nhiều, nhưng nhìn giống 3 tuổi, hơn nữa sức mạnh rất mạnh, hai tay nhoáng một cái liền có vượt qua 10 vạn cân cự lực. So thái cổ hung thú thú con còn đáng sợ hơn. Hơn nữa tiểu bất điểm hiếu động, thích đến chỗ chơi, Chu Dịch cũng không thèm để ý, ngược lại lấy thực lực của hắn, cũng không lo lắng tiểu bất điểm sẽ có nguy hiểm, cũng liền bỏ mặc hắn ra ngoài tùy tiện chơi. Tựa hồ có chút mệt mỏi, tiểu bất điểm ngừng lại, lấy ra một cái hồ lô, lộc cộc uống. Trong hồ lô không phải rượu, mà là nãi. Lúc này, tiểu bất điểm cảm ứng được xung quanh có người vây quanh. Người cầm đầu là một cái nữ tử áo trắng, mái tóc áo choàng, làn da trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ như dương chi ngọc, có loại sáng bóng trong suốt, mặt trái xoan, lông mi rất dài, con mắt như thủy tinh trong suốt, đôi môi đỏ tươi, chỉnh tề răng trắng loãng như trân châu. Tại trong đại hoang này đột nhiên nhìn thấy dạng này một đám người, tiểu bất điểm có chút hiếu kỳ, hướng bọn hắn nhìn lại. Đến nơi đám người này càng thêm kinh ngạc, đối diện nhân loại kia nhìn thế nào cũng là một đứa bé à, nhỏ như vậy, làm sao lại một người xuất hiện tại trong đại hoang này? Đơn giản không thể tưởng tượng. Tiểu đệ đệ, một mình ngươi nha. Cầm đầu nữ tử nở nụ cười, rất rực rỡ, một đôi mắt to như nước trong veo giống như là biết nói chuyện, môi đỏ nhợt nhạt, hàm răng chớp lóe, lệnh tại chỗ nam nhân một hồi run sợ. Tỷ tỷ tốt, ta cùng ba ba làm mất. Tiểu bất điểm xấu hổ cười, cặp kia sáng tỏ mắt to, khiến người ta cảm thấy hắn thuần chân cùng chất phác. Đám người gật đầu, căn bản không tin tưởng một đứa bé có thể tại dạng này đáng sợ trong đại hoang tự mình hành động, trừ phi có đại nhân đi theo. Mà bây giờ lại không nhìn thấy đại nhân, hiển nhiên là mới đi ném không lâu. Tiểu bất điểm mắt to sáng tỏ xấu hổ như vậy, lộ ra chất phác như thế, lệnh một đám người đều lộ ra ý cười, không có hoài nghi hắn lời nói. Tiểu đệ đệ còn sợ xấu hổ a, thật đáng yêu. Cầm đầu nữ tử cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, lông mi rung động, gương mặt xinh đẹp trắng loáng ánh, lập lòe động lòng người lộng lẫy. Ngươi cùng ngươi ba ba ở đâu làm mất? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm ngươi ba ba. Nữ tử hỏi. Tiểu bất điểm gãi đầu một cái, cười ngu ngơ nói, tựa như là bên kia. Tiểu bất điểm chỉ mênh mang sơn mạch phương hướng. Hai tử, ngươi cùng ngươi ba ba là từ bên kia tới. Lão ẩu mở miệng, trong con ngươi bùa chú màu bạc lấp lóe, có một loại làm cho người run rẩy trùng sáng, thâm bất khả chắc. Bên kia là gần nhất xuất hiện võ thần cung địa bàn, bên trong hung thú đông đảo, người bình thường cũng không dám đi. Đúng vậy a. Tiểu bất điểm gật đầu nói. Lão ẩu cùng cầm đầu nữ tử liếc nhau, các nàng cảm giác điểm không nhỏ ba ba hơn phân nửa đã treo, bằng không làm sao có thể cùng tiểu bất điểm làm mất. Tiểu đệ đệ, cái này đại hoang quá nguy hiểm, ngươi cùng tỷ tỷ cùng đi a, chờ thu xếp tốt sau, tỷ tỷ giúp ngươi tìm ba ba. Cầm đầu nữ tử cười yếu ớt, trong tròng mắt hào quang tựa như ảo mộng, xinh đẹp khiến lòng run sợ, liền bên người nàng một đoàn người đều thần sắc khác thường. Đi chỗ nào a? Tiểu bất điểm hỏi. Tiểu đệ đệ, Bổ Thiên Các, ngươi nghe qua sao? Xinh đẹp linh động nữ tử cười nói, bó lấy mái tóc đen nhánh, lộ ra như tinh linh trắng loáng trong suốt lỗ tai, chớp mắt phong tình, xuất trần động lòng người. Giống như nghe qua. Tiểu bất điểm gãi gãi đầu, hắn nghe người ta nhắc qua, dù sao Bổ Thiên Các cùng bọn hắn là hàng xóm. Ba ba của ngươi nói với ngươi. Hình như là vậy. Ba ba của ngươi kêu cái gì? Ba ba ta là võ thần. Tiểu bất điểm kiêu ngạo nói. Ách. Một đám người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không tin tiểu bất điểm lời này. Tiểu đệ đệ, nói dối cũng không phải hảo hài tử a. Mỹ lệ nữ tử cười cười, âm thanh ôn nhu nói. Bị. Ta nói láo các ngươi tin. Ta nói thật ra các ngươi ngược lại không tin. Cái này nữ mập mạp nhìn có chút ngu xuẩn a. Chương 324, hai cái mập mạp, nữ chiến thần, 2. Chương 324, hai cái mập mạp, nữ chiến thần, 2. Ta mới không có nói dối, cha ta nói càng xinh đẹp nữ nhân mới càng sẽ gạt người đâu. Tiểu bất điểm thiên chân vô tà nói. Trong lòng kỳ thực âm thầm khinh tiểu bất điểm nhìn qua mỹ lệ nữ tử, không khỏi nghĩ tới trong nhà hắn nhị đương, tam đương, tứ đương, tặc giáo hoạn, mỗi lần đều hắn ăn thiệt thòi. Nhất là nhị đương, thích nhất trêu cả hắn. Ba ba của ngươi chẳng lẽ bị nữ nhân xinh đẹp lừa qua? Nữ tử có chút hiếu kỳ, mang theo tiểu bất điểm lên đường đồng thời hỏi đến tiểu bất điểm đủ loại tin tức. Nàng nhìn ra tiểu bất điểm lục thân không đơn giản, thiên phú bất phàm, tuyệt đối là một hạt giống tốt. Tiểu đệ đệ, ngươi hổ lô này ngươi đựng cái gì? Là rượu sao? Hạ U Vũ hỏi. Nàng là Bổ Thiên Các thiên tài, lần này cũng là vừa vặn đi ngang qua, không nghĩ tới đụng phải Chu Hạo. Đây là sữa thú. Tiểu bất điểm có chút không thôi đưa tới Hạ U Vũ trước mặt, tỷ tỷ, ta mời ngươi ăn ta thích ăn nhất sữa thú. Hạ U Vũ, cảm tạ, bất quá tỷ tỷ không cần. Nàng nhìn ra tiểu bất điểm rất ưa thích sữa thú, nhưng còn nguyện ý chia sẻ cho nàng, không khỏi đưa tay vuốt vuốt điểm không nhỏ đầu. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Tiểu bất điểm tiến đến Hạ U Vũ trước mặt, thần bí nói. Bí mật gì? Hạ U Vũ trong lòng hơi động, nàng mặc dù không tin tiểu bất điểm là võ thần chi tử, nhưng cũng biết tiểu bất điểm sợ là lai lịch bất phàm. Tiểu bất điểm nhìn chung quanh, thấp giọng nói, cha ta cũng thích hắn mãi. Chu Dịch, quả nhiên là một cái hùng hài tử. Chu Dịch ôm Tần Di Linh mềm mại thân thể mềm mại, nhìn qua thần thông trong màn sáng bán hắn đi tiểu bất điểm, khóe miệng nhịn không được giật giật. Tiểu bất điểm chẳng lẽ nói không phải sự thật? Tần Di Linh trắng Chu Dịch một mắt. Chu Dịch không có nhiều lời, ánh mắt đánh giá tiểu bất điểm bên cạnh nữ mập mạp, Bổ Thiên Các Hạ U Vũ. Trắng đoan quần áo phiêu vũ, nàng tóc đen mắt đen, mỹ lệ xuất trần, nếu xen ra khỏi nước hoa, da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, con mắt sáng lạn như tinh thần, phong ánh ngực trắng như tuyết cao ngất. Mảnh chi treo quả to. Không tệ, thích hợp sinh con. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng. Mà nhìn xem tiểu bất điểm cùng Hạ U Vũ rời đi, Chu Dịch cũng không gấp. Ngược lại tại cái này giới, tiểu bất điểm không có nguy hiểm. Hắn tùy thời đều có thể đem tiểu bất điểm mang về. Chu Dịch cùng Tần Di Linh một bên làm một lần chú ý điểm không nhỏ động tĩnh, chỉ thấy hắn đi theo Hạ U Vũ về tới Bổ Thiên Các. Tại Bổ Thiên Các cửa ra vào, Hạ U Vũ đụng tới một cái người quen. Đây là một nữ tử. toàn thân kim quang rực rỡ, mặc hoàng kim chiến giáp, tư thái cao gầy, bộ ngực sung mãn, tuy có giáp trụ tại người, nhưng vẫn như cụ khó nén hắn ngạo nhân phong thái. Đây là Trục Lộc Học Viện nữ chiến thần. Nàng cùng Hạ U Vũ đứng chung một chỗ, đồng dạng mỹ lệ, áo giáp màu vàng phát sáng, có một loại khác phong thái. Một cái thanh lệ xuất trần, bạch y tung bay, giống như nguyệt cung hạ xuống tiên nữ. Một cái khác hoàng kim giáp trụ rực rỡ, tư thái thon dài, giống như nữ thần. Cả hai chẳng phân biệt được cao thấp, đều phá lệ mỹ lệ, làm cho người khó mà rời cặp mắt đi. Tiểu Bất Điểm trừng lớn một đôi mắt mỹ lệ hiếu kỳ đánh giá nữ chiến thần. Lại một cái nữ mập mạp. Nữ trên thân chiến thần áo giáp màu vàng rực rỡ, nàng mỹ lệ kinh người, hơn nữa dáng người thật sự rất tốt, đường cong chập trùng, thêm nữa chiến thứ nhất màu vàng nóng sướng, có một loại khác đẹp. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu a. Nàng cũng nhìn thấy Tiểu Bất Điểm, cong lưng vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ, ngươi thật béo a." Nữ chiến thần sắc mặt cứng ngắc, trong nháy mắt chỉ trệ. Tất cả mọi người ngẩn người, nữ chiến thần béo. Tiểu tử này còn mắt gì? Nữ chiến thần tốt như vậy tư thái, tuyệt đối xem như dáng người ma quỷ, bộ ngực sung mãn, eo thon tinh tế, hai chân phong dài, có thể xưng hoàng kim tỷ lệ. Nữ chiến thần lấy lại tinh thần nhìn hắn chằm chằm, cho tới bây giờ không có ai từng nói như vậy nàng đâu. Hạ U Vũ cười yếu ớt, nàng toàn thân áo trắng, siêu trần thoát tục, đứng ở chỗ này giống như phải ngồi gió mà đi, mỹ lệ không gì sánh được, giống như tiên dáng trận. "Tỷ tỷ, ngươi kỳ thực cũng nên giảm cân." Tiểu Bất Điểm lại nói. Hạ U Vũ nụ cười lập tức ngưng kết. Cái này bị hài tử thực sự là muốn ăn đòn. "Ngươi nói, hai chúng ta như thế nào giảm béo, thật sự béo sao?" Hai người này tất cả phong thái xuất chúng, xinh đẹp dị thường, đều tư thái trội hơn, thức tha động lòng người, càng là kinh diễm nữ tử càng không cho phép người khác như vậy chửi bới chính mình. Đều mập thành như vậy, cũng không cảm thấy ngại hỏi ta nơi nào béo. Tiểu Bất Điểm lấy thanh âm yếu ớt nói thầm, mắt to liếc về phía các nàng độ ngực đầy đặn, cùng với ngạo nghệ ưỡn lên hồn biên bẩm mông, không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói, thở mạnh cũng không dám, mỗi người đều ánh mắt lạ lạ nhìn xem hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy, gấu con này quả nhiên nhân thần cộng phân a, thực sự thiếu đánh. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần phong thái xuất thế, khuynh quốc khuynh thành, loại này mỹ mạo rất hiếm thấy, có thể xưng một đời giai nhân, lúc này lại đều phát điên. Này đáng chết hùng hài tử, gặp nhãn hướng cái nào ngắm đâu. Cái gọi là giảm béo nguyên lai càng là chuyện như thế, hai người mày ngài dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn lên, đồng loạt ra tay. Các nàng quyết định xong tốt thu thập Tiểu Bất Điểm, xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đụng. Tiểu Bất Điểm đưa tay liền hướng về phía nữ chiến thần ngược một quyền. Oeng. Nữ chiến thần đội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm có thể phản kháng, càng không có nghĩ tới Tiểu Bất Điểm sức mạnh khủng bố như vậy. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. T. Hạ U Vũ bàn tay cứng ngắt trên không trung. Trung quanh tất cả mọi người hóa đá. Nữ chiến thần bị cái này Tiểu Bất Điểm cho một quyền đánh bay. Ta điên, nữ chiến thần bị đánh bay. Cái Tiểu Bất Điểm này là lai lịch gì? Khí lực này cũng quá lớn a, đơn giản chính là một đầu khoác lên da người thái cổ hùng thú thu con. Có thể đánh bay nữ chiến thần, cái này sợ là chí ít có mấy vạn cân khí lực a. Chỉ sợ còn không hết. T. Cái này Tiểu Bất Điểm là lai lịch gì? Vậy mà kinh khủng như vậy. Nguyên bản căn bản không có đem Tiểu Bất Điểm coi là chuyện đáng kể, tất cả mọi người cho váng, cho dù biết Tiểu Bất Điểm phi phàm, Hạ U Vũ đồng dạng cả kinh ngốc trệ tại chỗ. Hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Trên thân nữ chiến thần áo giáp màu vàng rực rỡ, nàng nhảy lên một cái, cơ thể hồng ánh, tản mát ra thành quang, mỹ lệ kinh người, hơn nữa dáng người thật sự rất tốt, đường cong chập trùng, thêm nữa chiến thứ nhất màu vàng nóng sướng, có một loại khác đẹp. Nhìn thấy nữ chiến thần báo nổi, Tiểu Bất Điểm nhấc chân chạy, mặc dù người không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh. Nữ chiến thần trong lúc nhất thời vậy mà đuổi không kịp hắn. Phía trước nữ chiến thần bị một quyền đánh bay, là bởi vì Tiểu Bất Điểm đánh lén, nàng hoàn toàn không có phòng bị, nhưng bây giờ truy Tiểu Bất Điểm nhưng không có giữ lại. Câu vẽ tháng, chương 325, Tiểu Bất Điểm, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm rồi. Chương 325, Tiểu Bất Điểm, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm rồi. Nữ mập mạp, ngươi truy đủ chưa? Tiểu Bất Điểm vừa chạy, một bên hét lớn, ngươi đuổi nữa, ta cũng sẽ không khách khí, có tin ta hay không đem ngươi khiêng đi về nhà. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ, tiếp đó ầm vang cười to. Tiểu gia hỏa này thật đúng là nhân tiểu quỷ đại a. Bất quá ánh mắt cũng không tệ lắm. Uy, Tiểu Bất Điểm, ngươi thân thể nhỏ bé này có thể chịu đi nữ chiến thần sao? Có bổ thiên các đệ tử xem náo nhiệt không chê thập đại, huýt sáo, lớn tiếng nói, coi như ngươi có thể chịu đi nữ chiến thần, ngươi được không? Các ngươi thực sự là bất thiểu. Một cái đệ tử nghĩa chính ngôn từ nói, Tiểu Bất Điểm nói không chừng chỉ là muốn khiêng trở về bú sữa mà thôi. Đụng. Một cái nắm đấm vàng bay tới, có chút đắc ý quên hình nói Tiểu Bất Điểm muốn ăn mãi đệ tử bị xấu hổ giận dữ không dứt nữ chiến thần cho một quyền đánh bay, răng đều rơi mất mấy quả. Nói vậy, Tiểu Bất Điểm gặp nữ chiến thần tạm thời không có truy hắn, ngừng lại, nhìn qua đám người lại thanh mại khí nói, ta khiêng trở về đưa cho ta cha, hắn thích nhất nữ mập mạp. Tặng cho ngươi cha. Đám người nghe vậy, càng thêm vui vẻ. Cơ mờ nở, thì ra Tiểu Bất Điểm là muốn đem nữ chiến thần khiêng trở về cho hắn làm tiểu nương a. Không sợ ngươi nương đánh chết ngươi sao? Tiểu Bất Điểm ngươi thật đúng là hiếu chết ngươi mẹ. Tiểu Bất Điểm mẹ hắn, lao nương roi đâu? Hạ U Vũ cũng là buồn cười. Không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm náo động lớn như vậy. Vậy mà muốn đem nữ chiến thần khiêng trở về đưa cho hắn cha. Đây là tìm cho mình mẹ kế sao? Chẳng lẽ có nãi chính là nương? Hạ U Vũ nhìn một chút nữ chiến thần cái kia vĩ đại ý chí, lại nghĩ tới Tiểu Bất Điểm mang theo trong người nãi hồ lô, chẳng lẽ là thật muốn tìm cho mình cái nũ mẫu? Không tệ không tệ, con ta quả nhiên hiếu thuận. Võ thần cung bên trong, Chu Dịch nhìn xem một màn này, lão nghi ngờ vui mừng. Không hổ là con ta. Tần Di Ninh trắng Chu Dịch một mắt, nhìn xem thần thông quang kính bên trong tiểu bất điểm, thật muốn hướng về phía hắn cái mông hung hăng rút mấy lần. Bất quá nàng lại nhìn một chút Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần, nàng biết Chu Dịch chắc chắn vừa ý các nàng. Ai bảo Chu Dịch chính là một cái LS ở đâu? Bộ Thiên Các. Tiểu Bất Điểm cùng nữ chiến thần một phen làm ầm ĩ sau, Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần đối với Tiểu Bất Điểm đều mười phần coi trọng. Hạ U Vũ cố hết sức yêu cầu Tiểu Bất Điểm gia nhập vào Bộ Thiên Các. Nữ chiến thần cũng thỉnh Tiểu Bất Điểm gia nhập vào Trục Lộc thư viện. Gia nhập vào các ngươi có chỗ tốt gì sao? Tiểu Bất Điểm con ngươi đảo một vòng, cười hỏi. Tiểu Bất Điểm, chúng ta Bộ Thiên Các thế nhưng là hoang vực đỉnh tiêm thế lực, sáng tạo tại thượng cổ thời kỳ, có không ít cường đại truyền thừa. Còn có cường đại bảo thuật, bảo cốt, không biết bao nhiêu người muốn gia nhập vào mà không thể được Hạ U Vũ lập tức giới thiệu, nữ chiến thần cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, giới thiệu Trục Lộc thư viện cường đại ưu thế. Nghe rất lợi hại a. Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu, sau đó nói ra lại là để cho Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần trợn mắt hốt hoồm. Bất quá lợi hại hơn nữa cũng không có cha ta lợi hại. Cha ngươi là ai vậy? Nữ chiến thần không tin nói. Cha ta chính là Võ Thần Chu Dịch. Võ Thần Chu Dịch? Chính là Mênh Mang Sơn mạch mới xuất hiện cái tiên hư hư thực thực thần minh võ thần. Nữ chiến thần bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Chu Hạo. Cái này Tiểu Bất Điểm nhìn trung thực, nhưng kỳ thật một điểm không thành thật, không chỉ có xấu bụng, trong miệng còn không có một câu lời nói thật. Hạ U Vũ lần nữa nghe được Chu Hạo nói cha hắn là Võ Thần Chu Dịch, không khỏi nhíu mày một cái. Chẳng lẽ Tiểu Bất Điểm nói là sự thật? Ai nha, không nói với các ngươi, mẹ ta bảo ta về nhà ăn cơm đi. Tiểu Bất Điểm đột nhiên lông mày khẽ động, đưa tay bắt được nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ cổ tay, cười nói, ta mang các ngươi đi nhà ta chơi. Nhà ngươi? Nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy một cái đại thủ từ trong hư không hiện lên, một tay lấy Tiểu Bất Điểm cùng các nàng bắt tới. Các nàng trước mắt trở nên hoảng hốt, lấy lại tinh thần liền phát hiện đã đi tới một chỗ tựa như nhân gian tiên cảnh chỗ. Trung quanh điện ngọc quỳnh lâu, lộng lẫy. Cha. Theo một tiếng ngạc nhiên kêu gọi, hai người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tiểu Bất Điểm hoạt bát chạy đến một thanh niên trong ngực. Thanh niên kia phi phàm tuấn mỹ, khí chất xuất trần, giống như trên trời tiên nhân. Đi gặp mẹ ngươi a. Nuốt nuốt điểm không nhỏ đầu, Chu Dịch cười nói. Ta đi cùng nương nói ngươi lại tìm nữ mập mạp. Tiểu Bất Điểm tiên chân vô tà đạo. Sữa thú gấp bội. Chu Dịch nói. Hai cái nữ mập mạp a. Tiểu Bất Điểm nắm chặt lấy đầu ngón tay mới đạo. Bốn lần sữa thú. Chu Dịch nói, ta lại đi cho ngươi tìm hai cái nữ mập mạp. Tiểu Bất Điểm nhãn tỉnh sáng lên, kích động. Lan. Tiểu Bất Điểm tại Chu Dịch chuẩn bị đánh hắn cái mông lúc nhanh như chớp chạy. Nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ đánh giá Chu Dịch, mặc dù nhìn không ra Chu Dịch là bậc nào cảnh giới, nhưng có thể trong nháy mắt đưa các nàng từ Bộ Thiên Các chụp tới, loại thực lực này có thể xưng kinh khủng. Bộ Thiên Các Hạ U Vũ, Trục Lộc thư viện nữ chiến thần, gặp qua võ thần. Hai người hướng về phía Chu Dịch chắp tay thi lễ. Bất kể nói thế nào Chu Dịch cũng là một tôn kinh khủng tồn tại, ít nhất là tôn giả cảnh cường giả, thậm chí là thần minh. Đối mặt loại tồn tại này, dù là nữ chiến thần cũng là nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi, không dám bất kính. Hai vị không cần đa lễ. Chu Dịch cười cười, cái kia nụ cười như một xuân phong làm cho nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ trong nháy mắt ngây dại. Các nàng muốn không phải hoa si, nhưng Chu Dịch quá mạnh mẽ, không chỉ có mị lực giá trị điểm đấy, tu vi càng là các nàng không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cho nên, Chu Dịch dù là tùy ý một nụ cười, cũng có thể để cho người ta trầm mê. Chu Dịch tiến lên, đưa tay đem nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ kéo vào trong lực. Nữ chiến thần toàn thân kim quang rực rỡ, mặc hoàng kim chiến giáp, tư thái cao gầy, bộ ngực sung mãn, tuy có giáp trụ tại người, nhưng vẫn như cụ khó nén hắn ngạo nhân phong thái. Hạ U Vũ đồng dạng mỹ lệ, thanh lệ xuất trần, bạch y tung bay, giống như nguyệt cung hạ xuống tiên nữ, hai người đặt chung một chỗ, mị lực giá trị tăng vọt. Cảm thụ Chu Dịch đại thủ, nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, vừa thẹn vừa giận. Tiền bối xin tự trọng. Nữ chiến thần nổi giận nói, kỳ thực hôm nay đem các ngươi mời đến, chính là muốn cho các ngươi làm nữ nhân của ta. Chu Dịch nhìn xem nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ tức giận ánh mắt, không có để ý, hắn thản nhiên nói, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là cơ duyên to lớn. Trước tiên nói các ngươi Bộ Thiên Các. Chu Dịch nhìn xem muốn nói lại thôi Hạ U Vũ, các ngươi Bộ Thiên Các gốc kia lão đẳng đã dầu hết đèn tắt, che chở không được các ngươi Bộ Thiên Các bao lâu. Không ngoài 10 năm, các ngươi Bộ Thiên Các liền sẽ bị diệt. Không có khả năng. Ta không tin. Ngươi nói bậy. Hạ U Vũ kích động lên, không muốn tin tưởng. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, đây đều là sự thật, bất quá ta có thể để hắn lập lại sinh cơ, thậm chí lần nữa nhóm lửa thần hỏa. Bộ Thiên Các gốc kia lão đẳng đã từng cũng là thần hỏa cảnh tồn tại, tại cái này giới cũng coi như là trần nhà chiến lực. Đáng tiếc nó vết thương cũ rất nặng, sớm đã dầu hết đèn tắt. Các ngươi Bộ Thiên Các lão đẳng chỉ là phụ, các ngươi biết cái này bao gồm hoang vực ở bên trong bát vực tại vậy bên ngoài là tồn tại gì sao? Bát vực bên ngoài? Nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ rất nghi hoặc, ở trong mắt các nàng hoang vực đã mênh mông vô ngần, còn có khác bảy vực, chính là các nàng toàn bộ thế giới. Kỳ thực bát vực thì tương đương với 8 cái ngục giam, 8 cái lồng giam. Ở đây được xưng là hạ giới. Ở đó thượng giới còn có Cửu Thiên Thập Địa, có tiên vực các loại, bát vực so sánh cùng nhau, giống như đom đóm so với hạ nguyệt. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, các ngươi là không thể nào đi ra hạ giới cái này ngục giam. Mà ta có thể. Tại các ngươi xem ra thần minh đã là vô thượng tồn tại, kỳ thực trong mắt ta giống như sâu kiến. Tại Cửu Thiên Thập Địa, thần hỏa cảnh thần minh cũng không tính là gì. Chu Dịch lời nói để cho nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ đầu một mảnh hỗn náo. Những tin tức này quá mức kinh người, cho dù các nàng Bộ Thiên Các cùng Trục Lộc thư viện cường giả sợ rằng cũng không biết. Mà tại hai người bị Chu Dịch nói trong mặt thời điểm, Chu Dịch cũng không có nhàn rỗi. Nữ chiến thần đứng núi chịu sào. Trên người nàng hoàng kim giáp trụ tại Chu Dịch ma trảo phía dưới giống như giấy dán đồng dạng, xé ra tức nát. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, đã bị một thanh thần binh đinh trụ yếu hại, khó mà đào thoát. Hạ U Vũ trừng to mắt, một trái tim tim đập bịch bịch, toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Mà nữ chiến thần bây giờ cuối cùng khôi phục chiến thần chi tư, cùng Chu Dịch đại chiến. Câu vẽ tháng, chương 1, phải nhìn chương 1, phải nhìn nàng là ai. Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Cái gì? Yêu Nguyệt cung chủ? Không tệ. Ta nhờ ngươi trảo hái hoa tặc, ngươi bắt Yêu Nguyệt cung chủ làm gì? Nàng là hái hoa tặc? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đại cung chủ tại sao có thể là hái hoa tặc, nàng hái người nào? Ta. Các minh đệ tỉ muội, tiểu thư sách mới tới, không đáng chú ý nhìn qua. Nhờ ngươi trảo hái hoa tặc, ngươi bắt Yêu Nguyệt cung chủ điểm xuất phát xuất ra đầu tiên, GG đọc đoán chừng muốn chờ mấy ngày mới có thể thấy được. Ta muốn thành tiên, khoái hoạt tề thiên. Bắt người tu tiên, pháp lực vô biên. Giang ngục xuyên qua mà đến, trở thành Long Cổ huyện nha bên trong một cái nho nhỏ bộ khoái. Tại cái này hiệp dùng võ loạn cấm đại thế phía dưới, không có thần công, không có bối cảnh, không có thiên phú, Giang ngục như dẫm trên băng mỏng. Cũng may, một kiện chí bảo tiên ngục cải thiện vận mệnh của hắn. Một ngày này, Long Cổ huyện tới một hái hoa tặc, huyện tôn mệnh hắn bắt quý án. Ngày thứ hai, Giang ngục mang một tuyệt sắc nữ tử trở về. Câu vẽ tháng, chương 326, ta chỉ là hơi ra tay đã đạt giới này chi cực hạn. Một, chương 326, ta chỉ là hơi ra tay đã đạt giới này chi cực hạn. Một, bộ thiên cát. Ta thiên, nữ chiến thần cùng Ú Vũ tiên tử bị bắt đi. Còn có cái kia tiểu bất điểm cũng bị bắt đi, là ai, thần thông quảng đại như thế, cũng dám tại bộ thiên cát bắt người. Đây tuyệt đối là một tôn vô thượng tồn tại, thật là đáng sợ. Bất quá bộ thiên cát cùng Trục Lộc thư viện cũng không phải dễ chơi. Lần này sợ là có kinh thiên xảy ra chuyện lớn. Chung quanh người nhìn thấy nữ chiến thần, Hạ Ú Vũ cùng tiểu bất điểm bị một cái đại thủ bắt đi, đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Đây chính là bộ thiên cát gã từ thượng cổ truyền thừa xuống đỉnh tiêm thế lực, cho dù một phương cổ quốc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bây giờ lại có người ra tay tại bộ thiên cát bắt người. Hơn nữa ngay cả Trục Lộc thư viện nữ chiến thần đều bắt đi. Phải biết Trục Lộc thư viện đồng dạng là một phương không kém gì bộ thiên cát thế lực lớn. Mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ, rung động kinh hãi lúc, bộ thiên cát chỗ sâu, Tế Linh nơi ở lôi tổ mộ viêm nhóm cường giả đi tới một gốc thần dây leo trước mặt, bởi vì vừa mới bọn hắn vốn muốn đi truy tra bắt đi Hạ Ú Vũ người, nhưng lại bị Tế Linh ngăn trở. "Tế Linh đại nhân, ngài biết vừa mới người xuất thủ là người phương nào?" Bộ thiên các chủ dò hỏi. "Đó là một tôn vô thượng tồn tại." Tế Linh thần dây leo thanh âm giản mua mang theo kính sợ sùng bái cảm khái nói, "Hắn chính là võ thần cung võ thần, hơn nữa hắn cũng không phải thần minh, mà là vượt qua thần minh cường đại tồn tại. Vẹn vẹn một tia khí tức liền ép tới ta không có chút nào lòng phản kháng, nếu như hắn muốn giết ta, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể." Thậm chí phá diệt bổ thiên cát cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. T. Các chủ, lôi tổ chờ bổ thiên các cường giả sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, không nghĩ tới lại là khủng bố như thế tồn tại. Trong mắt bọn hắn, thần dây leo đã là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, có thể xưng vô địch. Bởi vậy, bọn hắn biết thần dây leo Tế Linh lời nói không phải giả, tồn tại như vậy tuyệt đối không phải bọn hắn bổ thiên các có thể đắc tội. Vị kia đối với chúng ta hẳn là không cái gì ác ý, bằng không muốn tiêu diệt chúng ta, bất quá một ý niệm. Cái kia tiểu bất điểm là vị kia dòng dõi, mà đây đối với Hạ U Vũ tới nói chưa hẳn không phải một cọc cơ duyên. Thần dây leo chậm rãi nói, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, coi như chưa từng xảy ra, không cần tên giường, Trục Lộc thư viện bên kia cũng nhắc nhở một tiếng, dù sao cái kia nữ hoa có lẽ cũng có thể được đại cơ duyên, coi như kết một phần địa duyên. Thế Linh đại nhân minh giám, các chủ mấy người cũng yên tâm lại, thậm chí có chút chờ mong. Dù sao đây chính là vượt qua thần minh tồn tại. Hạ U Vũ nếu là có thể nhận được đối phương coi trọng, đó đúng là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Mênh mang sơn mạch, võ thần cung, ầm ầm, một đạo tiềm điện phá toái hư không, mây đen tế nhật, hô hô hô, rầm rầm, gió một hồi nhanh giống như một hồi, mưa cũng một hồi nhanh giống như một hồi, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, giống một đạo ngân màn treo ở trên không. Chỉ nghe hào hào tiếng vang, giọt mưa giống dày đặc lưới sắt, từ trên trời thấm không bờ bến mà thổi tới trên mặt đất, tựa như là thiên hà đã quyết lỗ hổng, rơi xuống quần quần mưa to. Mưa to giống như đêm khuya xâm nhập hào phụ thâm khuê lãng tử, tới đột nhiên, đi mãnh liệt. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Chu Dịch nhìn xem nữ chiến thần cùng bên cạnh Hạ Ú Vũ hai cái nữ mập mạp, ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Không phải nói nữ chiến thần cùng Hạ Ú Vũ so Tần Di Ninh, Thanh Ý Điệp, Nguyệt Tiền cùng ma nữ tốt hơn, mà là người khác nhau có khác biệt phong tình. Thế gian tuy đẹp phong cảnh, nhìn qua trăm ngàn lần sau tổng hội cảm thấy cứ như vậy, kẻ nhạt vô vị. Mà không có thấy qua phong cảnh, cho dù là nông thôn điền viên, cũng đừng lại một hương vị. Người lúc nào cũng tham lam, dù là có tốt đẹp nhất phong cảnh, cũng biết hướng tới càng nhiều phong cảnh. Giống như tiểu hải tử, vĩnh viễn không đủ, cái gì đều muốn. Nữ chiến thần dáng người sung mãn, đường cong chập trùng. Hạ U Vũ cũng gần như, môi đỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Hai người ánh mắt yếu ớt, một ngày này kinh nghiệm đơn giản so với các nàng đi qua 20 năm còn muốn trầm động chập trùng. Mà các nàng cũng hoàn thành trong đời lớn nhất một lần hoa lệ thủy biến, trở nên thành thục. Chu Dịch cương chiều hôn một chút nữ chiến thần trong trắng lộ hồng gương mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lấy tu vi của hắn cùng nắm giữ đủ loại bí thuật công pháp, nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ nhục thân cùng tu vi đều có tiến bộ lớn. Một ngày này tu luyện, đủ để bù đắp được chính các nàng khổ tu 10 năm. Đây chính là sau lưng có hay không quý nhân tương trợ trên lệnh. Dựa vào chính mình, có thể cả một đời cũng không thể đi. Nhưng nếu có quý nhân ở sau lưng giúp ngươi một chút, như vậy ngươi có thể an vị hỏa tiễn lên rồi. Nữ chiến thần một đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Dịch, ánh mắt sáng quắc, nàng chưa từng thể nghiệm qua nhanh như vậy để thăng phương thức. Loại kia có thể rõ ràng cảm nhận được điên cuồng trở nên mạnh mẽ khoái hoạt, là bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà miêu tả. Đối với nữ chiến thần tới nói, nàng đã mê luyến loại này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Hạ Vũ Vũ cũng giống như thế. Đối với trong lòng không người thiếu nữ tới nói, chinh phục lòng của các nàng chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như không có Chu Dịch đẹp trai như vậy, thực lực không có Chu Dịch mạnh như vậy có thể liền không có đơn giản như vậy. Những ngày tiếp theo, Chu Dịch một tận tình địa chủ hữu nghị thật tốt chiêu đãi mới tới nữ chiến thần cùng Hạ Vũ Vũ, mang theo các nàng du ngoạn khắp nơi. Mà hoang vực bên trong lại ám lưu hung dũng. Bộ tiên các tế linh thần dây leo có một quả thần trùng, sớm đã bị vô số cường giả nhớ. Nhưng bởi vì thần dây leo thực lực mạnh mẽ, tại hắn không chết phía trước, những cường giả này cũng không dám dị động. Mấy trăm năm trước, liền có tin tức nói thần dây leo tọa hóa. Kết quả thần dây leo không có, ngược lại chém giết một tôn muốn đánh cấp chí cường giả. Lần này, Hạ Vũ Vũ bị bắt đi, Bộ Thiên Các cũng không động hợp tác, để cho âm thầm nhìn trộm người cảm thấy Bộ Thiên Các thần dây leo không được. Dựa theo bọn hắn suy tính, thần dây leo đã sớm nên không được. Có thể kiên trì đến bây giờ đã rất mỹ tiền. Mà bắt đi Hạ Vũ Vũ người rất có thể cũng là vì thần trùng đang thử thăm dò Bộ Thiên Các. Bởi vậy, âm thầm canh chừng người nhịn không được ra tay rồi. Mà Bộ Thiên Các cũng đã sớm chuẩn bị, âm thầm đem một ít đệ tử đưa tiễn. Một ngày này, chiến đấu cuối cùng triệt để bộc phát. Chỉ cần lưu lại một quả hỏa trùng, tương lai liền có thể trở thành liệu nguyên chi hỏa. Bộ Thiên Các tịnh thổ chỗ sâu, tế linh nơi nghỉ chân truyền đến một tiếng thở dài. Thần dây leo khôi phục, toàn thân bích hà thông thiên, nó lời nói bình tĩnh, không có hỉ nộ ai ố, nhưng nếu là tập trung cao độ cảm ứng, tựa hồ có một loại thế lương, nói, ta quyết định lưu lại thần trùng, tương lai để nó thủ hộ sống lại Bộ Thiên Các. Tế linh đại nhân, tất cả mọi người đều cực kỳ bi ai, đến giờ khắc này rõ ràng không cách nào vãn hồi, tế linh sinh mệnh đi đến điểm kết thúc, phục sinh kỳ tích không có khả năng xuất hiện. Tế linh đại nhân thỉnh chỉ dẫn chúng ta đi về phía trước lộ. Rất nhiều người bi thiết, giết ra ngoài, chỉ cần có một người sống sót, Bộ Thiên Các không coi là diệt vong, sớm muộn cũng có một ngày sẽ dục hỏa chủ sinh. Tế linh nói, nó từ thượng cổ đến bây giờ đã trải qua quá nhiều, vì thủ hộ tịnh thổ từng trả giá qua trả giá nặng nề. Hơn nữa Hạ Vũ Vũ tại võ thần Chu Dịch nơi đó, cho dù là bọn họ đều chết trận, Hạ Vũ Vũ cũng sẽ không có chuyện. Chỉ cần Hạ Vũ Vũ tại, bọn hắn Bộ Thiên Các không coi là diệt vong. Lúc này, thần dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, bích hà ngút trời, từng cái trật tự thần liên xen lẫn, hiện đầy bầu trời, nói, chiến đấu bắt đầu, địch nhân của ta tới. Phương xa, khí tức khủng bố bành trướng, trên bầu trời có thần vòng bao phủ, có chí cường giả nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, kim quang đại đạo từ bên ngoài mấy vạn dặm trải ra mà đến, giống như từ thiên giới mà hàng. Trừ cái đó ra, Bộ Thiên Các khắp nơi bóng người đông đảo, cũng không biết tới bao nhiêu người, sinh linh gì đều có, không chỉ nhân tộc, muốn đem ở đây chia cắt. Đi, giết ra ngoài, chỉ cần chúng ta có một người sống sót, Bộ Thiên Các không coi là diệt vong. Trong giáo lão giả hét lớn, trong đôi mắt giản mua vẫn đủ gần như lệ. Đi theo phía sau của ta, các ngươi nhất định muốn sống sót. Chương 326, ta chỉ là hơi ra tay đã đạt giới này chi cực hạn. 2, chương 326, ta chỉ là hơi ra tay đã đạt giới này chi cực hạn. 2, Bộ Thiên Các bên ngoài bóng người thông thả, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài còn có đủ loại sinh linh, toàn bộ đều đang đợi cơ hội, lớn như vậy một cái thánh địa một khi sụp đổ, lưu lại thần tàng cũng không biết tin người giờ nào. Ngoài ra, còn có bọn hắn mong đợi nhất đại cơ duyên, bao năm tháng qua cũng không có mấy lần. Vì thế, rất nhiều người đều đem đệ tử trong tộc mang đến. Bộ Thiên Các hôm nay diệt vong sắp đến, thần tới cũng không cứu được các ngươi. Thác Bạt gia tộc một vị cầm trong tay thần kiếm màu vàng nóng lão giả quát lên. Người nào muốn động đụng đến ta Bộ Thiên Các đều phải trả giá bằng máu, ta trước hết giết ngươi. Lôi tổ Mộ Viêm giống to, toàn thân đều bị sấm sét cuốn quanh lấy, hướng về phía trước đánh giết. Trên đất chiến đấu kịch liệt mà thảm liệt. Bên trên bầu trời, thần dây leo ngút trời, trực tiếp đã đến trên tầng mây phương, cùng mấy đại chí cường giả giằng co, toàn thân dáng mây xanh rực rỡ, bộc phát ra hào quang đẹp mắt, trật tự phù văn cái này đến cái khác nổi lên, tung bay ở trung quanh của nó. Ngươi sống thật lâu đời, thượng cổ phong thần, nhất chiến thành danh, đến nay còn khỏe mạnh nhân gian, nhưng huy hoàng cuối cùng muốn kết thúc. Một đầu kim quang đại đạo cái trước sinh vật hình người mở miệng. Bộ Thiên Các tế linh hờ hững, bây giờ còn có thể nói cái gì, cũng không muốn đi nhiều lời. Ngươi đại nạn cứ thế, không bằng thống khoái đem thần trùng giao cho ta, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, ta đến từ Nam Bẫn Thần Sơn, sẽ không ra trở mặt, có thể tận lực bảo hộ ngươi Bộ Thiên Các chu toàn. Đầu kia mấy bạn lý trưởng kim quang đại đạo bên trên, sinh linh hình người toàn thân phát ra bảo huy, bình hòa nói. Vô luận là trên bầu trời, vẫn là trên mặt đất, tất cả mọi người đều hít một hơi linh khí, Nam Bẫn Thần Sơn là địa phương nào? Tục truyền nơi đó có thể tê cư thần minh. Lão đẳng vẫn như cũ không nói, từ thượng cổ sống đến bây giờ, hạng người gì chưa thấy qua, thậm chí cùng thần linh chém giết, máu tươi thương cùng, cho tới bây giờ lại có thể tin qua ai. Một bên khác, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một cái như thần linh một dạng thân ảnh ngồi xếp bằng trong hư không, phổ chiếu thánh huy. Sau đầu của hắn có thần vòng hiện lên, giống như một tôn thần Phật ngồi xếp bằng. Cái này cũng là một tòa thái cổ thần sơn, Nghi Sơn cửa giả. Hắn từng nuốt vào tiểu Tây Thiên đăng thánh, kết quả bị cái sau phá xuất bên ngoài cơ thể đồng thời hàng phục, trở thành nơi đó tế linh, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nó lại trở về đến thần sơn. Nghi Sơn, đó là thế gian tiếng tăm lừng lẫy thái cổ thần sơn một trong, căn cứ mọi người ngờ tới, nơi đó có thể chiếm cứ coi chân hống, kim sĩ đại bằng mấy người. Ta đưa ra thần chủng, các ngươi liền rút đi sao? Lão đẳng cuối cùng mở miệng, vẫn là như vậy bình tĩnh, không buồn không vui, chưa từng bởi vì đem phải vẫn lạc mà đại bi. trừ phi ngươi đem thần chủng chỉ tặng một mình ta, bằng không thì ta còn muốn cùng bọn hắn chém giết, khó tránh khỏi sẽ hủy đi nơi đây. Đến từ Nam Vẫn Thần Sơn hình người sinh linh đứng tại trên mấy vạn lý trưởng kim quang đại đạo mở miệng. Nghi Sơn sinh linh cũng mở miệng, nói: "Dây leo huynh chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi hẳn là biết rõ, rất nhiều người đều đang đợi ngươi vẫn lạc, đưa con nữ tiến vào bộ thiên cát, làm gì? Chờ đợi tẩy lễ ngươi." Mặc dù trần trụi, rất tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật, bộ thiên cát cũng cần phải biết rõ, vì vậy chưa từng đem bọn hắn đưa tiễn. Thần dây leo một tiếng thở dài, đã từng hắn tỏ ra yếu kém, dẫn dụ địch nhân, chém giết địch thủ, bây giờ lại là thật sự không có dư lực. Vậy thì một trận chiến a. Nó gào to một tiếng, dây hồ lô bên trên phát sáng, cái kia vô lại hồ lô phát ra từng sợi gợn sóng, giống như khai thiên tích địa, hỗn độn đều mênh mông đi ra. Thân chủng thập phần cường đại, đó là lão đẳng một đời chỗ tinh hoa. Lại cường giả ra tay, muốn kéo đứt lão đẳng, đem cái kia chí bảo lấy đi. Đại chiến bộc phát, may mắn là ở trên bầu trời, bằng không thì đại địa sẽ bị hủy sạch sẽ. Trên trời một trận chiến. Lão đẳng bật lên, không có bảo thương minh trùng, chớp mắt cũng nhanh không thấy được. Một đám cường giả truy kích, theo sát phía sau, nhảy lên bên trên cửu thiên, phù văn giống như hãn hải cuộn tất cả lên, giống như từng mảnh rực rỡ tinh hà. Rõ ràng, cửu thiên bên trên đại chiến đến vô cùng kịch liệt trình độ, vô cùng kinh khủng. Lão đẳng bắt đầu triệu hoán thiên ngoại sao băng, giống như phải diệt thế giống như, công sát mấy vị trí cường giả. Trong lúc nhất thời, cái kia cửu tiêu bên trên, lôi vân bạo động, sao băng phát sáng, phù văn xen lẫn, tinh hà dày đặc, nhìn vô cùng rực rỡ, điểm điểm máu me tung tóe. Lão đẳng bởi vì một hứa hẹn, từ thượng cổ thủ hộ đến bây giờ, vẫn luôn không từng rời đi. Trong lúc đó huyết chiến thần linh, đại chiến chư thánh hỗn loạn niên đại, bỏ ra quá nhiều. Từ đầu đến cuối, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nó che chở tịnh thổ, khiến cho bọn hắn tránh thoát một hồi lại một hồi đại kiếp, từ thượng cổ đến bây giờ vẫn luôn không từng bỏ qua cùng rời đi. Vì thế, lão đẳng chính mình mấy lần bị thương nặng, bằng không thì muốn so bây giờ sống lâu đời. Nhưng mà, nó lại mạnh cũng không được, cơ thể khô cạn, bích diệp biến bảng, sinh mệnh đến điểm kết thúc. Võ thần cung. Võ thần đại nhân, ngươi mau nhìn, bên kia xảy ra chuyện gì? Hạ U Vũ dùng sức kéo tại nữ chiến thần bên cạnh Chu Dịch, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, bởi vì đó là bổ thiên các phương hướng. Thế nào? Nữ chiến thần đôi mắt đẹp mở ra, ánh mắt hướng về Hạ U Vũ chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi trừng to mắt, dường như là tuyệt thế cường giả tại cái chiến. Không tệ, mấy cái thái cổ thần sơn cường giả cùng với các thế lực cùng vây công bổ thiên các, bây giờ gốc kia lão đằng ngay tại đối chiến thái cổ thần sơn cường giả. Bất quá hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng đã dầu hết đèn tắt, lập tức liền phải bỏ mạng. Chu Dịch nhìn về phía Hạ U Vũ, nói: "Ta lúc đầu nói bổ thiên các muốn phá diện, không có lựa ngươi à? Võ thần đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu bổ thiên các cùng tế linh đại nhân a. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp để cho tế linh lập lại sinh cơ, thậm chí lần nữa nhóm lửa thần hỏa sao?" Hạ U Vũ ôm cánh tay Chu Dịch, không ngừng lay động, chỉ cần võ thần đại nhân ngươi xuất thủ cứu giúp, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chu Dịch đứng dậy. Ta cũng muốn đi. Nữ chiến thần bỏ lên, nàng cũng không muốn bỏ lỡ dạng này một trận chiến kinh thế. Đều đi. Chu Dịch một tay một cái, ôm lấy nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ mềm mại thân thể mềm mại rời đi ô tuyển, ngồi trên một chiếc hoàng kim chiến xa. Cung kỳ lôi kéo hoàng kim chiến xa, bánh xe cuộn cuộn, hướng về bổ thiên các mà đi. Lúc này, bổ thiên các trên trời dưới đất đều đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Võ thần có chỉ, hết thảy dừng tay. Thanh âm hùng hồn vang vọng đất trời, tất cả mọi người ngẩng đầu liền thấy một đầu khổng lồ hung thú xuất hiện, hùng tráng uy vũ thân thể kinh khủng vô biên, một đôi bích lục con mắt như bó đuốc, cháy hừng hực. Nó tản ra sát khí ngút trời, thân hình to lớn vô cùng, bầu trời đám mây còn không có hắn lớn cỡ bàn tay, vừa xuất hiện liền mang theo đáng sợ áp bách. Nhất là cường đại như vậy chí cường hung thú cùng kỳ cũng chỉ là kéo xe. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bổ thiên các trên đất chiến đấu lập tức vì đó trì trệ, tiến công bổ thiên các cường giả nhao nhao ngừng lại. Mà cửu thiên phía trên, cùng thần dây leo chiến đấu thái cổ thần sơn cường giả cũng dừng lại. Ngược lại thần dây leo đã là nọ mạnh hết đà, lập tức liền phải chết. Cái này mới xuất hiện cùng kỳ cùng võ thần mới là đại địch. Võ thần, ngươi cũng nghĩ đến phân một chén canh. Nghi Sơn cường giả uy nghiêm thần thánh ánh mắt nhìn về phía hoàng kim trong chiến xa Chu Dịch, âm thanh lạnh lẽo, mặc dù Chu Dịch rất mạnh, nhưng nói chuyện tại cuối kỳ hắn không thích. Chương 326, chương 326, thái cổ thần sơn từ xưa đến nay liền bệ nghệ thiên hạ, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn phát ra mệnh lệnh ý chỉ, Chu Dịch một cái mới quật khởi người mới, dù là thực lực không kém, cũng không đủ tư cách. Nếu không phải xem ở Chu Dịch thu phục cùng kỳ cùng thôn tiên tức phân thượng, hắn mới lười nhắc nói nhảm, trực tiếp giết chết. Bộ thiên cát, ta bảo đảm, Chu Dịch ôm nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ hai cái nữ mập mạp, nghe giai nhân trên thân yếu ớt mùi thơm cơ thể, từ tốn nói. Ngươi bảo đảm. Nghe nói như thế, cựu tiên phía trên từng cái đến từ thái cổ thần sơn cường giả đều cười. Ha ha ha, không nghe lầm chứ. Ngươi bảo đảm. Bằng ngươi sao? Vẫn là bằng ngươi thu phục hai đầu tạp ma hung thú. Thực sự là cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Dứt khổ ạt đệm hắn cùng một chỗ thu thập. Nghi Sơn, Nam Vẫn Thần Sơn, Tây Lăng Thú Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn từng cái thái cổ thần sơn cường giả một mặt điểm ai, Chu Dịch thực lực không tệ, nhưng còn không có tư cách khiêu khích hắn nhóm. Thái cổ thần sơn, một mực là hạ giới bắt vượt cấm khu, cơ bản không có sinh linh dám mạo phạm, chính là thạch quốc chờ cường đại cổ quốc, đối với thái cổ thần sơn đều kính sợ vô cùng, nhượng bộ lui binh. Trong lịch sử, ngược lại không phải là không có cổ quốc cùng thế lực mạo phạm quá thái cổ thần sơn, nhưng tất cả mạo phạm quá thái cổ thần sơn cổ quốc cùng thế lực, cuối cùng đều toàn bộ biến mất. Làm cản, các ngươi tự tìm cái chết. Cung kỳ giận dữ, một chảo hướng thái cổ thần sơn cường giả bố tới. Nhưng mà thái cổ thần sơn cường giả căn bản không sợ cung kỳ. Tây Lăng Thú Sơn cường giả ra tay, cùng kỳ đối kháng một chiêu, cân sức ngang tài. Thái Cổ Thần Sơn. A. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng cười lạnh vang lên, thanh âm không lớn, thậm chí không có chút nào tức giận, nhưng lại giống như lôi thần gầm thét, vang vọng cửu thiên. Tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn chấn động, lung lay sắp đổ, đầu trống rỗng. Từ nay về sau các ngươi chỗ Thái Cổ Thần Sơn liền không có. Thanh âm bình tĩnh rơi xuống, Chu Dịch rút tay ra, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Chỉ một thoáng, không gian phảng phất bị áp xúc, từng cái không ai bị nổi Thái Cổ Thần Sơn cường giả trừng to mắt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh vậy mà đọc lại. Thân thể bọn họ giống như hổ phách bên trong con muỗi, khó mà chuyển động. Một cái không cách nào hình dung giả thiên đại thủ bao dung tứ phương, bao quát vũ trụ, một tay lấy bọn hắn toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Theo sát lấy, tất cả mọi người trong đầu phảng phất rõ ràng vang lên bọn khí bị bóp nát âm thanh. Từng cái thần uy cái thế cường giả toàn bộ bị một cái bóp vỡ. Đồng thời, Chu Dịch đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Không biết bao nhiêu bên ngoài bản dặm, Nghi Sơn, thế núi nguy nga, địa hình mở rộng, giống như lão long bàn nằm, lại như thọ quy ngủ đông, đây là một mảnh thần thổ. Là hoang vực tiếng tăm lừng lẫy Thái Cổ Thần Sơn một trong. Chuyến bên trong, nơi dừng chân có thần minh. Bây giờ, một cái đại thủ vô căn cứ hiện lên, trực tiếp đem nguy nga mênh mông Nghi Sơn đều bao trùm. Trong Nghi Sơn vô số cường giả hãi nhiên, chỉ cảm thấy trời tối. Không chờ bọn họ phản ứng, năm cái cực lớn ngón tay giống như kình thiên chi trụ giống như nắm lũng. Mênh mông nguy nga Nghi Sơn liền biến mất, chỉ còn dư một cái sâu không thấy đáy hố to. Nghi Sơn bao quát trong đó vô số sinh linh hết thảy biến mất. Chu Dịch lòng bàn tay hiện lên từng quả viên đạn, đây cũng là Nghi Sơn cực kỳ sinh linh ngưng luyện mà thành. Nam Vân Thần Sơn, Tây Lăng Thu Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn mấy người Thái Cổ Thần Sơn cũng bước phía sau trận. Sau đó, Chu Dịch nhìn về phía dầu hết đèn tắt thần dây leo, hắn tiện tay vung lên, một đạo lục quang đem hắn bao phủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, để cho thần đẳng khôi phục đỉnh phong, có thể nói dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, theo lục quang bao phủ, thần phủ dị độ dạ bản khô héo lá cây lập tức tỏa sáng tân xuân, trở nên xanh tươi rực rỡ. Oanh! Khí tức cường đại từ thần dây leo trên thân tỏa ra, thân thể của nó đang khôi phục, vết thương cũ ám tật khỏi hẳn, cắt thần hỏa một lần nữa nhóm lửa. Mên ngông quần quần thần uy bao phủ thiên địa, nguyên bản tiến công bổ thiên các đại thế lực mặt xám như cho. Xong, thần dây leo khôi phục đỉnh phong. Võ thần thật là đáng sợ. Thái Cổ Thần Sơn cường giả đều bị hắn một cái bóp chết. Đáng hận à, nghìn tính vạn tính không có tính tới võ thần vậy mà lại giúp bổ thiên các, càng không tính tới võ thần vậy mà đáng sợ như thế. Tiến công bổ thiên các thế lực mặt xám như cho, mà bổ thiên các cường giả nhưng là mừng rỡ như điên, lệ nóng rưng trọng, sống sót sau tai nạn. Quả nhiên vẫn là tế linh đại nhân có ánh mắt. Lôi tổ chờ biết Hạ U Vũ bị Chu Dịch mang đi người đều hưng phấn không thôi, bọn hắn biết Chu Dịch sẽ xuất thủ tương trợ, tất nhiên là bởi vì Hạ U Vũ. Lão hủ bái tạ võ thần, cảm tạ võ thần ân tái tạo, sau này nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối từ. Thần dây leo khôi phục đỉnh phong, đi tới chiến xa phía trước cung kính cúi đầu. Hắn đều cho là mình phải chết, không nghĩ tới lại còn có thể thu được tạo hóa, niết bàn chủ sinh. Mà hết thảy này đều phải cảm tạ Chu Dịch. Không cần phải khách khí, ta cũng chỉ là đáp ứng U Mưa, giúp các ngươi một cái. Chu Dịch tay trái nữ chiến thần, tay phải Hạ U Vũ, từ trong chiến xa đi ra. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt rơi vào Chu Dịch ba người trên thân. "Thế, đây chính là võ thần. Thật trẻ tuổi a. Rất đẹp trai. Đây không phải là Bổ Thiên Các Hạ U Vũ sao? Phía trước nghe nói bị người bắt đi, không nghĩ tới là võ thần. Nguyên lai võ thần là bởi vì Hạ U Vũ mới giúp Bổ Thiên Các. Bổ Thiên Các thực sự là quá may mắn, bởi vì một đệ tử mà sống sót sau tai nạn. Cái kia tựa như là Trục Lộc thư viện nữ chiến thần. Trục Lộc thư viện cũng quá may mắn." Nhìn qua Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần, vô số người hâm mộ ghen ghét. Những thứ này đứng xem cường giả đều động tâm đứng lên. Võ thần tựa hồ ưa thích mỹ nữ a. Trong tộc bọn họ cũng không phải không có sánh ngang Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần mỹ nhân. Nếu như có thể nhờ vào đó cùng võ thần cùng một tuyến, vậy thì kiếm lợi lớn. Hoàn Mỹ, cảm thụ bốn phía ánh mắt, Chu Dịch rất là hài lòng. Hắn chính là cố ý mang theo Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần ló mặt. Như thế, chẳng mấy chốc sẽ có thế lực lớn đem nữ mập mạp cho hắn chủ động đưa tới cửa. Hắn ngồi ở trong nhà liền có thể hưởng dụng đến từ bốn phương tám hướng nữ mập mạp. Sảng khoái. Bộ thiên các đại chiến kết thúc. Nhưng mà trận đại chiến này tạo thành phong ba lại là trước nay chưa từng có. Lấy thế gió thu quét lá vàng bao phủ mang vực, thậm chí hạ giới bắt vực. Mà tối làm cho người khác sâu ấn tượng không phải lần này đại chiến song phương, thậm chí không phải phe chiến thắng bộ thiên cát, mà là xem như phe thứ ba, lại chủ đạo toàn bộ chiến cuộc võ thần Chu Dịch. Võ thần Chu Dịch, một trường bóp chết Nghi Sơn, Nam Vân Thần Sơn, Tây Lăng Thu Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn bốn vị thần minh chí cường giả, một chiêu lệnh dầu hết đèn tắt bộ thiên các thần dây leo khôi phục sinh cơ, nhóm lửa thần hỏa, lại đến đỉnh phong. Đáng sợ đến cực điểm. Câu vẽ tháng, chương 327, trọng đồng đã là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác xương. 1. Chương 327, trọng đồng đã là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác xương. 1. Nhất là sau đó có người phát hiện, Nghi Sơn, Nam Vân Thần Sơn, Tây Lăng Thu Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn bốn tòa quan sát tứ phương, từ xưa trường tồn Thái Cổ Thần Sơn cư nhiên bị người nổ tận gốc, tiêu thất vô tung. Căn cứ vào phụ cận cường giả lời nói, bọn hắn tận mắt thấy một bàn tay lớn che trời bao quát tứ phương, bao dung vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, một trưởng liền đem một tòa Thái Cổ Thần Sơn bắt đi. Căn cứ vào thời gian suy tính, chính là Chu Dịch ra tay thời điểm. Cho nên Chu Dịch không chỉ có một cái bóp chết bốn tòa Thái Cổ Thần Sơn chí cường giả, còn đem ngay cả căn rút lên. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn a liền cổ quốc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Bây giờ lại tại trong một sớm một chiều, hôi phi yên diệt. mà dẫn đến đây hết thảy vẹn vẹn bởi vì một tu vi không cao nữ nhân, Hạ Ưu Vũ. Nếu như không phải Hạ Ưu Vũ, Chu Dịch cũng sẽ không giúp Bộ Thiên Các. Đương nhiên, chỉ cần không phải đồ đần đều biết, Chu Dịch mỗi lần xuất thủ, không chỉ là giúp Hạ Ưu Vũ, càng là giết gà dọa khỉ, triển lộ chính mình uy nghi. Mà Thái Cổ Thần Sơn liền thành con gà kia, trở thành võ thần Chu Dịch quân lâm thiên hạ đá đặt chân. Có truyền ngôn Chu Dịch là thượng giới thiên thần hạ phàm, cũng có truyền ngôn Chu Dịch là chân tiên chuyển thế. Nhưng bất kể nói thế nào, Chu Dịch đã trở thành bát vực đệ nhất nhân. Bây giờ Mên Mang Sơn mạch võ thần cung náo nhiệt lên. Vô số thế lực lớn mang theo trong tộc mỹ nữ nhao nhao đến đây bài kiến. Đủ loại kiểu dáng, phong tình vạn chủng mỹ nữ tại Mên Mang Sơn mạch khắp nơi có thể thấy được. Chu Dịch cũng như hoàng đế tuyển phi giống như, vừa ý cái nào liền có thể đem hắn thu vào trong phòng, tùy ý lựa dụng. Dù là không có tên, nhưng chỉ cần Chu Dịch vừa ý, đồng dạng sẽ không cự tuyệt. Một ngày này, Chu Dịch thu một cái vũ tộc mỹ nữ. Mặc dù vũ tộc ở trong nguyên tắc là trùm phản diện, nhưng đối với Chu Dịch tới nói không tính là gì. Huống chi Thạch Hạo nếu như không phải chân heo, vũ tộc chưa chắc là nhân vật phản diện. Rất cái gì cũng là tương đối như thế. Huống chi Chu Dịch thu vũ tộc mỹ nữ, cũng không phải liền nhất định muốn che chở bọn hắn. Cái này cũng phải xem Chu Dịch tâm tình, cùng với bọn hắn việc làm mà nói. Quyền chủ động tại Chu Dịch ở đây. Thiếp thân Vũ Đồng, thấy qua võ thần đại nhân. Chu Dịch đánh ra trước mặt nhẹ nhàng xá một cái giai nhân, eo nhỏ nhắn tinh tế, bộ ngực sung mãn, một bộ đỏ chót váy dài, phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Mà một đầu nhu thuận mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống, mặt trái xoan trắng mướt, con ngươi như bảo thạch, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, vô cùng kinh diễm. Không cần đa lễ, Chu Dịch đưa tay nắm chặt giai nhân trắng non nu gì, đem nàng kéo vào trong ngực, người người giai nhân giữa sợi tóc nhàn nhạt tú hương, nâng thủ tương kính. Tạ võ thần đại nhân. Vũ Đồng đôi mắt đẹp lưu chuyển, người người trên người đối phương nồng nặc nam tử khí tức, bộ ngực đầy đặn chập trùng, một trái tim không chịu thua kém nhảy lên. Kỳ thực nàng nguyên bản vốn đã có hôn ước, hơn nữa sắp lấy chồng, nhưng bởi vì Chu Dịch đột nhiên xuất hiện, mới đi đến được ở đây. Mà nàng nguyên bản vị hôn phu kỳ thực địa vị cũng không thấp, chính là Thạch Quốc Vũ Vương phủ dòng chính. Vốn là còn tính toán môn đăng hộ đối, nhưng cùng Chu Dịch so sánh, vậy thì có chênh lệch. Nguyên bản vũ tộc chỉ là để cho nàng tới nhìn một chút thử một lần, nếu như có thể bị Chu Dịch vừa ý, vậy dĩ nhiên không tệ. Nếu như không có bị tuyển chọn, vậy dĩ nhiên là dựa theo phía trước xử lý. Kết quả thật đúng là tuyển chọn. Như thế, trước đây hôn ước tự nhiên là trực tiếp hết hiệu lực. Chu Dịch mặc dù nghe đối phương nói có cái vị hôn phu, nhưng cũng không để ý, thậm chí Chu Dịch không hiểu cảm giác càng có nhiệt tình. Đưa tay cơ lấy đối phương đầu gối, Chu Dịch một tay đem ôm lấy. Xuân tiêu nhất khắp thiên kim, ngày tốt cảnh đẹp không thể cô phụ. Chu Dịch trọng trọng một chút đẩy ra cái kia không có người đã đến cửa phòng, cảm thụ cái kia hoàn toàn mới gian phòng sạch sẽ, rất là hài lòng. Không có có người ở, càng không chết qua người. Võ thần đại nhân Vũ Đồng dường như là bị sợ hãi. Một đôi tay trắng nắm thật chặt Chu Dịch khoan hậu cao ngất phía sau lưng, một đôi đôi mi thanh tú nhíu chặt, môi đỏ khẽ nhếch, phảng phất một đầu con cá thiếu nước. Theo sát lấy mưa to như chút xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốt bốp đánh vào trong rừng, cho khô cạn đại địa đi tới sinh cơ bừng bừng, xuân ý rạng rỡ. Thạch Quốc, Võ Vương phủ, đại điện. Két. Thạch tử đằng ngọc trong tay chấn đá, âm vang ở giữa biến thành một chùm một phấn. Đại điện bên trong, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Võ Vương phủ đám người trợn mắt nhìn. Các ngươi đây là ý gì? Thạch tử đằng bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Vũ tộc cường giả, sắc mặt âm trầm như nước. Thạch tử đằng, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, chúng ta sẽ đền bù ngươi một món lễ lớn, bất quá ngươi cùng Vũ Đồng chính xác không thích hợp, các ngươi hôn ước liền đến chỗ này mới thôi. Vũ tộc cường giả âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng lại mười phần kiên định. Ai mà thèm các ngươi đồ vật, lấn chúng ta Võ Vương phủ không người sao? Thạch Tử Lăng đứng lên, tức sủi bọt mép. Bởi vì không có Thạch Hạo sự tình, hắn cùng Thạch Tử Đằng cũng không có mâu thuẫn gì, Vũ tộc chạy tới từ hôn, không chỉ có là Thạch Tử Đằng một mạch mất mặt, bọn hắn toàn bộ Võ Vương phủ đều mất mặt. Võ Vương phủ một đám cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng Vũ tộc cường giả để đi. Nhưng mà Vũ tộc cường giả phảng phất giống như không thấy, bình tĩnh bưng chén trà nhấp một miếng trà, cũng không phải hắn thực lực không sợ hết thảy, mà là hắn có lực lượng. Chư vị bất giận, chuyện này làm lớn lên, đối với đại gia đều không tốt. Vũ tộc cường giả thản nhiên nói, các ngươi vô cớ từ hôn còn lý luận, nếu như các ngươi nghĩ náo ta Vũ tộc cũng không sợ, chỉ là kết quả các ngươi đảm đường không nổi. A, ngươi Vũ tộc tuy mạnh, nhưng khi ta Võ Vương phủ dễ bắt nạt hay sao? Các ngươi có biết Vũ Đồng giờ khắc này ở nơi nào? Nơi nào? Võ Vương phủ đám người ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, Vũ tộc vô cớ tới từ hôn, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Bọn hắn leo lên cành cây cao. Quả nhiên, Vũ tộc cường giả ngẩng đầu, hướng về Mên Mang Sơn mạch Võ Thần cung báo cho biết một mắt, sau đó nói, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể từ trong tộc một lần nữa chọn lựa một thiếu nữ cùng Thạch Tử Đằng thành thân. Vũ tộc cường giả chậm rãi nói, đây là ranh giới cuối cùng, Võ Vương phủ đám người trầm mặc. Quả nhiên, Vũ tộc leo lên Võ Thần. Sự tình đến nơi này, Võ Vương phủ một đám cường giả cũng biết rõ, chuyện này không thể náo cùng làm lỡ ra. Võ Vương phủ mặc dù có chút thực lực, nhưng cùng Thái Cổ Thần Sơn so sánh còn kém xa. Mà Thái Cổ Thần Sơn tại trước mặt Võ Thần, trở tay có thể diệt, diệt bọn hắn Võ Vương phủ giống như ấn chết một con giun dế. Thậm chí bọn hắn hẳn là lập tức tương cận Vũ Đồng có hôn ước chuyện này nát vụn tại trong bụng, coi như chưa từng có tồn tại qua. Bằng không trêu đến Võ Thần mất hứng, Võ Vương phủ liền không có. Cuối cùng, Võ Vương phủ có đại nhân vật đứng ra, giải quyết dứt khoát, Thạch Tử Đằng cưới Vũ tộc một vị khác thiếu nữ, hơn nữa hôn ước từ đầu đến cuối cũng là cô gái này, cùng Vũ Đồng không có quan hệ. Mặc dù có chút bị thai mà đi trộm chung cảm giác, nhưng kể cả người biết nội tình cũng vợ sẽ không đi vạch trần, bởi vì đánh võ thần khuôn mặt, đây không phải là muốn chết sao? Bây giờ vũ tộc leo lên võ thần cái này cảnh cây cao, thạch tử đằng mặc dù không có cưới được nguyên bản vũ đồng, nhưng cưới vũ tộc một cái khác tiểu nữ cũng coi như cùng vũ tộc liên lụy quan hệ, cũng xem là tốt. Dạ Minh sao thưa, thạch tử lăng xách theo một bầu rượu đi tới bên cạnh thạch tử đằng, bồi tiếp hắn uống rượu. Thạch tử lăng trong đầu không khỏi nghĩ tới trước đây vội vàng vừa thấy cái kia thiếu nữ xinh đẹp Tần Di Linh, bây giờ cũng thành Chu Dịch phụ, cũng là mẹ sắp nhỏ, bọn hắn đây cũng là đồng bệnh tương liên. Chương 327, trọng đồng đã là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác xương 2. Chương 327, trọng đồng đã là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác xương 2. Võ thần cùng Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn ngủ thật say vũ đồng, cái sau gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lông mi hàng xuân, khóe mắt lộ ra một vẻ nước mắt. Không tệ. Chu Dịch cúi đầu tại nàng tiểu diễm miệng nhỏ đỏ hồng hôn một cái, bước ra rời đi, trong lòng rất là hài lòng. Thời gian đúng dung. Chu Dịch mỗi ngày trải qua giản dị tự nhiên và vô cùng phong phú thời gian. Nữ chiến thần, Hạ U Vũ, Vũ Đồng bọn người tuần tự mang thai. Chu Dịch không có việc gì cũng đi Tần Di Ninh, Nguyệt Tiền, Thanh Ý đi cùng ma nữ nơi đó tiêu khiển một phen. Một năm qua đi, nữ chiến thần, Hạ U Vũ, Vũ Đồng bọn người sinh. Trong đó Vũ Đồng sinh một nhi tử, có một khối chí tôn cốt còn có một đôi trọng đồng. Một đôi trong con mắt, ký hiệu dày đặc, thần bí khó lường, nắm giữ kinh thiên chi thần uy. Trời sinh trọng đồng nhìn xem Vũ Đồng sinh đứa con trai này, Chu Dịch trong lòng hơi động, chẳng lẽ ta không chỉ cướp mất Thạch Hạ mẹ hắn, còn đem Thạch Nghị mẹ hắn cũng cướp mất. Vũ tộc là một cái đại tộc, nhân khẩu đông đảo. Chu Dịch phía trước nhìn thấy Vũ Đồng lúc, cũng không có hướng Thạch Nghị mẹ hắn trên thân nghĩ, dù sao nguyên tắc bên trong Thạch Nghị so Thạch Hạo lớn hơn một chút. Chu Dịch theo bản năng cảm thấy Thạch Nghị mẹ hắn đã gả cho Thạch Tử Đằng. Liền kêu Chu Đồng a. Chu Dịch nghĩ nghĩ, quyết định tên. Dù sao cũng không thể gọi Chu Nghị a. Cùng hắn tên trọng âm. Mà Chu Đồng ban thưởng cũng không tệ, Chu Dịch cũng nhận được một đôi thăng cấp bản trọng đồng, hỗn độn tiên đồng tử. Chu Dịch tâm tình thật tốt. Nhất là một năm qua, Chu Dịch tu vi cũng tại không ngừng tăng trưởng, dù sao hắn tại đại thiên thế giới tử tôn không thiếu, theo bọn hắn trưởng thành, tu vi càng cao, cho hắn phản hồi cũng càng nhiều. Bây giờ Chu Dịch tu vi đã đạt đến bát kiếp tán tiên, chỉ cần trải qua cuối cùng một kiếp là hắn có thể thành tựu bất hủ kim tiên. Tu vi của hắn ít nhất có thể so với hoàn mỹ thế giới chuẩn tiên vương, mà lấy hắn chiến lực, đủ để chém giết phổ thông tiên vương. Nếu như dùng tới tiên thiên linh bảo, đủ để lực địch chuẩn tiên đế, thậm chí chém giết chuẩn tiên đế. Một tháng sau, Chu Dịch hung hăng phần thưởng Vũ Đồng một phen. Nhìn xem trong ngực sủi lờ vô lực giai nhân, Chu Dịch tùy ý nói, ngươi nói đồng nhi thể nội nếu là có một cây giống như Hạo Nhi tiên cốt có phải hay không càng thêm như hổ thêm cánh. Võ thần đại nhân nói chính là, chỉ tiếp đồng nhi phúc bạc. Vũ Đồng nhẹ giọng thở dài nói, vậy ngươi có muốn hay không đem Hạo Nhi tiên cốt cấy ghép đến đồng nhi trên thân. Chu Dịch nhẹ vỗ về giai nhân như mỡ đông một dạng da thịt, tựa như tùy ý nói. Vũ Đồng toàn thân một cái giật mình, sợ hết hồn. Giống như cổ đại hoàng đế đối với một cái phi tử nói ngươi nghĩ mưu hại thái tử. Nàng nguyên bản vô lực thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng, một chút quỳ sát tại trước mặt Chu Dịch, kinh sợ nói, võ thần đại nhân minh giám, thiếp thân tuyệt không dám có lần đại nghịch bất đạo ý niệm. Đứng lên, ta chính là thuận miệng nói một chút. Chu Dịch nâng lên nàng tinh xảo cái cằm, đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Huống chi tiên quốc kỳ thực có lợi có hại, nếu như không thể đánh phá cực hạn, cũng cuối cùng bị hắn hạn chế. Chu Dịch trầm rãi nói, trọng đồng đã là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác cốt. Trọng đồng đã là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác cốt. Vũ Đồng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt sợ hãi bị một vòng chờ mong thay thế. Xem như mẫu thân, nàng tự nhiên hy vọng con trai của nàng thiên phú càng mạnh càng tốt, tiềm lực càng lớn càng tốt. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc hết thảy. Chu Dịch cường đại sớm đã xâm nhập nàng thể xác tinh thần mỗi một tấc, nghe được Chu Dịch đánh giá này, trong nội tâm nàng kích động không thôi. Xem như vũ tộc dạng này đại tộc con cái, nàng biết Chu Dịch vừa mới kỳ thực là tại gõ nàng. Kỳ thực nàng nhìn thấy Chu Hạo tiên tư hơn người, trong lòng cũng hâm mộ, ngẫu nhiên cũng nghĩ qua nếu như con trai của nàng cũng có một khối tiên cốt tốt biết bao nhiêu. Nếu như Chu Hạo tiên cốt là Chu Đồng thật tốt, nhưng cũng vẹn vẹn dạng này miễn tưởng một chút, chưa từng nghĩ qua đem Chu Hạo cốt cho lộng tới cấy ghép đến trên thân Chu Đồng. Dù sao nơi này cũng không phải là võ vương phủ, mà là võ thần cung. Càng là cùng Chu Dịch quan hệ xâm nhập người, càng có thể cảm nhận được Chu Dịch kinh khủng cùng cường đại. Chu Dịch ở đây mặc dù không có quá nhiều quy củ, nhưng lại có một đầu thiết luật, không thể đồng tộc tương tàn. Chu Dịch uy nghiêm nàng cũng không dám mạo phạm. Hơn nữa nàng tại võ thần cung địa vị cũng không như nguyên tắc bên trong võ vương phủ, ở đây Tần Di Linh tương đương với vợ cả tồn tại. Phóng tới hoàng cung đó chính là hoàng hậu. Đối phương vô luận thực lực hay là thân phận đều mạnh hơn nàng. Còn có Thanh Y Điệp, ma nữ, Nguyệt Tiên ba cái, lai lịch càng là kinh khủng, hơn nữa bản thân cũng siêu lợi hại, nàng đồng dạng đắc tội không nổi. Ở đây nàng thế nhưng là một mực cẩn thận từng ly từng tí, nhất là lần này. Nàng chỉ là nội tâm ẩn ẩn có chút hâm mộ, chờ mong con trai mình cũng có Chu Hạo như thế tiên cốt, liền bị Chu Dịch gõ. Nàng đối với Chu Dịch kính sợ càng đậm, lại không dám có tâm tư khác. Hạo ca ca, chờ ta một chút. Hơn một tháng lớn Chu Đồng đồng dạng có thể chạy có thể nhảy, đi theo Chu Hạo phía sau cái mông mại thanh mại khí đạo. Nguyên bản hẳn là đường ca, bây giờ thành thân đệ đệ. Đương nhiên, cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Bây giờ tiểu bất điểm Chu Hạo đã thăng cấp làm lão đại rồi, sau lưng đi theo một đám hùng hài tử, có thể nói là mênh mang sơn mạch thậm chí phụ cận một phương bá chủ, không ai dám trêu chọc. Không chỉ có bởi vì bọn này hùng hài tử từng cái sức mạnh lạ thường, càng bởi vì bây giờ người nào không biết bọn hắn chính là Chu Dịch nhi tử. thậm chí rất nhiều đại tộc thế lực lớn đều nghĩ phái con em nhà mình đi cùng bọn hắn chơi, kéo vào quan hệ, cho dù là làm tiểu đệ, đó cũng là lớn cơ duyên. Đáng tiếc người bình thường căn bản không đủ cách. Chu Dịch dòng dõi, dù là tương đối thông thường, nhưng đối với người bình thường tới nói đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại. Thời gian đúng dung, lại là 2 năm rưỡi đi qua. Võ Thần Cung, Chu Dịch ngồi xếp bằng, thân thể trần truồng, cường tráng hoàn mỹ trên người từng đạo bất hủ chi quang di động, tràn ngập hào quang bất hủ, kim tính chất bất hủ. 2 năm này bán thời gian, hắn triệt để trải qua đệ cửu kiếp, thành công tấn thăng bất hủ cảnh giới kim tiên. Bất hủ kim tiên, đại khái tương đương với hoàn mỹ thế giới chuẩn tiên vương cảnh giới. Nhưng chiến lực của hắn, xa không phải đồng dạng tiên vương có thể so sánh. Oanh, giờ khắc này, thiên địa chấn động. Trong một chớp mắt, trời sinh dị tượng. Nhật nguyệt cùng thiên, tử khí đông lai, bao trùm toàn bộ hoang vực, hơn nữa cấp tốc lan tràn, bao trùm toàn bộ hạ giới bát vực, thậm chí chung quanh khoảng cách vô tận. Ầm ầm, thiên địa chấn động, giống như hồng trung đại lư đạo âm, tại trong hư không vô tận vang lên, phản phất đại đạo vì hắn tấu lên nhạc trường, thiên địa vì hắn lên ngôi. Long phượng hư ảnh bốc lên, náo khiếu thiên địa. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên vương lâm cửu thiên. Đủ loại dị tượng, chấn kinh bát hoang. Vô số sinh linh nhìn thấy một màn này, nhao nhao quỳ sát, tâm thần chấn động mãnh liệt, kinh hãi muốn chết. Ta thích tiên, đây là cái gì? Thật là đáng sợ dị tượng, chẳng lẽ có người thành tiên? Là võ thần. Võ thần thành tiên. Vô số cường giả rung động muốn chết. Đại hoang. Thạch thôn. Nơi này có một nửa cực lớn cây khô, thân cây đường kính chừng 10 mấy mét, toàn thân cháy đen. Ngoại trừ một nửa trụ cột bên ngoài, nó chỉ còn lại có một đầu nhu nhược cành, nhưng lại tại tản ra sinh cơ, cành lá trong suốt như lục ngọc khắc thành, điểm điểm ánh sáng dịu dịu quét tán, đem một cái thôn bao phủ. Thật mạnh ba động. Tựa hồ có thể so với tiên vương. Tiên vương một cây tản ra bánh bánh dáng mây xanh yếu đuối cảnh liêu trong gió khẽ đung đưa, như có người trong gió nói nhỏ. Câu vẽ tháng, chương 328, Liêu thần thức tỉnh, 1, chương 328, Liêu thần thức tỉnh, 1, hạ giới. Hoang vực. Từng đạo kim quang đâm thủng bầu trời, đem ức vạn dặm mây tầng nhuộm thành một mảnh kim sắc. Tại trong vô số dị tượng cùng đại đạo thanh âm này, cửu thiên phía trên, vô số linh khí hội tụ, hóa thành linh vũ rơi xuống. Linh vũ hạ xuống, thần tượng cốc vô số cỏ cây thảm thực vật sinh trưởng tốt, vô số dã thú sinh ra linh tính, vô số thiên tài địa bảo nhao nhao phá đất mà lên, nhanh chóng phát sinh. Nguyên bản cằn cỗi Bắc Nguyên trở thành một mảnh đất đai phì nhiêu, vô số sinh linh gieo họ, cảm giác tu vi tăng trưởng, thể chất tăng cường. Thiên hoa luận truy, địa dụng kim liên. Linh khí như mưa, vạn vật hướng binh. Một buổi sáng thành tiên, thiên địa cùng chúc. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hoa vực vô số sinh linh sôi trào, kích động, bừng rỡ, chờ mong, rung động. Không biết bao nhiêu sinh linh nhận được phúc phận, tu vi tăng vọt. Không biết bao nhiêu thảo mục tinh linh nhận được tạo hóa, khai linh trí. Không biết bao nhiêu cường giả, một buổi sáng đốn ngộ, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thanh vân thẳng lên. Bái tạ võ thần đại nhân vô số đạt được lợi ích sinh linh cung kính quỳ lạy, cảm động đến rơi nước mắt. Vũ tộc, võ thần thật là tiên nhân a. Vũ tộc cường giả phân chấn, dù sao bọn hắn bây giờ cũng miễn cưỡng xem như ôm lấy Chu Dịch đuổi, Chu Dịch càng lợi hại, bọn hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, trong lòng bọn họ ý niệm càng đậm, nhất thiết phải một mực ôm chặt Chu Dịch đuổi, càng sâu cùng Chu Dịch quan hệ. Vừa vặn bây giờ trong tộc bọn họ xuất hiện một vị thiếu nữ thiên tài, Vũ Tử Mạch. Ta nhìn tương lai xa, một mảnh hỗn độn, lại quay đầu, sau lưng một mảnh hư vô. Võ thần Vũ Tử Mạch lúc này nhìn lên bầu trời dị tượng, trong lòng nói nhỏ, nàng một bộ thanh y điệp, theo gió nhanh chóng bay múa, cơ thể óng ánh, lông mi rất dài, hai con ngươi linh động thâm thúy, giống như người trong bức họa, dài rất nhiều xinh đẹp, còn có một loại linh tính hiếm thấy. Vũ Tử Mạch thiên phú dị bẩm, có thông linh thần giác, có đôi khi có thể không hiểu thấy rõ một đoạn nhân quả. Ai cũng nói không nên lời đây là như thế nào một loại thần năng, trong tộc mỗi người đều đối nàng rất kính phục, chính là bây giờ Vũ tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu, rực rỡ chói mắt. Vũ tộc cường giả chuẩn bị đem Vũ Tử Mạch thông qua hắn cô Vũ Đồng đưa đến bên cạnh Chu Dịch, như thế sau này hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoa quốc, hoàng cung. Hỏa Hoàng nhìn qua cái kia đáng sợ dị tượng, ánh mắt thâm thúy, xem như một phương cổ quốc chúa tể, Hỏa Hoàng thực lực cũng coi như hạ giới trần nhà. Hắn tự nhiên hiểu rõ không thiếu bí mật, cái ở tại hạ giới là không có tiền đồ, nhưng muốn rời khỏi lại là muôn vàn khó khăn. Bây giờ Chu Dịch xuất hiện, để cho hắn nhìn thấy bên trong một cái khác đường ra. Hắn cũng không phải muốn bán nữ cầu đinh. Hơn nữa Hỏa Linh Nhi nếu như đi theo Chu Dịch, tương lai sẽ càng rộng lớn hơn. Hỏa Linh Nhi sớm muộn phải lập gia đình. Đi theo Chu Dịch không giống như đi theo những người khác mạnh. Mấy năm qua này, Võ Thần Cung tin tức cũng thỉnh thoảng truyền ra, hơn nữa Tần Di Ninh, Nguyên Tiền, ma nữ mấy người cũng không phải một mực chờ tại Võ Thần Cung không đi ra. Cái này khiến đám người hiểu được Chu Dịch đối với nữ nhân rất tốt, hơn nữa có Chu Dịch trợ giúp, tu vi liền giống như bay. Tần Di Ninh cũng đã trở thành tôn giả, mà bọn hắn tu luyện vô số năm, cũng không cần qua tôn giả cảnh mà thôi. Thiên Thần Sơn, Thiên Nhân tộc. Nhìn qua hư hư thực thực thành tiên Chu Dịch, nguyên bản một mực quan sát hoang vực thái cổ thần sơn Thiên Nhân tộc cường giả cũng động lòng. Phía trước Chu Dịch mặc dù nhẹ nhõm phá diệt 4 tòa thái cổ thần sơn, nhưng Thiên Nhân tộc cường giả vẫn như cũ duy trì sự kiêu ngạo của mình, mặc dù không dám trêu chọc Chu Dịch, nhưng cũng không có quỳ liếm đi lên. Dù sao Thiên Nhân tộc tại thượng giới có người, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng nghĩ quỳ liếm. Võ Thần Cung, Chu Dịch không có để ý lần này đột phá tạo thành ảnh hưởng, cảm thụ tấn thăng thuế biến tiên khu, rất là hài lòng. Tần Di Ninh, Nguyệt Tiền, Thanh Nghi Liễu, Ma Nữ, Nữ Chiến Thần, Hạ Vũ Vũ, Vũ Đồng, Chu Hạo, Chu Thiền bọn người nhao nhao đến đây bài kiến. Chúc mừng phu quân, đăng lâm tiên vị. Trường sinh không ngừng, thánh thọ vô cương. Chúc mừng cha, đăng lâm thiên vị, trường sinh không ngừng, thánh thọ vô cương. Đám người cùng nhau chúc mừng bài nói, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Chu Dịch cười cười, tiếp đó lấy ra lễ vật, đưa cho Chu Hạo bọn người một kiện, một cái không sót, tiếp đó đem bọn hắn đuổi đi. Tốt, các con đều ban thưởng xong, bây giờ thật tốt ban thưởng các ngươi. Chu Dịch tà mị nở nụ cười, nào tới, mang theo các nàng mở thì không ngăn cản nắm sấp. Thời gian đúng dung, một tháng sau, Chu Dịch thản nhiên bước ra rời đi, đứng tại lầu các phía trên, quan sát ước vạn dặm sơn hà, ý chí khuấy động, tâm tình thoải mái. Phu quân, Vũ Đồng chậm rãi đi tới, cơ thể bóng ánh, tư thái thức tha, bộ ngực sung mãn, giống như Thái Sơn nguy nga, hùng kỳ trắng lệ. Vũ Đồng a, Chu Dịch đưa tay đem nàng kéo đến trong ngực, để cho nàng đứng tại trước mặt mình lan can chỗ cùng một chỗ quan sát mênh mang sơn mạch mỹ lệ mênh mông. Vũ Đồng nở na nguyện chuyển thân thể mềm mại khẽ du lên, một đôi trắng nõn tay trắng khoác lên bạch ngọc trên lan can, thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn qua phía dưới phong cảnh, khẽ cắn môi đỏ. Đối với Chu Dịch quen thuộc cùng yêu thích, nàng đã sớm thành bình thường. Chu Dịch liền ưa thích tùy thời tùy chỗ. Chu Dịch cũng nhìn xem phía dưới, phong cảnh sơn mạch bên trong, một đám hùng hài tử đang vây quanh một ngụ nồi lớn hầm thái cổ di chủ đâu. Bởi vì Chu Hạo trở thành thế giới này lão đại, cho nên phía sau em trai em gái đều bị hắn làm hư, cả đám đều đã biến thành ăn hàng. Mà mênh mang sơn mạch bên trong đủ loại hung thú, thái cổ di chủ nhưng là gặp xui xẻo. Không biết bao nhiêu tiến vào Chu Hạo cái kia một đám hùng hài tử trong bụng. Nếu là có thể cho Đồng Nhi lại thêm người đệ đệ liền tốt. Cảm thụ Chu Dịch cho nàng đồ vật, Vũ Đồng hai chân căng thẳng, trong lòng lộ ra một vẻ chờ mong. Không chỉ có Chu Dịch ưa thích sinh con, các nàng cũng ưa thích. Dù sao Chu Dịch liền như là hoàng đế, mà các nàng nhưng là phi tử, mẫu bằng tử quý, càng nhiều càng tốt. Phu quân, ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, chắc hẳn ngươi nhất định ưa thích. Vũ Đồng âm thanh thức tha đạo. A, lễ vật gì? Chu Dịch cười nói. Trở về phòng lại cho phu quân nhìn. Vũ Đồng khẽ cười một tiếng, bán một cái nút. Con giả vờ thần bí, xem ta như thế nào phạt ngươi. Chu Dịch cũng không có trong nháy mắt mang theo Vũ Đồng trở về phòng, mà là ôm nàng từng bước hướng đi phòng ngủ, cước đạp thực địa. Vũ Đồng khắc sâu cảm nhận được Chu Dịch thành ý, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Không bao lâu, Chu Dịch ôm Vũ Đồng đi tới nàng tẩm cung. Mỹ nữ. Chu Dịch dù là không có tận lực đi dò xét, cũng phát hiện Vũ Đồng trong tẩm cung có một cái tiểu mỹ nhân. Theo hắn đi vào phòng, một cái dáng người thướt tha mỹ lệ thiếu nữ từ sau tấm bình phong đi ra, hướng về phía Chu Dịch nhẹ nhàng thi lễ. Vũ tộc Vũ Tử Mạch, bái kiến võ thần đại nhân, chúc võ thần đại nhân thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Vũ Tử Mạch môi đỏ khẽ mở, âm thanh dễ nghe, nếu châu ngọc rơi vào trong thanh tuyển, tóe lên nước trong suốt, nhẹ cùng linh động. Chu Dịch đánh giá Vũ Tử Mạch, một bộ thanh ý điệp, cơ thể óng ánh, lông mi rất dài, hai con ngươi linh động thâm thúy, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, giống như người trong bức họa, dài rất nhiều xinh đẹp, còn có một loại linh tính hiếm thấy. Chương 328, Liêu thần thức tỉnh 2, chương 328, Liêu thần thức tỉnh 2, không tệ. Chu Dịch không keo kiệt chút nào khích lệ nói, tạ võ thần đại nhân khen ngợi. Vũ Tử Mạch lòng khẩn trương không khỏi thoáng buông lòng chút, có loại không hiểu kinh hỉ, giống như một cái bình thường dân nữ nhận được hoàng đế ca ngợi. Chu Dịch đem Vũ Đồng thả xuống, cứ như vậy không che giấu chút nào đứng tại trước mặt Vũ Tử Mạch, cái sau gương mặt xinh đẹp vụt một cái đỏ lên. Nàng nơi nào trải qua loại chiến trận này? Chu Dịch ngược lại là sắc mặt như thường, bây giờ hắn tâm đã sớm không là bình thường cương đại. Huống chi chỉ cần ta không sợ, sợ chính là người khác. Võ thần thật mạnh. Vũ Tử Mạch rung động trong lòng, cúi thấp xuống đầu đều nhanh vùi vào trước ngực vĩ nạn đã trúng. Ngày tốt cảnh đẹp, không thể cô phụ. Chu Dịch nở nụ cười, một tay lấy Vũ Tử Mạch ôm lấy. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là lễ mà lễ mề người. Ưa thích cái kia liền lên. Tử Mạch chất nữ sợ là muốn ăn chút đau khổ. Vũ Đồng nhìn qua Chu Dịch ôm Vũ Tử Mạch đi đến bên cạnh phòng ngủ bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Chu Dịch vừa mới từ nàng chỗ đó rời đi. Đối với Chu Dịch tình huống, nàng thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Thú chi, Chu Dịch đi người khác gian phòng còn không ưa thích gõ cửa. Ưa thích cho người ta kinh hỉ. Vũ trộn một chút xông vào môn đi, doa ngươi nhảy một cái, hồn bay lên trời. Bất quá sau này nên Tử Mạch muội muội. Vũ Đồng đơn giản cho mình rửa mặt một phen, liền đi nghỉ ngơi. Đêm dài đằng đẵng, phá lệ lãng mạn. Ngày thứ hai, Kim Kê hót vang, đánh vỡ hắc ám. Từng sợi nắng sớm từ đông phương dâng lên, bạch phá hắc ám màn trời, chiếu sáng thương khung đại địa. Chu Dịch mơ màng tỉnh lại, nhìn xem trong ngực ngủ thật say giai nhân, tinh xảo gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ mê người ửng hồng, khóe mắt còn mang mấy xóa chưa khô bệt nước mắt, làm cho người thương tiếc. Mặt trời đã lên thật cao, ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ lặng yên chui đi vào, vụt trộm leo lên bao dung lấy Chu Dịch Vũ Tử Mạch trên mặt, giống như say mỹ nhân đồng dạng. Chu Dịch nhìn một hồi, nhẹ nhàng cười cười, mới ôn nhu đem Vũ Tử Mạch để ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí bước ra rời đi. Nhưng lần này nhưng vẫn là kinh động đến Vũ Tử Mạch. Vũ Tử Mạch đại mi nhăn lại, yếu ớt tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là Chu Dịch cái kia tráng kiện hữu lực thân thể, nghĩ đến bây giờ thân phận, liền muốn đứng dậy phục thị Chu Dịch thay quần áo. "Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi." Chu Dịch cười cười, rời khỏi phòng. Hắn thuận tiện mắt nhìn ban thượng, phát hiện phần thưởng lần này vậy mà đại bạo. Ban thượng, Sơn Hà xã tác đồ, Sơn Hà xã tác đồ cũng là tiên tiên linh bảo, bên trong tự thành một phương thế giới, dùng để trấn áp cùng thu người cũng không tệ. Vũ Tử Mạch tu hành một thế bức tranh chi thuật, chẳng lẽ bởi vậy ban thượng cái này? Quên đi còn lại, Chu Dịch lại đi tới nữ chiến thần cùng Hạ U Vũ ở đây. Hắn kiếp trước chính là một cái nông dân nhà hải tử, từ nhỏ đã dưỡng thành cần cù làm giàu, chăm chỉ cày cấy thói quen tốt, mặc kệ ruộng tốt vẫn là ruộng mồ mỡ, đều cần trồng trọt mới có thể thu hoạch. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Một ngày này, Hỏa Quốc cùng Thiên Thần Sơn người tới, cũng là đưa cho hắn tiến đưa mỹ nhân. Quả nhiên, nổi danh cũng có nổi danh chỗ tốt. Có danh khí, nữ mập mạp sẽ bị tự động đưa tới cửa. Giống tiếp trước những cái kia đại minh tinh cái gì, cũng là bởi vì nổi danh, cho nên rất nhiều nữ mập mạp che giả mang mọc, cam tâm tình nguyện bị hắn chơi. Đương nhiên, loại kia minh tinh không xứng cùng hắn đánh đồng, cho nên bọn hắn thường xuyên có lật xe người, mà Chu Dịch tự nhiên không có khả năng. Huống chi hắn thích nhất thành thuộc đại mỹ nhân, giống như mật đảo, cùng bọn hắn khác biệt. Lần này Hỏa Quốc đưa tới là Hỏa Hoàng chi nữ Hỏa Linh Nhi. Nàng một thân đỏ rực quần áo, có mỹ lệ khuôn mặt, cái trán sung mãn mà trắng mướt, mặt trái xoan, đại mi cong cong, mắt to như thủy tinh lóe sáng, có một loại linh tính quang huy. Nàng da thịt trắng như tuyết, dáng người cao gầy, gót sen huyền chuyển, mềm mại bờ eo thon đong đưa, giống như rắn, đường cong vô cùng ưu mỹ. Thân hình của nàng càng là hảo tới cực điểm, hai chân thon dài mà thẳng tắp, dạng này chậm chần đi tới, đường cong chập trùng, thướt tha mà động người, lệnh vô số nữ nhân đều mặc cảm. Mà Thiên Thần Sơn đưa tới nhưng là hắn thần nữ, Vân Hy. Đây là một cái thiếu nữ áo tím đi, mái tóc tím dài tự nhiên rủ xuống, màu da trắng loang lổ ánh, con mắt rất lớn, duyên dáng yêu kiều, dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Loại này đẹp không cần nhiều lời, cho dù một ít trưởng lão cấp nhân vật nhìn thấy đều biết đều lộ ra dị sắc, tâm thần vì đó chấn động, phải biết, cái này một số người thế nhưng là sống vô số năm lao yêu quái, sớm đã trần tâm củng cố. Quả nhiên là mỹ nhân như ngọc. Chu Dịch tiện tay đưa Thiên Thần Sơn cùng Hỏa Quốc một chút tiểu lễ vật, đủ để cho Hỏa Hoàng cùng Thiên Thần Sơn cường giả tiến thêm một bước. Song phương tất cả đều vui vẻ. Chu Dịch mang theo Vân Hy cùng Hỏa Linh Nhi trở lại tập cung, Hỏa Linh Nhi có chu tức huyết mạch, Chu Dịch không gấp ăn nàng, mà là giúp nàng thức tỉnh chu tức huyết mạch, đồng thời tiến đưa nàng một giọt chu tức tinh huyết. Bây giờ Chu Dịch nội tình thâm bất khả trắc, đủ loại bảo vật đều có. Theo chu tức huyết mạch thức tỉnh, lửa cháy hừng hực bốc lên, Hỏa Linh Nhi không hề hay biết, một thân quần áo bị đốt thành tro bụi. Lúc này Cố Kiêu Hoàn Mỹ vô hạ, thon dài cao gầy thân thể nhìn một cái không sót gì, trắng loang lóng ánh, nếu ngả voi điêu khắc mà thành. Nàng đầu đầy mái tóc bay múa, mắt to như nước trong veo, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, hàm răng như ngọc, môi đỏ gợi cảm, như thiên nga trắng như tuyết cổ, lại thêm cái kia thon dài, đường cong chập trùng mà để cho người ta huyết mạch phúng trương nóng ánh thân thể mềm mại, hiện ra một loại tuyệt thế dụ hoặc. Chu Dịch thấy thế, quyết định tự mình giúp Hỏa Linh Nhi luyện hóa chu tức tinh huyết. Nàng đưa cho Vân Hy một món bảo vật, để cho hắn trước tiên luyện hóa tăng cường chính mình. Tạ võ thần đại nhân. Vân Hy nhẹ nhàng cúi đầu, nhu hòa yên nắng mà yên tĩnh, nếu lạc lối trốn nhân gian nữ tiên, màu da như ngưng chi mỹ ngọc, trong mắt tràn ngập linh khí. Không cần phải khách khí, đợi một chút ta liền đến tự mình giúp ngươi. Chu Dịch cười cười, cái sau lập tức hai má hồng lên. Vân Hy tự nhiên biết Chu Dịch ý tứ. Huống chi nàng trước khi đến, Thiên Nhân tộc trưởng phái tự nhiên người cho nàng hệ thống hướng dẫn qua. Tuy nói không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng tri thức lý luận vẫn là rất phong phú. Thời gian đúng dung, đảo mắt 3 ngày đi qua. Tại Chu Dịch dụng tâm kiệt lực dưới sự giúp đỡ, Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy tu vi đột nhiên tăng mạnh, cùng trước khi đến so sánh, có biến hóa về chất. Đương nhiên, không chỉ có thực lực biến hóa, tâm linh cũng biến thành thành tựu. Dù sao bây giờ các nàng đã trở thành vợ người khác. Húc Nhật Đông Thăng. Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Tiểu Hạo tử, ngươi nữ mập mạp lão tử ngươi liền hưởng dụng, ngươi liền chân thật trở nên mạnh mẽ, hoặc đi tìm khác nữ mập mạp. Chu Dịch không khỏi nghĩ đến Chu Hạo, trong lòng ý cười càng đậm. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Đương nhiên, đây là đối với những người khác tới nói, cho nên vẫn là để hắn đến đây đi. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Ai bảo hắn là tiểu Hạo tử lão tử đâu? Lại là 3 tháng trôi qua. Cuối cùng, tại Chu Dịch không ngừng dưới sự cố gắng, nữ chiến thần, Hạ Vũ Vũ, Vũ Tử Mạch, Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy đều trước sau mang bầu. Chu Dịch tâm tình thật tốt, ánh mắt nhìn về phía Thạch Thôn. Là thời điểm đi làm chút cao cấp mỹ nhân. Thạch Thôn ở vào trong mênh mang sơn mạch, bốn phía cao phong biển khơi, dãy núi mịt mờ nguy nga. Sáng sớm, ánh bình minh lập lòe, phản phất toái kim đồng dạng rơi xuống, đắm chìm trong trên thân người ấm áp. Một thân ảnh vô thanh vô tức đi tới đầu thôn, nhìn qua cái kia toàn thân nám đen cây liễu, nó chỉ còn lại có một đầu nhu nhược cành, nhưng lại tại tản ra sinh cơ, cành lá trong suốt như lục ngọc khắc thành, điểm điểm ánh sáng dịu dịu quét tán, che chở lấy toàn bộ Thạch Thôn. Tựa hồ cảm ứng được Chu Dịch đến, cành liễu hơi hơi bung lên. Bá. Chu Dịch vung tay lên, một đạo lục quang bao phủ cháy đen cây liễu. Chỉ thấy cây liễu lập tức rút phát ra từng đạo mầm xanh, tiếp đó mầm xanh trưởng thành cành liễu. Phía trước cái kia vẹn vẹn có một đầu cành liễu, dáng mây xanh lượn lờ, như lập loè thần liên vũ động, theo gió chập chờn. Chu Dịch lập tức cảm ứng được một cái ý thức cường đại tỉnh lại. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Cầu vé tháng.